Chương 110, quyết định của Thiên Long. Chương 110, quyết định của Thiên Long. Tại nhà hàng cà phê Lan Dừng, một trong 6 phòng VIP của nhà hàng cà phê này, Thiên Long đang dùng điểm tâm với Nhược Y Dì ở trong đó. Nhìn vào menu, Thiên Long chọn đại một món, sau đó lại nhìn đông nhìn tây xung quanh căn phòng, bởi đây là lần đầu tiên cậu bước vào một nơi sang trọng như thế này. Một thằng học sinh cấp 3 như cậu vẫn đem theo đầy cái hiếu kỳ từ mọi vật xung quanh. Nhìn chán chê mê mỏi xong, Thiên Long quay sang hồn nhiên nói với Nhược Y Dì: "Chị Y, hôm nay sao chị rảnh rỗi mời em đi ăn sáng vậy? Ủa mà chị có chuyện gì muốn nói với em sao?" Nhược Y Dì đang ngồi trầm tư nơi đó bị Thiên Long hỏi liền giật bắn mình một cái. Lấy lại bình tĩnh, Nhược Y Dì cười trừ nói với Thiên Long: "Em cứ ăn xong đi rồi chị em mình nói chuyện sau, ăn đi, ăn chưa no thì gọi tiếp, hôm nay chị mời em." "Dạ." Thiên Long cười hì hì dạ một tiếng ngon ơ mà hồn nhiên không biết sau hôm nay cậu sẽ phải gặp rất nhiều biến cố chỉ vì quyết định của mình. Sau khi cùng Thiên Long ăn xong, Nhược Y Dì có gọi lên 2 phần nước cho cô và Thiên Long. Lúc này đợi cho Thiên Long uống được một ít khi thằng bé đang bấm điện thoại, Nhược Y Dì bỗng nói: "Long này, chị có chuyện này muốn nói với em." "Dạ." "Chị cứ nói đi." Thiên Long đặt cái điện thoại trên tay xuống, quay qua nhìn Nhược Y Dì ngồi phía đối diện trả lời: "Về chuyện của anh hai em." "Anh hai?" "Ừm." Nhược Y Dì một tiếng nặng trĩu. Dù có ngu đến đâu đi chăng nữa, Thiên Long cũng biết có chuyện không ổn xảy ra với anh hai mình rồi. "Anh hai em gặp chuyện gì sao?" Hai con mắt Thiên Long trợn trắng lên không kiềm chế được cảm xúc hỏi Nhược Y Dì. Thấy Thiên Long bắt đầu mất bình tĩnh đúng như những gì Nhược Y Dì nghĩ, nhưng lúc này cô không cười được mà thay vào đó cô trấn tĩnh: "Thiên Long, em bình tĩnh đi, với trí thông minh của em thì chuyện anh hai em sớm muộn em cũng biết nên chị không muốn giấu em." "Vậy?" Thiên Long tính nói gì đó rồi thôi nghẹn lại trong họng để chờ Nhược Y Dì nói ra tình hình của anh hai mình. Đối với cậu, Thu Phong không chỉ như một người anh mà còn như một người cha. Từ khi ba cậu mất, anh hai cậu dạy cậu biết thế nào là đúng thế nào là sai. Chưa kể anh hai cậu còn cứu cậu một mạng sống, dạy võ cho cậu. Những lúc anh hai đi quân đội, tiền có bao nhiêu cũng đều gửi về lo cho cậu ăn học. Ban đầu cậu còn nhỏ không hiểu chuyện nên không quan tâm mấy, nhưng càng về sau khi lớn lên cậu mới hiểu anh mình chẳng dành dụm được bao nhiêu mà sử dụng số tiền đó cho cậu ăn học, cậu rất vui. "Anh hai em khi sang Mỹ đã bị mất tích, chị rất xin lỗi vì không thể làm gì được." Nói tới đây giọng Nhược Y Lìa bắt đầu nghẹn lên, cô khóc. Những dòng nước mắt này là thực sự cô hy vọng vào Thu Phong quá nhiều, cũng dành tình cảm cho anh rồi lại mất hết. "À chị ơi, có gì từ từ nói, không sao đâu mà." Thấy Nhược Y Dì bắt đầu khóc tay chân, Thiên Long luống cuống lên. Đối với Thiên Long cũng giống như thằng anh, nó thấy con gái khóc là bắt đầu rối tinh rối mù lên không biết làm gì, nhất là đối với người phụ nữ xinh đẹp như Nhược Y Dì đây. "Chị không sao đâu, em để chị một lúc được rồi." Nhược Y Dì đưa tay lên nói với Thiên Long tỏ vẻ không sao, bởi Nhược Y Dì cũng chẳng có ý định mẹ nheo với Thiên Long làm gì, và lại thằng bé cũng là em trai của người cô yêu nữa. Nghe vậy Thiên Long cũng biết gật đầu rồi ngồi yên đó. Một chập sau khi Nhược Y Dì bắt đầu bình tĩnh lại được thì cô mới bắt đầu nói ra từng chữ ghi sâu vào trong não Thiên Long: "Anh trai em, khi cùng chị đi sang Mỹ để cùng thực hiện một nhiệm vụ trong tổ chức mật vụ, tuy bọn chị đã hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp, tất cả nhà nhờ anh hai của em." Nói tới đây Nhược Y Dì dừng lại nhìn Thiên Long, thấy thằng bé không có dấu hiệu gì là nôn nóng nữa thì cô mới bắt đầu nói tiếp: "Em có từng xem mấy bộ phim giả tưởng về người dị năng hay gì chưa?" Đang nói chuyện về anh hai mình bỗng Nhược Y Dì chuyển sang chủ đề khác khiến Thiên Long cảm thấy khó hiểu, tuy vậy cậu vẫn trả lời: "Dạ rồi chị, mà chuyện đó có liên quan gì đến anh hai em?" "Có liên quan. Những con người ấy thực sự tồn tại và họ đã bắt anh hai của em đi." Nhược Y Dì nói tới đây hai con mắt Thiên Long mở to ra với vẻ không thể tin được. Tuy nhiên cậu vẫn không nói gì mà im lặng đợi cho Nhược Y Dì nói tiếp. Hai tay Nhược Y Dì ôm lấy vai mình, đôi mắt buồn rười rượi nhìn xuống mặt đất. "Anh Phong là một người đàn ông mạnh mẽ, căn bản những tên dị năng thông thường không thể nào làm gì được anh ấy. Không may thay, anh ấy lại gặp phải một trong những tên mạnh nhất và rồi một mình anh ấy chiến đấu với hắn ta, trước đó chị cũng mém bị hắn ta giết. Sau khi tỉnh dậy chị ngay lập tức đi tìm anh hai em anh Phong nhưng không được. Chị rất xin lỗi em, mong em hãy tha thứ cho chị." Nói tới đây Nhược Y Dì không dám nhìn vào mắt Thiên Long mà quay hẳn mặt sang hướng khác, cô rất muốn khóc nhưng phải kìm nén bởi nếu cô khóc thì không thể nào khuyên Thiên Long được. Em. Thiên Long lắp bắp ba từ em, cậu tính nói gì đó mà nghẹn lại không nói được. Đối với Nhược Y Dì đợt qua Mỹ vừa rồi cô đúng hơn là si tình anh, kể từ lúc đó một người đàn ông có phong thái chiến đấu mạnh mẽ không run sợ trước bất cứ một thứ gì. Cô là người trực tiếp chứng kiến điều đó bởi vậy nên cô không tin một kẻ dị năng bình thường có thể dễ dàng đánh bại anh. Lúc đó hy vọng phụ hưng gia tộc của cô càng to hơn cho đến khi tên Master Sở thì xuất hiện dập tắt nó đi. Sự thật lời của Nhược Y Dì có vài phần giả dối, trong đó nói giả dối cũng không phải cô không dám nói là Thu Phong đã chết rồi, sự thật là cô không dám tin vào điều đó. Trước giờ chưa một hai đối đầu với Master Sở Tịt mà còn sống cả, tuy thế cô vẫn nghĩ Thu Phong còn sống và đang lẫn trốn ở đâu đó hoặc như lời cô nói là anh bị họ bắt giam. Nhưng để làm gì tới cô vẫn không biết. 2 tháng qua từ khi Thu Phong mất tích cô đã vận dụng hết tất cả mối quan hệ mà cô có để tìm cho ra được Thu Phong, thậm chí cô còn uy hiếp cả lão Đức công kia. Nhưng không, ông ta không còn thấy Thu Phong nữa liền cắt đứt mọi liên quan với anh, cho dù là tìm kiếm. Thu Phong còn sống thì ông ta có thể để cho Thu Phong phát triển rồi dựa vào, nhưng số người tài giỏi đều chết sớm, bây giờ ông ta đang hướng vào một kẻ khác nên mặc kệ Thu Phong còn sống hay chết. Về phần Nhược Y Dì, ông ta cũng chỉ lắc đầu vì con đàn bà si tình. "Chuyện này xin em đừng kể với mẹ em, chị sẽ tìm mọi cách để đưa anh hai em trở về. Chỉ cần em đừng nói gì với bác là được rồi." Nói tới đây thì Nhược Y Dì im lặng không nói nữa, cô không muốn nói nhiều để rồi tăng thêm sự sợ hãi cho Thiên Long. Đối với Thiên Long, Thu Phong là một con người không thể đánh bại trong mắt nó, vậy mà lần này anh hai nó thật sự thất bại rồi. Người dị năng tồn tại sao? Anh hai mình mà bị đánh sao? Cái gì đang diễn ra vậy? Vậy còn bang Hắc Long thì sao, còn các anh mới lên Sài Gòn nóng tin tức của anh hai nữa? Làm sao đây, làm sao đây? Một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu Thiên Long lúc này, tức mình Thiên Long vò đầu bứt tóc liên tục. Anh hai cậu biến mất chuyện này nếu lộ ra sẽ dẫn tới không biết bao nhiêu là hệ lụy. Cậu đủ lớn để hiểu chuyện này không thể nói ra và ít nhất phải tìm cách giải quyết cho tới khi anh cậu trở lại. Vậy chuyện anh hai em mất tích ngoài em ra còn ai biết nữa không chị? Có vẻ như Thiên Long cũng đã dọn dẹp xong cái mớ hỗn độn trong đầu mình rồi đưa ra quyết định gì đó nên mới hỏi được Y Lì. Nghe Thiên Long hỏi vậy nội tâm Nhược Y trở nên vui mừng nói, không. Ngoài các bạn của anh em ở Mỹ ra thì ở trong nước không ai biết ngoài chị. Chị xin em đừng nói với những người khác được không? Chị không cần phải lo lắng, em tự biết thế nào. Ừ, chị thật lòng cảm ơn em. Nói tới đây thì Nhược Y im lặng theo đó, Thiên Long cũng im lặng theo. Thiên Long là một cậu bé thông minh nhưng thông minh ách bị thông minh chị, đôi khi quá thông minh cũng không tốt. Nhược Y gì trong đoạn thời gian ngắn mấy ngày đã tìm hiểu kỹ về tính cách lẫn cách ứng xử của Thiên Long nên hôm nay cô mới quyết định nói ra chuyện này. Câu nói tiếp theo của Thiên Long lúc này đúng với suy nghĩ trong đầu của Nhược Y gì hiện tại có cách nào để cứu anh em không? Tới giờ chị vẫn chưa tìm ra được tin tức của anh hai em nhưng cho dù có tìm được thì chắc chị đã chết bởi chị không có khả năng đó. Ý của Nhược Y gì ở đây bản thân cô không đủ khả năng để làm một chuyện không tưởng cứu Thu Phong ra khỏi một kẻ nhanh nhất thế giới được. Nghe tới đây mặt Thiên Long sụ xuống không biết nói gì, nó rất muốn cứu anh nó dù giờ nó vẫn là người chưa hiểu được nhiều chuyện nhưng nó biết nó không thể để anh nó mất tích mãi được, nỡ đâu một ngày họ giết anh nó thì sao. Vậy làm sao để cứu anh hai em? Em có thể làm gì được không chị? Em nghĩ mình có thể đánh thắng một kẻ với tốc độ chạy được tính bằng mạch sao? Em. Bị Nhược Y gì nói Thiên Long ấp a ấp úng, cậu không ngờ kẻ đánh bại anh mình lại là kẻ mang dị năng biến thái như vậy. Nhưng không để Thiên Long thấy vọng được bao lâu, Nhược Y gì tiếp tục nói, vẫn còn một cách duy nhất. Cách gì chị? Thiên Long hốt hoảng đứng lên nhìn chằm chằm vào Nhược Y gì. Cách duy nhất là em phải đóng thành vai anh em. Đóng vai anh em? Em với anh hai tuy giống nhau nhưng không phải tới mức như sinh đôi, chỉ có vài nét tương đồng mà thôi. Nhược Y lắc đầu nói tiếp, cái đó chị biết, ý của chị là em sẽ trở thành anh em bước đi trên con đường của anh em đang đi gian dở. Em phải giết người, em phải đánh nhau, em phải hèn hạ, thậm chí phạm nhiều tội ác hơn. Khi em có đủ thực lực thì không cần bản thân em ra tay, chỉ cần thế lực em tích được trong người sẽ cứu được anh em ra. Em có chấp nhận không? Nói tới đây Nhược Y Dìa dừng lại không nói nữa, cô để cho Thiên Long suy nghĩ bởi con đường cô bắt nó đi khác hoàn toàn với Thu Phong, cùng một hướng nhưng cách làm khác. Cô muốn nó bằng cách nhanh nhất để điều tra được tin tức của Thu Phong. Nghe xong Thiên Long cũng thoáng giật mình, thật sự cậu rất ngưỡng mộ anh cậu, một người anh trai mạnh mẽ giỏi võ lại còn lầu lòi. Cuối cùng Thiên Long cũng phải đưa ra quyết định, so với việc cậu trở nên tệ hại thì việc anh cậu không bao giờ quay về nữa lại là chuyện đáng sợ hơn rất nhiều. Cậu không muốn chứng kiến cảnh mẹ mình phải khóc khi biết tin anh mình như vậy thêm một lần nào nữa. Hai tay Thiên Long siết chặt lại với nhau trong đầu thầm đủ, con xin lỗi mẹ. Xin chị hay chị em cách trở thành người như anh em. Chương 111, quá dễ dàng, chương 111, quá dễ dàng, được, chị sẽ giúp em. Nhược Y Dìa mỉm cười như một thiên thần đáp lời Thiên Long. Trụ sở mật vụ chính phủ không. Ngồi trên xe ô tô, Nhược Y Dìa đưa cho Thiên Long một tấm thẻ thông hành của nhân viên mật vụ dạng như một tấm thẻ dành cho khách tham quan. Em cầm lấy tấm thẻ này đi. Đây là nơi anh hai em làm việc, chị dẫn em vô đây để test thể lực cùng phản xạ lúc chiến đấu của em bằng những thiết bị trong này. Dạ. Thiên Long cầm lấy tấm thẻ ghi chữ khách treo lên trước ngực rồi theo Nhược Y Dìa đi vào trong tầng hầm trụ sở. Trước đó khi trên đường đến đây, Nhược Y có nói với Thiên Long một số chuyện. Thứ nhất, Nhược Y bắt cậu phải hoàn thành việc tốt nghiệp trong vòng 2 tháng tới, hiển nhiên đó là điều không thể vì Thiên Long chưa đủ tuổi cộng thêm kiến thức. Nhưng với khả năng của một người làm mật vụ, cô có cách để Thiên Long thi được tốt nghiệp bằng cách đưa ra một cái lý do quốc gia cần cậu để thực hiện những nhiệm vụ khó khăn bên nước ngoài, nhưng trước hết Thiên Long phải qua được bài test trong trụ sở mật vụ đã. Mấy tháng trời Thu Phong huấn luyện cho Thiên Long cuối cùng cũng có đất dùng không đơn giản chỉ để đánh nhau vô bổ. Giờ với thể lực cộng sự tiếp thu cực kỳ mạnh của Thiên Long thì 5 tháng luyện tập của Thiên Long mạnh hơn gấp đôi những đặc công bình thường, tuy nhiên kinh nghiệm chiến đấu của Thiên Long vẫn rất non nớt. Các bài test nằm trong mật vụ cơ bản gồm có: bài thứ nhất, thể lực chạy bền 30 phút; bài thứ hai, chạy nhanh 100 m trong vòng 20 giây; bài thứ ba, hít đất liên tục 100 cái, vân vân. Trong tất cả cái bài thử nghiệm thể lực thì trong đó còn có test phản xạ khả năng chiến đấu cận chiến, thậm chí tới cả khả năng bắn súng. Cái này Nhược Y Dìa sẽ tìm cách để Thiên Long thử sau, tại thằng bé sợ tới cây súng thật còn chưa được nhìn qua. Có tổng cộng 100 bài test được chia thành 100 điểm. Chứ những bài test đặc biệt nêu ở trên như khả năng chiến đấu cận chiến hoặc khả năng xử lý tình huống trong một cuộc đấu súng, cái đó sẽ kiểm tra riêng. Mỗi bài kiểm tra sẽ chia ra các mức trung bình, chỉ cần trên mức trung bình sẽ tính một điểm, tuy nhiên khả năng đó vẫn được ghi lại để nâng cao tiêu chuẩn của một mật vụ. 100 bài test thể lực dành cho Thiên Long. 2 tháng kể từ khi Thu Phong mất tích, như đã nói ở trước, Thiên Long luyện tập cực kỳ nhiều hơn những gì Thu Phong đưa ra, thậm chí bộ quần áo nặng cả tấn của Thu Phong Thiên Long gần như mặc được trọng lượng 600 kg. Cân nặng bộ quần áo càng nhiều càng khó lên tiếp với một học sinh lớp 10 như vậy là quá kinh khủng. Tuy vậy Thiên Long mặc trọng lượng 600 kg cơ hội chỉ nhấc tay nhấc chân đi lại được thôi vẫn rất khó khăn trong việc di chuyển. Mỗi lần Thiên Long khoác bộ đồ này lên, cậu mới thấy anh hai cậu kinh khủng đến nhường nào. Được rồi, em vào đây. Thiên Long đang đứng nhìn ngơ nhìn ngác bởi cái vẻ đẹp hùng vĩ của trụ sở mật vụ này, nó thậm chí còn đẹp hơn tất cả những bộ phim giả tưởng mà cậu thấy trước đây, đẹp đẹp đến nổi cả da gà. Đang mải ngắm thì Nhược Y Lìa đứng từ xa ngoắc ngoắc Thiên Long lại. Dạ. Thiên Long gật đầu một tiếng rồi chạy sang chỗ Nhược Y Lìa. Lúc này đứng cạnh Nhược Y Dìa là một người đàn ông to cao, thậm chí cao hơn Thiên Long một cái đầu. Thiên Long ước chừng suy nghĩ trong đầu, chắc người đàn ông này cao hơn 1m8, gần 1m9. Người đàn ông to cao mặc đồ vét cầm quyển sổ trên tay chỉ vào Thiên Long nói, thằng nhóc này à? cô nói nó mới lớp 10 sao? Mặt non trẻo trông yếu ớt thế này thì test được mấy bài trong đây? Trong ánh mắt trên kia đầy vẻ coi thường Thiên Long, căn bản thì chẳng ai coi trọng một thằng nhóc lớp 10 cả, cho dù Thiên Long có lớn hơn đi chăng nữa với vẻ bề ngoài đẹp trai thư sinh kia thì chẳng ai tin nó luyện tập bất cứ một thứ gì cả. Thậm chí hắn ta thấy cơ thể Thiên Long chẳng có gì là to con. Lúc này Thiên Long đang mặc một cái khoác dày cộm vẫn chưa thèm cởi ra, cơ thể của Thiên Long không phải gọi là nhỏ mà là gọn. Toàn thân của cậu bé cũng có đầy đủ các bó cơ, thậm chí còn khỏe hơn vài động viên thể hình cùng Hà Cân. Thấy vẻ mặt khinh người của tên kia khiến Ngược Y khó chịu, làm cô liền nói một câu, nó là em trai của Thu Phong bên đội mật vụ số 1, là đội trưởng đã mất tích cách đây không lâu. Ồ, của tên quái thai đó à? Nói đến hắn cũng tiếc, nhỉ, giỏi như vậy lại gặp phải những kẻ không phải người, trách ai bây giờ. Vẻ mặt của tên kia khi nghe nhắc đến tên Thu Phong liền ngạc nhiên kèm theo vẻ tiết hận giả tạo khiến Thiên Long không thể nào đỡ nổi. Bản thân cậu thầm nhủ, dù cho những bài test này có như thế nào đi nữa, cậu phải vượt qua một cách hoàn hảo nhất có thể để những kẻ chống mắt lên coi thường anh mình sẽ phải ngước lên xem anh mình đào tạo ra một người như thế nào. Thấy ánh mắt bất thiện của Thiên Long, tên mặc đồ vest kia cũng biết mình hơi quá nhiều chuyện nên cũng không nói nữa, và hắn cũng chẳng sợ cái suy nghĩ gì trong đầu của Thiên Long đâu mà ngại nói bậy nói bạ, bị bà Nhược Ý gì bắt được gáy thì khổ. Hắn quay sang nhìn Thiên Long vẫn ánh mắt khinh thường nói, em trai của ông Phong à? Cố lên nhé, anh Phong của nhóc trước vượt qua tất cả bài kiểm tra này với con điểm tuyệt đối đấy. Để xem thằng em làm được gì. Ừm. Ông anh cứ xem. Giọng Thiên Long tiêu ngạo đáp lại lời tên kia mà không thèm nhìn hắn. Thằng em giống thằng anh nhỉ? Tên đó quay sang nhìn Nhược Y Dì, nói Nhược Y Dì hừ một tiếng không thèm quan tâm, nhanh cho thằng nhóc test mấy bài đó đi xong tôi còn có việc. Hơn 3 tiếng sau, len keng. Tên to con vừa nãy cầm quyển sổ với cây bút trên tay bỗng nhiên rơi xuống sau khi test bài thể lực và sức khỏe cuối cùng của Thiên Long. Điểm điểm tối đa không không sao thằng nhóc đó có thể khỏe đến như vậy được. Nó mới lớp 10 mà. Thiên Long từ bên trong phòng tập bước ra với toàn thân đầy mồ hôi nhễ nhại nhưng hồn nhiên không có một hơi thể gấp nào. Từ đầu đến giờ khi đến đây Thiên Long chưa hề cởi áo khoác của mình ra, nó cũng khá dậy nhưng cậu không muốn cởi nó ra cho đến khi hoàn thành xong tất cả bài tập. Lúc này Thiên Long đang bước đi về phía Nhược Y Dì, vừa đi cậu vừa cởi áo khoác của mình ra, bên trong cậu mặc áo ba lỗ màu trắng. Mồ hôi thấm lên từng thớ vải dán sát vào da thịt Thiên Long, cả cơ thể cậu tràn đầy cơ bắp một cách hoàn mỹ, không to quá cũng không bé quá cũng không phải vì gầy mà mới có cơ. Khi đi ngang qua tên to con mặc bộ vest, Thiên Long ghé sát vào người hắn mang theo cái vẻ đẹp trai vốn có của mình, cậu nhếch mép nói, quá dễ dàng ông anh ạ. Anh hai tôi dạy tôi đấy. Nói xong Thiên Long đứng thẳng người đi từng bước về phía Nhược Y Dì. Nhược Y Dì thậm chí ngạc nhiên cũng không kém gì tên kia, mắt cô cũng không thể tin được nhìn Thiên Long, cô biết rằng Thu Phong có huấn luyện cho thằng em mình nhưng không ngờ nó lại được quá mức cần thiết. Thiên Long sẽ là một phiên bản thứ hai hoàn hảo hơn cả Thu Phong. Chương 112, chẳng muốn đối mặt. Chương 112, chẳng muốn đối mặt. Xích Quỷ ngày 2 tháng 2. Vẫn là cái ngày mà Thu Phong điên tiết xông ra từ phòng tổng tư lệnh. Rầm. Thu Phong đóng cửa chiếc rồn dịch rầm một tiếng mạnh khiến cho tài xế của anh ngồi trong xe cũng phải giật bắn mình. Ở đây có chỗ nào uống rượu không? Chờ tôi tới đó. Bằng giọng học Hàn, Thu Phong nói tài xế chờ anh đến một chỗ nào đó có thể uống chút chất cồn để giải tỏa căng thẳng. Thấy Thu Phong đang bực bội, tên tài xế cũng không nói nhiều liền gật đầu đáp, vâng thưa thiếu gia. Là một tài xế tất nhiên phải thuộc mọi nẻo đường trên đất nước, bởi tài xế chỉ có công việc là chờ ông chủ của mình, thời gian rảnh thì người tài xế tất nhiên phải tìm hiểu tư liệu về đường xá lẫn các quán ăn quán uống ở khắp mọi nơi, xong phải ghi nhớ nó. Nói như vậy cho nó phức tạp chơi vậy thôi, chứ thực ra ở thế giới này công nghệ hiện đại chỉ cần nói nơi bạn muốn đến vào chiếc điện thoại rồi hệ thống sẽ định vị GPS đưa ra các địa điểm cần thiếu bằng giọng nói xong sẽ đến được nơi bạn đến bằng nó. Quán ba. Xác định thuật ngữ quán ba. Trong phạm vi 10 km có 22 quán ba, xin hãy chọn địa điểm cần tới. Tài xế lấy điện thoại ra nói vào trong đó, sau khi xác nhận lời nói của tên tài xế điện thoại đưa ra một số địa điểm để chọn. Quyết định cuối cùng vẫn nằm vào sự chọn lựa của tài xế, hắn ta chọn đại một địa điểm nào đó sau khi xác nhận được khoảng cách hắn liền đánh xe đi. Tâm trạng của Thu Phong lúc này phải nói là cực kỳ không ổn, dù ở thế nào đi chăng nữa chính phủ vẫn là thứ không thể hiểu nổi. Kỳ lạ, có thật là mình bị mất trí nhớ? Đúng, tự nhiên Thu Phong thì thảo hỏi bản thân một câu, sau đó anh lại phẩy phẩy tay, thôi quên đi nhức đầu. Cuối cùng anh lại quyết định không nghĩ gì nữa bởi chuyện một đống ký ức lộn xộn trong đầu anh chẳng thể nào hiểu nổi nó. Dù cố tới đâu nhưng sự hiểu biết của anh vẫn có giới hạn. Thủ đô Thượng Kinh, một thành phố xa hoa không kém gì thành phố Châu Lang ở miền Nam. Các quán bar thường có hai thể loại, một là hộp đêm mở nhạc sập sình chỉ hoạt động vào buổi tối, hai là các quán bar nhẹ nhàng có quầy bar có những chai rượu nổi tiếng, có những bản nhạc du dương không gian yên tĩnh rất thích hợp để giải sầu một tiền. Tài xế vừa cho xe tự động chạy vừa bật màn hình trên ô tô lên để xem cách trang trí của các quán bar nào trông đẹp nhất để chở Thu Phong đến đó, quả thật hắn ta là một nhân viên biết nghĩ cho ông chủ. Bước vào trong quán bar khá lớn nhưng lại cực kỳ yên tĩnh, khi đặt chân vào trong Thu Phong như bước vào một không gian khác. Mọi ánh sáng âm thanh bên ngoài xã hội xô bồ kia đều bị chặn lại, thay vào đó là ánh sáng đèn vàng mờ nhạt của quán âm thanh du dương êm tai từ cái dàn loa trang trí giả cổ. Thu Phong đi tới quầy ba kéo một chiếc ghế ra ngồi, vươn tay ngoắc ngoắc nhân viên pha chế, "Dư ấy, lấy cho tôi loại nào được nhất ra đây?" "Vâng thưa quý khách." Tên pha chế túi đầu với Thu Phong xong hắn đi làm ly rượu mà Thu Phong yêu cầu. Thật sự chẳng hiểu nổi mấy ông tướng này nghĩ cái gì nữa uy hiếp mình à? Chó thật. Tuy đã vào quán ba, tâm trạng Thu Phong có ổn hơn đôi chút nhưng anh vẫn tức đến nỗi phải mắng chửi một câu. Nói gì thì nói, bản thân anh dù từng giết người không chớp mắt nhưng cũng vẫn chỉ là một cậu thanh niên 26-27 tuổi mà thôi. Của quý khách yêu cầu. Giọng một người con gái cực kỳ dễ nghe vang bên tai Thu Phong. Gọi nước từ nhân viên nam đưa nước lại là nhân viên nữ, cảm thấy khó hiểu Thu Phong liền quay đầu sang nhìn. dạ nước của quý khách ạ. Một thân hình nhỏ nhắn đập vào mắt Thu Phong một hình ảnh quen thuộc mọi ký ức anh đang cố chôn nó đi vì tưởng nó là ảo ảnh thì lại chợt vừa về.
Hương.
Thu Hương. Hai con mắt Thu Phong mở to ra để gặn từng chữ trong họng. Sao quý khách lại biết tên tôi? Cô gái mà Thu Phong gọi là Thu Hương kia lại chính là Thu Hương ở thế giới Thu Phong, người con gái mà anh đã yêu quyết định để yêu. Người có dung mạo giống Thu Hương kia chính là kẻ sung trùng của Thu Hương, người yêu Thu Phong ở thế giới này. Em có phải là Hương không?
Đúng phải không?
Đôi mắt Thu Phong rưng rưng nhìn chằm chằm vào Thu Hương mà hỏi. Có lẽ bị ánh nhìn của Thu Phong làm cho hoảng sợ mà cô gái tên Thu Hương kia không nói gì mà chạy đi thẳng dáng góc chạy giống ý hệt trong trí nhớ của Thu Phong từng nhớ.
Tại sao em lại chạy?
Thu Phong thở dài một tiếng cũng chả buồn đuổi theo, anh không biết Thu Hương trong trí nhớ của mình có thực sự tồn tại không nữa. Anh chỉ biết là anh yêu một cô gái ngay trước mặt anh vừa rồi mà cô ta lại chạy đi mất. Thất thở, Thu Phong thở dài một tiếng rồi cầm ly rượu được ra lên nốc từng ngụm nhỏ. Anh chẳng thèm cảm nhận vị ngon vị ngọt hay vị đắng của rượu, cứ thế mà uống xong anh lại kêu thêm một ly nữa, nhưng lần này không phải là cô gái mang khuôn mặt của Thu Phong trong trí nhớ của anh mà lại là tên pha chế vừa nãy Thu Phong kêu nước.
Dạ nước của quý khách.
Căn bản vì Thu Phong là khách còn ở đây, hắn là nhân viên, dù rất bực vì Thu Phong thất lễ với một nhân viên khác nhưng hắn cũng không được phép tỏ thái độ mà thay vào đó là tươi cười. Nửa tiếng sau đầu góc của Thu Phong bắt đầu quay nhẹ nhẹ do đã ngấm rượu nửa tiếng, anh uống ít nhất cũng 20 ly. Tiểu lượng của Thu Phong cũng không phải là ngàn chén không say như trong các tiểu thuyết kiếm hiệp gì, bản thân tiểu lượng của anh cũng thuộc dạng trung bình mà thôi, nói chung uống được nhưng không quá nhiều là được. Dù cho xỉn đến cỡ nào đi chăng nữa Thu Phong vẫn giữ được bình tĩnh, có điều đi thì có chút không đứng mà thôi. Anh rút thẻ ra quét vào máy tính tiền rồi lảo đảo hướng cửa quán bar mà đi ra.
Soảng.
Một tiếng vỡ thủy tinh vang lên kèm theo đó là một tiếng quát mắng, con đĩ này mày tới bao giờ mới có tiền trả cho tao?
Á.
Tiếng động lớn gây nên sự chú ý của tất cả mọi người trong quán kể cả Thu Phong cũng không ngoại lệ. Cô gái mang dung mạo giống Thu Hương trong trí nhớ Thu Phong đang bị một tên đàn ông nắm lấy tóc một cách thô bạo.
Cô em cũng thâm đấy.
Nợ còn thiếu không trả được hay lấy thân báo đáp nhỉ? Tên đang nắm tóc Thu Hương có dáng vóc to cao cỡ chừng Thu Phong đang hít lấy hít để mái tóc bị làm cho rối bời của nàng. Thấy cảnh tượng ấy không biết tại sao Thu Phong tỉnh dịu hẳn, máu huyết anh sôi trào lên.
Tức.
Một chữ tức ngay lúc này Thu Phong quay người lại chân bước nhanh về phía Thu Hương và người đàn ông kia.
Dừng lại.
Đông một giọng nói khác vang lên là của tên pha chế vừa rồi đưa rượu cho Thu Phong. Hắn ta với gương mặt gấp gáp chạy lại chỗ tên đàn ông đang nắm tóc Thu Hương xô hắn ra. Thấy có người can ngăn, Thu Phong cũng dừng lại không tiến tới nữa bởi anh đang chứng kiến cảnh tượng thân mật của Thu Hương với tên pha chế kia.
Em không sao chứ?
Tên pha chế nói. Người đàn ông mặt bầm trợn kia bị tên pha chế đẩy ra sau mấy bước, gương mặt hắn vốn đã hung tợn xấu xí năng càng trở nên xấu thậm tệ hơn. Hắn cười khẩy nhìn tên pha chế quát,
thử.
Mày thích cái con mẹ gì?
Nợ cóc trả tính kiếm chuyện à?
Không sợ vẻ hung tợn của tên kia, hắn ôm Thu Hương mà gần giọng nói, nợ từ từ chúng tôi sẽ trả, các anh cứ như vậy không cho chúng tôi làm thì lấy đâu ra tiền mà chúng tôi trả cho anh.
Mày,
thằng chó này dám cãi bừng à?
Bố dậm.
Tên mặt bậm trận kia lao đến đạp một phát vào giữa ngực tên pha chế khiến hắn văng ra cả người đập thẳng vào quầy bar. Chứng kiến cảnh tượng ấy Thu Phong vẫn chẳng động đậy gì, bây giờ đầu óc anh đang rất bế tắc chẳng nghĩ được chuyện gì nữa. Đúng lúc này tên tài xế của Thu Phong nghe thấy tiếng động lớn trong đây liền chạy vào với gương mặt gấp gáp, thiếu gia ngại không xảy ra chuyện gì chứ?
Ừ không sao.
Thu Phong quay đầu lại đáp lời tài xế một tiếng, thấy vậy tên tài xế liền nói nhỏ bên tai Thu Phong,
thiếu gia,
đây là đất bắt chúng ta không nên xen vào chuyện người khác, nếu để lộ ra thân phận của thiếu gia sẽ rất phức tạp.
Ừm đi thôi.
Nghe theo lời tài xế Thu Phong nói xong liền quay người đi, căn bản những ký ức lộn xộn trong đầu anh không muốn nhớ tới nó nữa, quá nhức đầu quá vô lý. Anh đang nghĩ bản thân mình sao không mất trí thật luôn cho đỡ phải mệt.
Thu Hương à,
đi thôi. Thu Phong tự lẩm bẩm một mình rồi quay sang nói với tài xế.
Dạ thưa thiếu gia.
Tài xế thấy Thu Phong không có vẻ gì là xen vào chuyện người khác liền đi ra trước mở cửa cho Thu Phong.
Chương 113, cảm xúc bất ổn định.
Chương 113, cảm xúc bất ổn định.
Chắc,
con đĩ này buôn bố mày ra. Thu Phong vừa đặt một chân ra khỏi cửa quán bar thì nghe thấy tiếng tắt, tuy không quan tâm nữa nhưng Thu Phong vẫn ngoái đầu lại. Anh thấy cảnh tượng Thu Hương đang ôm chân người đàn ông hung tợn kia còn bản thân cô thì lại liên tục bị hắn tắt vào mặt một cách không thương xót. Không biết tại sao khi chứng kiến cảnh tượng này lại một lần nữa cái đầu của Thu Phong nóng lên. Lần này không phải đi nữa mà là chạy. Thu Phong nhanh như chớp với khoảng cách hơn chục mét bị rút ngắn trong phút chốc, vung tay.
Bụp bụp bốt.
Dầm. Thu Phong hét lên một tiếng giật cả người Thu Hương ra khỏi người tên kia một cách thô bạo, tiếp đó anh quay sang thốc hai cú vào hai bên ba sườn tên đó kèm theo một đạp khuyến mãi cho hắn vang mút mùa về phía cuối quán lôi theo mấy cái bàn đang đứng vững chạy ở đó.
Phụ.
Giải quyết một người đàn ông to cao trong một nốt nhạc, Thu Phong đứng thẳng người lại sửa hai bên vành áo vest của mình. Có lẽ Thu Phong không nhận ra nhưng hành động vừa rồi của anh khiến cả quán ba nhìn anh như một sinh vật lạ. Đối với một thế giới cực kỳ hiện đại như thế này, học võ chỉ là một hình thức tập luyện thể dục thể thao, trừ những người lính hoặc những tên tội phạm mới có thân thủ tốt. Điển hình như Thu Phong, bọn họ sẽ nghĩ anh là một trong hai loại người kia, mà hai loại người kia thực sự không nên xuất hiện ở một nơi như thế này. Dù thế giới này có hiện đại cách mấy đi chăng nữa thì giữa con người với con người vẫn có sự bất công. Dù hiện đại nhưng vẫn có mặt tốt và mặt xấu, cuộc sống của con người vẫn phân chia tầng lớp, cũng chẳng khá hơn thế giới của Thu Phong là mấy. Ngoài tên vừa nãy bị Thu Phong đạp bay ra thì đi theo hắn còn hai tên nữa, nhưng vấn đề là hai tên này lại không dám xông lên đánh Thu Phong mà chạy lại đỡ tên cô hồn kia.
Anh Huy
có sao không?
Họ khu cụ.
Tên to con được hai tên kia gọi là Huy liên tục ngã ngục xuống sàn ho ra máu. quả thật cú đá lẫn hai cú thốc vào sườn kia của Thu Phong không hề nhẹ tí nào. Ánh mắt anh âm trầm nhìn xuống tên Huy đang nằm ho ra máu dưới sàn, xong sau đó anh quay sang nhìn Thu Hương đang đỡ lấy tên pha chế bằng ánh mắt quan tâm lo lắng. Không biết tại sao lòng Thu Phong như đau quắt lại, anh chẳng suy nghĩ gì được, mọi thứ trong đầu anh bây giờ trở nên trống rỗng. Một người con gái anh yêu trong trí nhớ giờ lại quan tâm một người ai khác. Thu Phong lạnh lùng đi tới trước mặt tên Huy, chân anh nhẹ nhàng đưa lên xong hạ xuống. Cờ giắc. A. Sao đau lắm à? Tao cũng đau lắm đấy. Thu Phong cười khẩy một tiếng nhưng là đau trong lòng. Một dòng suy nghĩ của anh chạy ngang qua, anh lại quay đầu nhìn về phía Thu Hương. Lại một hình ảnh anh không mong muốn đập vào mắt, hai người đó ôm nhau dịu nhau mà đứng lên. Thu Phong đảo mắt nhìn xuống dưới chân mình. Tên Huy bị anh đạp gãy tay đau đến gần như bất tỉnh, hai tên đồng bọn đi theo hắn chỉ biết dương mắt lên nhìn Thu Phong một cách sợ sệt. Bọn chúng rất muốn gọi người tới nhưng bọn chúng cũng không có ngu, một kẻ thực lực đầy mình như người Thu Phong đây chắc hẳn phía sau lớn hơn bọn hắn gấp cả ngàn lần, bây giờ có gọi người tới kiếm chuyện chỉ tổ rước thêm họa mà thôi. Đại ca, đại ca, anh tha cho tụi em được không? Một tên quỷ lệ lết bằng đầu gối tới ôm chân Thu Phong cầu khẩn. Đối với bọn hắn hôm nay quả là ngày xui xẻo, sáng sớm muốn tính đi theo anh Huy của bọn hắn vô đây kiếm mấy em đào làm nhẹ nhẹ vài ván mà chưa gì người đã nằm một đống không rõ lý do. Tha, tao có đánh tụi mày hả? Bằng giọng âm trầm Thu Phong híp mắt lại nhìn tên đang quỳ gối trước mặt mình. Dạ dạ. À không không, anh tha cho anh của tụi em được không, tụi em chỉ đến đòi nợ thôi mà. Thấy người trước mắt có vẻ không thuận mắt, hắn liền ấp há ấp úng chẳng biết nói làm sai, thì lúc này Thu Phong lên tiếng. Họ. Anh chỉ tay về hai người Thu Hương và tên pha chế rồi quay sang nhìn tên quỳ gối trước mặt mình, nợ bao nhiêu? Dạ dạ, nợ nợ. Hắn thực ra cũng chẳng biết nợ bao nhiêu, căn bản chỉ đi theo đàn anh đang nằm như sắp chết ở kia. Hắn gãi đầu quay sang nhìn đồng bạn sau lưng mình thì thấy tên kia cũng lắc đầu theo. Dạ. Hết cách, hắn quay qua nhìn Thu Phong rồi gãi đầu với ánh mắt xin anh bỏ qua cho em lần này, em chót dại. Thấy vậy Thu Phong nét mồm lên, mắc cười. Đi đòi nợ mà không biết nợ bao nhiêu. Tin tao lôi tụi bay lên đồn hết không? Nghe tới lên đồn, hai tên kia ngay lập tức dập đầu lia lịa trước mặt Thu Phong. Đại ca rộng lượng, đại ca rộng lượng, xin đừng làm thế với tụi em. M1 100.000 lự. Ngay lúc hai tên kia cầu xin Thu Phong thì tên Huy bị đánh cho không thể tỉnh được, ngóc đầu lên nói được một câu rồi lại đập mặt xuống bất tỉnh. Nghe được mệnh giá, Thu Phong liền móc trong người ra một tấm thẻ ngân hàng rồi nói, có máy quét thẻ chứ? Dạ dạ, để em tìm. Tên quỷ trước mặt Thu Phong dạ dạ vài tiếng rồi lục trong người tên Huy lấy ra một máy gì đó nhỏ nhỏ xinh xinh màu trắng. Hắn cầm chiếc máy đó đưa bằng hai tay lên trước mặt cho Thu Phong cẩn thận nói, dạ đây thưa đại ca. Tít 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 tít. Chiếc máy đó chính là máy thường dùng để giao dịch tiền bằng thẻ ngân hàng thời thế hiện đại này, cho dù là nông dân cũng có một chiếc, chỉ có vài thành phần bất hảo là không cần tới cái này mà thôi. Hiển nhiên tiền mặt vẫn có thể giao dịch một cách bình thường. Bắt lấy. Thu Phong chuyển tiền cho tên kia xong liền ném cái máy về phía kẻ đứng trước mặt anh. Dạ dạ, cảm ơn đại ca. Tên kia bắt lấy cái máy liền lật đật cảm ơn Thu Phong rồi đỡ tên Huy kia đứng dậy hòng rời khỏi. Thấy vậy Thu Phong lại đi đến trước mặt bọn chúng nhẹ giọng nói, đã cho đi chưa? Dạ tụi em. Bị Thu Phong hỏi cho một câu, hai tên kia liền xanh mặt không dám trả lời. Được rồi. Nhớ kỹ, tiền cũng đã lấy, lần sau nhớ đừng làm phiền người khác nữa, nghe chưa? Dạ dạ. Lần này thì Thu Phong thả bọn chúng đi, thật hiển nhiên bọn hắn mừng rất nước mắt ra, chỉ có một tên bị đập còn hai tên lành lặn. Bởi ta nói kiếm tiền bằng cách nào đi chăng nữa cũng đều có cái khó khăn của nó, điển hình như tên Huy đi đòi nợ rồi bị một kẻ không đâu như Thu Phong đập cho nhập viện một cách khó hiểu. Đợi cho bọn tạp nham kia đi mất, Thu Phong liền quay đầu lại thấy Thu Hương và tên pha chế từ lúc nào đã đứng phía sau anh. Rầm rầm. Đột nhiên hai người đồng thời quỳ rạp xuống trước mặt Thu Phong, tình hình có chút mất tự nhiên, Thu Phong liền chạy lại đỡ hai người họ lên mà không được. Cảm ơn anh đã cứu tụi em lần này. Nói tới đây hai người cùng lúc dập đầu xuống đất. Bằng tốc độ nhanh nhất hai tay anh đỡ lấy trán của hai người không cho chạm đất rồi hất đầu họ lên, quát, bị điên à? Có gì thì nói chuyện sau, tự nhiên quỳ xuống dập đầu muốn thằng này tổn thọ à? Trời ơi, quán làm sao thế này? Hương. Đúng ngay lúc này thì quản lý của quán ba chạy vào thấy một cảnh tượng hỗn độn, bàn ghế gãy tùm lum ly bể mỗi nơi một miếng thủy tinh. Nói chung khắp nơi này là một mớ hỗn độn không hơn không kém. Này, Thu Phong kéo tên tài xế của mình lại nói khẽ, anh giải quyết mớ hỗn độn này đi, đền bù được nhiêu thì đền cho người ta, xong việc gọi cho ông già nhà tôi. Vậy đi, tôi gặp người quen có chút chuyện. Thiếu gia. Nói xong Thu Phong kéo hai người kia đi ra khỏi quán để lại tay quản lý và tay tài xế đứng đó ngơ ngác. Chương 114, mục tiêu chương 114, mục tiêu sao, hai người là anh em rồi à? Hai mắt Thu Phong mở to ra nhìn vào tên pha chế nói với vẻ rõ bất ngờ. Sau khi rời khỏi quán ba kia, Thu Phong cùng với hai người Thu Hương đi bộ đến một quán cà phê gần đó. Ở đây khi hỏi chuyện ra Thu Phong mới biết người pha chế kia tên Minh Đức, anh trai của Thu Hương. Hai anh em họ mắc nợ tên đầu trâu kia tất cả là vì trả tiền viện phí điều trị cho mẹ của họ. 100.000 không lớn nhưng nó đủ mua nhà mua xe, là cả một mục tiêu mà người bình thường khi lớn lên nhất thiết họ phải làm được. Nhưng đối với người nghèo lại khác, 100.000 xẻn với họ như cả một gia tài, vậy điển hình đối với anh em nhà Thu Hương là vậy. Dạ dù sao hai đứa em cũng cảm ơn anh. Minh Đức gãi đầu cảm ơn Thu Phong vì đã cứu hai anh em họ. Ừm, không có gì đâu. Tiền hai người cũng không cần trả. Thu Phong gật đầu tỏ vẻ không quan tâm lời nói của Minh Đức, bởi lúc này mắt anh đang nhìn chằm chằm vào Thu Hương ngồi xếp nép túi gầm mặt xuống không dám ngẩng đầu lên vì ngại ánh mắt của anh. Thực ra Minh Đức tuổi lớn hơn Thu Phong nhưng vì phép lịch sự anh ta vẫn kêu Thu Phong bằng anh. Với tuổi đời lớn hơn Thu Phong, ánh mắt của Minh Đức nhìn sơ biểu cảm trên gương mặt Thu Phong là biết anh đang có tâm tư thích em gái của hắn. Dù muốn dù không, Minh Đức vẫn hích vai Thu Hương một cái để em gái nói chuyện với Thu Phong. Dạ. Thu Hương giật mình quay sang nhìn anh trai mình, thấy ánh mắt anh trai mình ám chỉ hãy nói chuyện đi.
Dạ.
Dạ một tiếng, Thu Hương cố gắng ngẩng đầu lên nhìn Thu Phong bằng ánh mắt dè chừng, tại sao anh lại rút?
Không cần phải hỏi.
Tôi rút cô vì trong trí nhớ của tôi yêu một người có diện mạo cho đến tên họ đều giống cô. Đơn giản chỉ vậy thôi.
Thu Hương chưa kịp nói xong đã bị Thu Phong chen ngang vào.
Bản thân anh nói như vậy cũng đều có lý do của mình. Thứ nhất, tương lai cuộc sống của anh chắc phải vào sinh ra tử với gia đình thì không sao, bởi đã có hàng ngàn bảo vệ xung quanh dinh thự, anh không cần phải lo điều đó, nên chuyện anh yêu một hai đó anh không dám chắc sẽ bảo vệ được người ta. Thứ hai, đối với Thu Hương anh không chắc trí nhớ trong đầu này có phải của anh không, đúng là anh có tình cảm với người con gái này ấy, nhưng liệu với gia thế của anh người con gái kia có chịu đựng được. Và lại đây cũng là đất Bắc, một nơi hang hùm miệng cọp, đối với một đứa con trai ông trùm đất Nam như anh. Bốn lúc trước với thân phận thiên tài quân sự, xung quanh anh luôn có quân nhân lẫn dị năng ẩn mình bảo vệ, nhưng từ khi tin tức anh muốn rời khỏi quân đội thì điều đó không còn nữa, bản thân anh phải tự lực gắng sinh nếu không muốn bị chết oan ở đất Bắc này.
Dạ.
Vậy người con gái ấy thực sự giống em sao?
Thu Hương ngượng ngùng ngước mặt lên hỏi Thu Phong với hai đầu ngón tay đang liên tục chạm vào nhau.
Thấy hành động dễ thương cực kỳ này của Thu Hương, thứ đó cũng nằm trong ký ức của anh và anh cũng chỉ biết cười trừ rồi nói, ừ.
Rất giống, nhưng không chắc là cô ấy còn tồn tại hay không.
Dường như Thu Hương hiểu lầm ý của Thu Phong, sau khi nghe câu đó mắt cô trở nên gợn buồn rồi khó xử nói, em xin lỗi vì đã chạm vào nỗi đau của anh.
Ai, không có gì đâu.
Thôi, tôi có chuyện phải về trước, chắc sau này cũng không có dịp gặp lại đâu, số tiền đó cứ coi như ta có duyên đi.
Thu Phong thở dài một tiếng rồi đứng dậy quay người đi, anh cũng quên luôn việc trả tiền cà phê.
Mà cho dù trả thì Minh Đức cũng không dám để một người vừa bỏ cả trăm ngàn ra cho mình lại đi trả chầu nước mấy chục đồng như thế này được.
Anh có thể cho hai anh em tôi biết tên anh được không?
Thấy Thu Phong chuẩn bị rời đi, Minh Đức đông đứng bật người dậy nói với Lên Thu Phong vừa mới quay lưng.
Nguyễn Quốc Phong.
Năm nay 27 tuổi.
Cái tên của mình Thu Phong cũng chẳng giấu giếm làm gì, anh nghiêng đầu qua đáp lời Minh Đức sau đó biến mất khỏi cánh cửa quán.
Lúc này sau khi nghe rõ được họ tên của Thu Phong, Minh Đức chợt thầm nghĩ, Quốc Phong.
Quốc Phong.
Thiếu gia.
Chẳng lẽ Quốc Phong thiên tài vừa mới mất tích?
Thực sự Quốc Phong là một thanh niên cực kỳ nổi tiếng, dù cho tầng lớp hạ lưu có không quan tâm đến thời sự hay chính trị đi chăng nữa thì cái tên Quốc Phong nó vang danh khắp cả nước từ rất lâu rồi.
Sau khi nghi hoặc một hồi, Minh Đức móc điện thoại ra lên Google ghi tên Nguyễn Quốc Phong ra.
Lúc này gương mặt của Thu Phong hiện ra người vừa nãy nói chuyện với bọn họ.
Hai mắt Minh Đức mở to ra vì ngạc nhiên, sau đó anh đưa điện thoại cho Thu Hương lướt qua một lượt, đến cả Thu Hương mồm cũng mở to ra.
Cứ thế hai anh em nhìn nhau kinh ngạc không nói được lời.
Lúc này nhân vật chính của câu chuyện vừa rồi đang ngồi chuyến bay tư nhân để bay về Nam về lại thành phố Châu Lang, một đô thị xa hoa lộng lẫy không kém gì thủ đô.
Trong thư phòng của Nhất Phương.
Tình hình sao rồi con trai?
Nhất Phương đang đứng quay lưng lại với Thu Phong, mắt ông hướng về đường chân trời bên ngoài tấm cửa kính trong phòng nơi mặt trời đang lặng mà hỏi Thu Phong.
Ai giữ ý tứ với Nhất Phương đối với Thu Phong thì không, căn bản cha con với nhau cũng không thể sống bằng gương mặt giả tạo được.
Ngồi cái bịch xuống ghế xạ lòn, Thu Phong tự rót cho mình một ngụm trà rồi nói, đám người đó không cho con rời khỏi quân đội.
Ừm. Chuyện này ta cũng đoán trước được.
Muốn rời khỏi cái nơi đấy cũng không phải một sớm một chiều.
Nhất Phương gừng nhẹ một tiếng coi như đây là sự hiển nhiên.
Với ông là người rõ con trai ông tài giỏi đến mức nào để nhà nước không thể nào mà thiếu được cậu.
Đó là đối với lúc trước.
Thực sự ông cần con trai mình của bây giờ nhiều hơn là một thằng con biết chỉ huynh đánh trận ở thời hòa bình này.
Rốt rốt.
Thu Phong nhăn mặt gãi đầu hai cái xong quay sang nheo mắt nhìn bố già nói, không sao.
Con đã đưa ra yêu cầu với họ tuyệt đối không được can thiệp những chuyện con làm bên ngoài trợ giúp thì được.
Về phía họ con đã nói trước rồi, khi nào có chuyện hãy gọi, con cũng chẳng muốn suốt ngày ở trong quân doanh đâu, vừa phiền phức vừa nhức đầu.
Bây giờ con chuyển sang lính chiến đấu chứ không phải là lính chỉ huy như hồi trước nữa, về phần quân hàm chắc chắn sẽ bị tức và con sẽ được cử hoạt động ngầm chứ không công khai.
Thật là, càng nói càng tức.
Nói xong Thu Phong nhấc ly trà lên uống một ngụm cho đỡ bực tức.
Nghe Thu Phong nói, Nhất Phương liền quay người đi tới ngồi phía đối diện anh, hai chân ông bắt chéo lại.
Xoẹt xoẹt.
Phực. Thế cách. Tự ngồi cho bản thân điếu thuốc sau khi kéo một hơi dài thở rồi thở ra khiến căn phòng tràn ngập mùi xì gà sữa thì ông mới bắt đầu nói, được rồi. Tình hình của con đại khái ba cũng nắm rõ đôi chút. Bây giờ về phần của ba, trước tiên con hãy đi theo ba một tháng làm quen với tất cả anh em trong bang một lượt.
Nói tới đây Nhất Phương lại kéo thêm một ngao thuốc nữa rồi nói tiếp, sau một tháng con hãy bắt đầu quá trình đánh chiếm miền Bắc cho ba và trong một tháng ấy bản thân con cố gắng mà luyện tập lấy lại cái thể lực của mình đi.
Nghe xong Thu Phong gật gật cái đầu rồi đứng lên nói, rõ rồi thưa ba.
Thôi con về phòng trước đây.
Cuộc hành trình mới lại sắp sửa diễn ra ở một thế giới mới.
Chương 115, một lần nữa Nhược Y Lìa xuất hiện.
Chương 115, một lần nữa Nhược Y Lìa xuất hiện.
Một kẻ có sức mạnh tuyệt đối không thể đánh bại.
Kẻ đó hắn chẳng biết thú vui của việc đánh nhau.
Bạn cứ thử nghĩ bản thân bóp chết một con kiến sẽ có hứng thú sao?
Bởi thế một kẻ được tạo ra đã có sức mạnh tuyệt đối của một con người qua mấy năm luyện tập thì chẳng có hứng thú gì để đánh với một kẻ yếu hơn mình.
Nhưng một điều xảy ra khiến anh cảm thấy bản thân vẫn chưa đủ mạnh mạnh so với con người, nhưng chẳng là gì so với một vài kẻ nằm ngoài phạm chủ con người.
Do đó Thu Phong lao đầu vào luyện tập con người vốn không có giới hạn.
Thu Phong tin điều đó, bản thân anh vẫn chưa biết giới hạn của mình là tới đâu, anh vẫn cố luyện tập không ngừng nghỉ, ít nhất lúc này anh vẫn duy trì tập luyện ở cường độ cao.
Trong phòng luyện tập, tiếng quát tháo rầm trời liên tục vang lên, đứng hết lên.
50 người mà bây giờ gục gần một nửa.
Nếu đang trong một trận chiến thực sự các ngươi còn có thời gian mà thở sao?
Đứng dậy,
gương mặt hung tợn của Thu Phong hiện ra.
Lúc này đây anh đang bắt 50 vệ sĩ lần trước quyết tâm đi theo anh. anh cho họ vào phòng luyện tập này để luyện tập tăng sức chiến đấu để phục vụ cho anh sau này, đó là một điều tất yếu.
Vâng thưa thiếu gia. Toàn bộ vệ sĩ đồng thanh hét lớn.
Thu Phong cảm thấy vẫn chưa hài lòng về độ luyện tập của họ, anh liền quát thêm một lần nữa, chưa đủ lớn.
Vâng thưa thiếu gia.
Tốt. Tiếp tục chạy. Thu Phong hét lên một tiếng rồi dẫn đầu chạy trước. Trong phòng luyện tập đang là một sân vận động lớn, Thu Phong ép họ phải chạy liên tục như vậy trong vòng 4 tiếng đồng hồ liên tục, nhiều người chịu không nổi đã phải ngất xỉu vì cảnh sức. Thu Phong cũng quan tâm mà vẫn kêu những người còn có thể chạy tiếp tục. Đây là một chế độ luyện tập của Thu Phong lấy từ trong quân đội ra. Bình thường anh có thể hiền, có thể nói năng nhẹ nhàng với cấp dưới, nhưng một khi luyện tập anh giống như một con quỷ không biết xót xa, anh phải như vậy, phải nghiêm khắc thì mới hiệu quả được. Đây chỉ là khởi đầu, về sau họ còn phải vắt thêm đồ để mà chạy, nhưng cái này thì không cần thiết bởi căn phòng luyện tập này có chế độ tăng lực hút của trái đất lên tới gấp 1000 lần. Thu Phong không hề biết ở thế giới ngầm này con người ra sao, nhưng luyện tập như vậy vẫn là thứ thiết yếu, nếu bắt buộc phải rơi vào một hoàn cảnh nào đó, nếu không đủ thể lực thì mọi kỹ năng có tốt đến mấy cũng vô dụng khi ta mệt. Một tiếng sau, Thu Phong mới kết thúc buổi tập luyện ngày hôm nay của nhóm vệ sĩ. Sau khi Thu Phong rời khỏi, 50 tên vệ sĩ bắt đầu ngồi bệt xuống đất mà thở. Một tên da trắng mắt xanh quay qua nói với tên da đen, phù hộ hộ. Thiếu gia có cần phải ép chúng ta chạy đến mức này không? Quả thật chân tao nó muốn rụng ra hết rồi, bệnh như chó vậy. Chúng ta là xã hội đen chứ có phải quân nhân đâu, như vậy dài dài chắc tao chịu không nổi quá. Tên da đen đang mệt đống nghe thấy tên da trắng nói vậy liền sôi máu đứng dậy xách lấy cổ áo của tên da trắng lên gần giọng nói, mày muốn rời khỏi đây. Mặt tên da đen khi nổi nóng lên đúng thật rất là đáng sợ, tên da trắng nghe hỏi vậy chỉ biết gật đầu lia lịa. Mày không biết rằng bên ngoài kia biết bao nhiêu vấn đề. Thiếu gia không làm vậy mà để mày mặc sức ra ngoài thì chẳng biết được mấy ngày mày đã bỏ xác ngoài đó. Mày nghĩ cuộc sống này đơn giản à? Hãy biết ơn thiếu gia vì đã chọn mày đi. Trả ơn thiếu gia bằng cách phục vụ thiếu gia chứ không phải là ngồi đó mà than đầu thằng ngu. Bịch. Nói xong câu cuối cùng, tên da đen đẩy mạnh tên da trắng ngã xuống đất rồi hất hồng đi. Tên da đen này không ai khác chính là tên cố gắng đấm vào mặt Thu Phong tuần trước cả biết. Đối với Á Bị, Thu Phong không chỉ là một ân nhân của hắn mà là còn thiếu gia là mục tiêu hắn cần phải vượt qua, tất nhiên không phải tạo phản mà là mạnh hơn Thu Phong. Một nơi nào đó không thuộc bất cứ một vũ trụ nào, nơi này dù ngày hay đêm vẫn chỉ là một mảng tối om không thấy ánh sáng. Dù có cũng chỉ là thứ ánh sáng màu đỏ lập lòe trong bóng tối. Nơi này mặc dù không thuộc bất cứ một vũ trụ nào nhưng nó lại liên kết với tất cả các vũ trụ khác bởi chính nó chứa vô số các linh hồn tội lỗi. Một vùng đất khắp nơi đều là đầu lâu xương người chất thành từng đống như ngọn núi nhỏ. Sâu tận bên trong vùng đất ấy là một tòa cung điện hình đầu dê to khủng khiếp. Chính giữa tòa cung điện có một chiếc ghế dành cho người đứng đầu cung điện này, một hình ảnh đã từng xuất hiện trước đây. Chiếc ghế này không hề nhỏ mà từ chiều cao đến bán kính của nó chỉ dành cho người khổng lồ. Hiển nhiên người ngồi trên đó là một bóng người màu đen có thân hình với hai chiếc sừng dê chiều cao khi ngồi của hắn tới tận 3 mét. Ngoài cặp sừng tiêu biểu ấy ra, con mắt màu đỏ sắc bén như đèn xuất hiện giữa bóng đêm, một khung cảnh sặc mùi tanh tưởi. Rầm. Rầm một tiếng, cái bóng khổng lồ kia đập tay lên thành ngai của hắn. Trong cái con ai ai ai? Ai đưa thằng út qua một nơi không phải của nó? Hả? Nói ngay cho ta. Trước mặt bóng hình to lớn ấy là 12 bóng hình nhỏ bé hơn đang quỳ một chân dưới đó. Lúc này kẻ có vẻ là đứng đầu trong 12 người đang quỳ kia đứng lên một bước, túi thấp người nói với giọng kính sợ, thưa quốc vương, tụi con không hề biết chuyện cậu út bị đưa đi, tới tận giờ tụi con vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân tại sao cậu út lại sang được bên đó. Câm mồm cho ta. Bóng hình to lớn đồng quát lên một tiếng rầm trời, tiếng hét ấy như mang theo một nguồn lực khủng khiếp khiến tất cả 12 người con kêu đông chốc vào máu. Nhưng hiển nhiên 12 đứa con ấy vẫn ý nguyên không nhúc nhích nửa bước. Thằng út bị ta đẩy đi các con thấy chưa vừa lòng? Nếu để cho ta biết một trong số các con đứng sau chuyện này, dù chủ mưu hay kẻ bao che, ta nhất quyết không nương tay. Con trai, con nhất quyết phải chọn 50 tên phế vật kia để huấn luyện sao? Trong thư phòng của Nhất Phương, ông đang ngồi nhâm nhi điếu xì gà rồi cùng trò chuyện với Thu Phong. Nghe bố già mình nhắc đến 50 vệ sĩ anh đang huấn luyện, Thu Phong lắc đầu không cho là đúng đáp, ba sai rồi. Ba cứ chờ xem, con chỉ cần 3 tháng. Đúng 3 tháng con sẽ cho ba thấy thành quả của 50 con người mà ba cho là phế vật. Ừ hửng. Nhất Phương hử một tiếng, cùng lúc ông búng miếng thuốc đã tàn được một nửa, nhìn thẳng vào mặt con trai mình cười thật sâu nói, ta trước đó chuẩn bị cho con hàng trăm dòng binh tinh nhuệ vậy mà con không cần vậy, ta sẽ xem con làm được gì với 50 con người ấy. So về ánh mắt chưa chắc con đã hơn ông già này đâu. Ừ mi a a a a. Thu Phong đứng dậy vươn vai một cái, sáng hôm nay anh mới luyện tập xong vậy mà chưa bố già đã gọi tới nói toàn chuyện gì đâu, khiến anh cảm thấy muốn đi ngủ. Anh quay người hướng ra cửa để lại một câu nói, ba cứ đợi đi, điều ngạc nhiên còn nhiều lắm. Thiếu gia. Trong phòng quần áo của Thu Phong, một hầu gái chạy vội vàng vào, cúi thấp đầu lễ phép kêu anh. Chuyện gì? Thu Phong đang nhìn vào gương chỉnh sửa lại chiếc cà vạt màu nâu sọc cazo của mình, vừa nói chuyện với cô hầu gái. Bạn bè và tất cả các khách mời đã tới đông đủ rồi thưa thiếu gia. Phu nhân cho tôi lên gọi thiếu gia. Nói với mẹ tôi xuống liền. Vâng thưa thiếu gia. Hầu gái cúi đầu chào Thu Phong một tiếng rồi đi mất. Tuần trước đúng như lời ba anh nói, anh bỏ ra mấy ngày đi gặp các thành viên cấp cao trong bang của ba mình và mấy người đó bày ra trò muốn mời anh đi ăn này nọ để thêm thân thiết với nhau hơn. Do quá nhiều người mời anh đi ăn uống riêng nên anh quyết định mời tất cả tới dinh thự của mình bày tiệc với lý do mừng anh khỏi bệnh. Chưa kể những bạn bè khi trước biết tin anh mất tích đều tìm đến và muốn tham dự buổi tiệc. Tất cả bọn họ đều con cháu của các nhà tài phiệt hoặc con cán bộ, cũng có một vài người có mối quan hệ thâm sâu với Thu Phong như. Nhân vật chính hôm nay của chúng ta đã xuất hiện, một trong tứ đại thiếu gia của thành Châu Lang cũng như thiên tài quân sự trẻ tuổi bậc nhất thế giới. hôm nay là ngày mừng anh ấy hai qua nạn khỏi, tất cả các vị khách quý có mặt tại nơi đây hãy cùng chúc mừng anh ấy cũng như thưởng thức buổi tiệc ngoài trời ngày hôm nay. Thu Phong vừa xuất hiện tại sân vườn khu A của tòa dinh thự thì tên MC không biết do ai thuê đến liền nói một lèo rồi lặn mất tăm chẳng thấy mặt mũi đâu. Dù cho tên kia nói không đỏ mặt nhưng Thu Phong thật sự chẳng còn lỗ nào để mà chùi cho vừa. Lúc này khi thấy Thu Phong, tất cả các con cháu đại thiếu gia lẫn các ông bạn già hay những người trong quân đội muốn kéo quan hệ với anh liền liên tục tới trước mặt anh hỏi han chúc mừng. Trong số đó anh thấy một bóng mình quen thuộc cực kỳ quen thuộc đang bị đám người kia xô bổ không có chỗ đi. Nhược Y Y. Chương 116, Nhược Y Y thích tao. Chương 116, Nhược Y Y thích tao. Nhược Y Y. Thu Phong thầm nghĩ trong đầu. Lúc này trước mặt anh các con cháu đại thế gia liên tục mang rượu đến chúc mừng anh khỏi bệnh mà anh chẳng nhận ra tên nào cả, phải chăng chỉ vài người nhưng ký ức về họ sai lệch hoàn toàn với hiện tại trước mắt. Phong à, mày thật là không nhớ bọn họ à? Trong một góc bàn nào đó, Huỳnh Đạt cầm ly rượu lên vừa nhâm nhi vừa trò chuyện với Thu Phong. Nghe vậy anh cũng lắc đầu đáp, tới mày tao còn không nhớ, tao chẳng nhớ gì ngoài cái tên với ký ức hoàn toàn sai bét về mày. Thử. Nghe Thu Phong nói hai từ ký ức khác, Huỳnh Đạt liền dừng lại mở to mắt ra nhìn Thu Phong với vẻ hứng thú, mày nói ký ức khác về tao? Ừm. Thu Phong ngừng nhẹ bằng hơi mũi một tiếng coi như chuyện đó không quan trọng. Đối với Huỳnh Đạt thì lại khác, anh ta rất có hứng thú về chuyện của mình, nhất là đối với một người tài giỏi như Thu Phong đây kể về anh ta. Ê ê. Nhìn đâu đấy, kể cho tao nghe về những gì mày nhớ về tao xem. Đang mãi nhìn theo hình bóng của Nhược Y gì, Thu Phong quên mất rằng đang nói chuyện với Huỳnh Đạt đến nỗi bị cậu qua huyết cho cái vào người mới tỉnh ra. Nghe Huỳnh Đạt nói thì Thu Phong mới bắt đầu kể. Kiểu như trong trí nhớ tao, mày là một con người trầm cảm, ít nói, lạnh lùng với gái, ừm, còn rất tốt với bạn bè, à cái đáng nói nhất mày rất giỏi ít. Theo như tao biết lúc đó mày học được cả vào trụ sở NASA gì đó và mày phục vụ cho quân đội nữa, à đáng nói nhất là mày nghèo sơ nghèo sát ra chứ không phải rủng rỉnh như tao thấy. Ừm. Huỳnh Đạt nghe Thu Phong kể xong liền trầm ngâm một hồi. Hả? Sau đó anh ta hả một tiếng quay sang tính nói gì với Thu Phong thì không thấy anh đâu nữa. Ơi! Cái thằng vì này! Nhưng tại sao tồn tại một ký ức như vậy trong đầu thằng Phong nhỉ, kể ra mình cũng tài giỏi trong đầu nó phết. Có khi nào thuyết vũ trụ song song không ta? Mà thôi dẹp đi, trên đời làm gì có chuyện đó. Huỳnh Đạt ngồi tự thì thầm một mình bản thân, anh dù là một ông chủ nắm đầu cả một tổ chức sát thủ đi chăng nữa nhưng sở thích của anh khi rảnh rỗi là đọc ba cái chuyện tiểu thuyết của các nhà văn chuyên nghiệp cho đến nghiệp dư. Bởi thế tính cách này của Huỳnh Đạt ở song vũ trụ có chút trái ngược lại với Huỳnh Đạt ở vũ trụ Thu Phong sống. Lúc này Thu Phong đang đi về phía Nhược Y Dì. Hình tượng Nhược Y Dì trong đầu Thu Phong với Nhược Y Dì trước mắt anh đây hoàn toàn khác. Cô Nhược Y Dì ở trong suy nghĩ anh là một cô gái cả gia tộc bị hủy diệt, một cô gái người Hoa gốc Việt mất cả mẹ lẫn cha. Một mật vụ tài giỏi với phong cách ăn mặc hở hang cực kỳ táo bạo. Nhưng cô Nhược Y Dì trước mắt đây hoàn toàn trái ngược. Từ quần áo tóc thai cho đến vẻ mặt ngại ngùng hoàn toàn khác. Thay vì tông màu đen màu đỏ hay thấy thì Nhược Y Dì này lại mặc một bộ váy màu hồng phấn đẹp lộng lẫy mà không hở hang một chút nào. Tóc cô ấy ngắn ngang vai phất phơ trong gió khiến Thu Phong nhìn vào thật sự không kìm lòng được với vẻ đẹp ấy, một vẻ đẹp thánh thiện đến đáng sợ. Nhược Y Dì lúc này đang bị vây quanh bởi 10 tên đại thiếu gia lịch lãm ăn mặc sang trọng, thấy vậy Thu Phong vẫn muốn tiến tới bắt chuyện bởi khi nãy có quá nhiều người tới hỏi thăm anh, trong đó cũng có Nhược Y Dì, nhưng cô ta vừa lại gần thì lại thôi quay mặt đi chỗ khác. Bởi ánh mắt đó Thu Phong mới tìm tới nói chuyện với Nhược Y Dì, bởi trước đến giờ những người trong ký ức của anh tồn tại trước mắt thật sự quá ít, hầu hết những người đó không đúng như trong ký ức của anh, bởi nên một trong số lý do anh muốn nói chuyện với Nhược Y Dì là vì vậy. Tiểu thư xinh đẹp à, em thật sự không thể đi ăn cùng ăn một bữa được sao? Này ông tránh gian nào, bố già của ông chỉ là trưởng cục cảnh sát thành phố này thôi, nhỏ hơn ông già tôi đấy. Tư cách gì mà mời tiểu thư này đây đi ăn? Này mày nói chuyện cho đàng hoàng, đừng tưởng con trai chủ tịch công ty Thiên Phú thì thích làm gì thì làm. Mày tin chỉ cần tao nói một tiếng trong đêm nay hàng đống lỗi của công ty nhà mày bị đưa ra không? Thử nếu ông anh dám làm tôi tin ngày hôm sau cái chức cục trưởng đó không còn đâu. Mày! Em thấy đấy, tên này từ lời nói đến cử chỉ giống như một tên ức hiếp người dân. Như nhà anh làm ăn chân chính em có thể đi ăn cùng ăn một buổi được chứ? Địa điểm em thích bất cứ nhà hàng nào trong thành phố này cũng được. Hai tên đại thiếu gia nhà nào đó khoe khoang về thân phận của bản thân liên tục tự mãn trước mặt Nhược Y Dì với mục đích mời được người đẹp đi ăn. Về phần Nhược Y Dì, cô không hề tỏ ra khó chịu cũng như hứng thú, bản thân cô thấy rất là ngại vì không thể tách được đám người này ra. Tính tới giờ đã nửa tiếng đồng hồ liên tục có kẻ đến mời cô đi ăn đi uống nước. Trong nhóm đại thiếu gia lại có thêm một người lên tiếng, cái lũ ngu này tránh ra hết xem nào. A, anh Sương. Lúc này một thanh niên cao 1m87 với làn da ngăm đen tách đám người ra bước tới trước mặt Nhược Y Dì, sau đó anh ta quay lưng lại nhìn về phía đám con cháu nhà thế gia. Lý Hoại Sương 27 tuổi, cao 1m87, con trai thứ hai của tập đoàn Đế Quốc, một tập đoàn đứng đầu cả nước về xây dựng. Từ trước đến nay tập đoàn Đế Quốc từng xây hàng chục công trình được lưu vào sử sách lẫn kỳ quan thế giới. Là con trai thứ hai, Hoại Sương thực chất là một đứa con riêng, anh mang trong mình hai dòng máu xích quỷ và kẻm phẹn. Kẻm phẹn là một đất nước nhỏ cạnh bên nước xích quỷ. Mang trong mình hai dòng máu, khi lớn lên Hoại Sương sở hữu được hai nét đẹp của hai quốc gia này, làn da ngăm đen bẩm sinh từ quốc gia kẻm phẹn cùng với sống mũi cao giáo và cùng với vẻ điển trai của quốc gia có dòng máu châu Á sinh ra nhiều người đẹp nhất thế giới xích quỷ. Và cuối cùng Hoài Sương cũng là một trong số bạn thân của Thu Phong. Hai người thân với nhau từ hồi lớp 7 cho tới khi Thu Phong đi quân đội cho đến khi trở về, cả hai dần dần không còn liên lạc với nhau nữa và bây giờ cũng vậy. Quan hệ cả hai cuối cùng trở thành những người bạn xã giao chí cốt. Sương đúng không? Ừ, chính hắn đấy. Sao nó lại xuất hiện ở đây? Một đứa con của nhà tài phiệt lại đi giao du với xã. ngậm mồm mày lại muốn chết hay sao ở trong đây nhắc đến ba từ đó.
Ưng. Về độ giàu có nhà tập đoàn đế quốc không hề thua bố già nhà Thu Phong một chút nào, còn về độ nổi tiếng của Hoài Sương chắc hẳn các con nhà thiếu gia còn biết Hoài Sương nhiều hơn là biết đến Thu Phong. Lúc này giọng của Hoài Sương cất lên, chúng mày thôi làm phiền con nhà người ta đi, biết đây là tiểu thư của Hạ gia không mà chúng mày cứ bu lại vậy. Một trong những thằng mày thằng nào đủ can đảm làm con rể nhà Hạ gia đứng ra tao xem. Nghe Hoài Sương nói xong mấy tên nhị đại thế gia gì đó đông im bặt. Hạ gia? Ai mà không biết Hạ gia chứ? Hạ gia là một gia tộc cực kỳ lâu đời của đất Hoa Lương, gia tộc này có mối liên kết thâm sâu với các thế lực ngầm của Xích Quỷ. Dù là hai nước đối đầu với nhau về mặt chính trị nhưng kinh tế thì lại không, hai bên luôn mở cửa để qua lại với nhau về mọi mặt, tất nhiên hai bên cũng mang mẹ mà chiến lấy đối phương. Hạ gia là gia tộc đi đầu về phương diện hắc đạo của Hoa Lương và cả gia tộc ấy có một nguồn kinh tế không thua gì hai ông trùm Bắc Nam của Xích Quỷ, chỉ thua khi cả hai hợp lại mà điều đó lại càng không thể xảy ra. Trong không gian yên tĩnh, Hoài Sương như đã nắm chắc đuổi được đám người này đi, bởi chính nhà anh cũng cần nguồn hỗ trợ từ gia tộc của Nhược Y Dì. Nhưng lúc này một giọng nói quen thuộc với hắn lại vang lên, thế tao làm con rể nhà Hạ gia mày cản tao được không? Từ trong đám người tách ra làm hai bên thành một con đường, Thu Phong bước trên con đường đó từ từ bước đến. Phong. Hoài Sương thấy bạn cũ năm nào của mình xuất hiện liền cười niềm nở nụ cười thật sự không hề giả tạo như những kẻ kia. Sao? Từ khi nào mày chiếm được tiểu thư xinh đẹp đứng kia vậy? Thu Phong cười nói rất là hồn nhiên nhưng không biết rằng sau câu nói của anh Hoài Sương đống nhăn mặt. Bản thân anh đang cảm thấy khó hiểu thì Hoài Sương chạy tới thì thầm vô tai anh, tao biết mày mất trí nhớ nhưng tới cô ấy mày cũng không nhớ hay sao? Thằng ngu này con bé thích mày từ nhỏ đến lớn đấy, mày nghĩ sao mày nói câu đó vậy, chạy lại xin lỗi đi. Hả? Đông Thu Phong hả to một tiếng quay mặt trợn mắt nhìn chằm chằm vào thằng bạn cũ của mình. Mày nói? Xuyệt. Hoài Sương bịt mồm Thu Phong lại rồi quay sang nhìn đám con đại thế gia kia quát, ở đây có chuyện của bọn mày à? Đi 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 thôi, đúng là ỷ mình. Mấy người kia bị Hoài Sương đuổi đi liền lẩm bẩm tự chửi tự nghe không dám nói lớn mà di tản hết. Sau đó Hoài Sương quay qua vặn đầu Thu Phong về hướng Nhược Y Lìa đang đứng, đấy, mày nhìn đi, con người ta sắp khóc đến nơi rồi kia, chạy lại giải thích trước đi rồi tao kể sau. Tại sao? Bảo mày đi thì mày đi đi. Thu Phong chưa kịp hỏi gì thì bị Hoài Sương đẩy về phía Nhược Y Lìa. Một thiên thần đang đứng trước mặt Thu Phong, thực sự mình chẳng biết gì cả sao? Dòng suy nghĩ tự hỏi lại chạy ngang qua đầu Thu Phong. Chương đặc biệt, lý do rời quân đội. Chương đặc biệt, lý do rời quân đội. Đây vốn là chương đầu nhưng nó liên quan đến chính trị nhiều quá nên mình sửa lại tên của nước có liên quan và chỉnh sửa đôi chút để đăng lại, nếu những ai đọc rồi có thể trực tiếp bỏ qua. Một năm trước tại thế giới Thu Phong đang sống lúc bạn thân anh còn là một quân nhân. 3 giờ sáng dưới cơn mưa rông của tháng 7 có hai bóng người điên cuồng lao vào đánh nhau, xung quanh đó có gần 300 người vây quanh hai bóng dáng ở trung tâm. Lại gần hơn trong cơn mưa ta thấy rõ những người đó mang trang phục của quân đội, lần lượt là binh chủng của nước Italy, một quốc gia láng giềng với Việt Nam, và binh chủng quốc gia Việt Nam chia làm hai phe lặng lặng đứng đó quan sát hai người đang cận chiến phía trước. Hai bóng dáng ấy một là đại đội trưởng đại đội đặc chủng Việt Nam, một là đại đội trưởng đại đội đặc công nước Italy, cả hai đều mang quân hàm thiếu tá lao vào nhau như những con sói. Chén là đại đội trưởng Italy một quyền đánh tới Thu Phong đại đội trưởng Việt Nam. Thấy một cú đấm tới, Thu Phong không hoảng loạn liền dùng tay trái gạt nắm đấm qua một bên, đồng thời cả tay phải và chân phải tiến tới, một đấm thẳng mặt chẹn là chân đạp vào bụng với tư thế lưng thẳng hạ thấp trọng tâm bằng chân trái là một thế của Vịnh Xuân Quyền. Cả ba động tác gạt đấm và đã được sử dụng dường như cùng một lúc. Chẹn là theo phải xạ dơ đầu gối chắn ở bụng và một trỏ cứng đối cứng với quyền của Thu Phong, đó là thế võ bổ cạ tỏ của Campuchia khá giống với Mù Hệ Thái. Cả hai bật ra thủ thế, chẹn là thủ thế giống như Mù Hệ Thái, Thu Phong thủ thế Vịnh Xuân Quyền. Thả lỏng cơ thể ngay lập tức cả hai lại lao lên, lần này Thu Phong tấn công trước 3 cú đấm nhanh như chớp được tung ra chỉ để hù dọa đối phương. Thu Phong xoay người thực hiện 2 cú móc bằng tuổi trỏ cực nhanh ở hai bên thái dương đối thủ. Chén lạ giơ 2 tay che chắn hai bên thái dương rồi dùng chân đạp vào hông Thu Phong để tách ra. Không buông tha đối thủ, chén lạ lao lên ngay lập tức với cú tại bằng chân phải rồi lại chân trái. Rất tiếc Thu Phong chỉ dùng một chân đạp ra rồi một cước thẳng bụng khiến chén lạ bay ra xa 2 mét. Dầm hắn ngã xuống đất trong đau đớn. Cứ chiến đấu như vậy gần nửa tiếng mà cả hai đại đội trưởng đều đã tung hết sức nhưng tới tận giờ vẫn chưa phân ra ai thắng thua. Không cho phép đối thủ nghỉ ngơi, Thu Phong lao tới tung người lên dùng đầu gối tiếp thẳng vào tên chẹn lạ đang nằm. Chẹn lạ thấy vậy liền lăn sang một bên né tránh. Bụng mặt đất rung lên nhẹ nhẹ, đầu gối Thu Phong nện xuống đất gây ra 2 cái lỗ sâu. Ngay lập tức cả hai đứng lên nhìn nhau, tuy trong trời mưa buổi tối rất lạnh nhưng cả hai đều đã chảy mồ hôi khó nhận biết. Cả hai lại lao tới như những con sói người đấm ta đá, kẻ triệt tên nữa. Thu Phong là một đại đội trưởng đặc công, hắn không chỉ rèn luyện võ đặc công mà còn tầm sư học nghệ như triệt quyền đạo của Thiếu Lâm, Vịnh Xuân Quyền, Tế Vân Đồ, Nam Hình Đạo. Đặc biệt nhất là triệt quyền đạo bắt nguồn từ Thiếu Lâm. Khác với tiệt quyền đạo của Lý Tiểu Long, đây là triệt quyền môn võ cổ truyền bắt nguồn từ Thiếu Lâm Trung Quốc, cho phép a triệt mọi quyền thế của tất cả các môn võ khác nếu như nắm bắt được môn võ này tới cấp võ sư. Chén là cũng thế, ngoài võ đặc công của quân đội hắn cũng học thêm môn võ cổ truyền là bổ cả tỏ. Bổ cả tỏ có cương có nhu, là môn võ dùng để đánh sư tử theo lời kể của dân Campuchia đã có từ rất lâu đời. Trước đó một tiếng, 2 giờ sáng trời mưa tầm tã ở ngoài biên giới Việt Nam Cam là hai tỉnh sở vậy dị ẳng của Cam và Long An của Việt Nam, từ trên nhìn xuống những giọt mưa to bằng hạt đậu đang rơi như chút nước, phía dưới là khoảng đất trống với cây cỏ um tùm, nơi đó hơn 100 người đang mặc quân phục với lá cờ đỏ sao vàng trên vai đang lặng yên đợi một thứ gì đó đang tới. Đã mai phục nơi này hơn 1 tiếng rồi, cả đội cũng không còn chỗ nào trên người là không ướt. Thông tin tình báo có đúng không vậy sếp? Một bóng người khẽ lên tiếng nói với kẻ bên cạnh.
đó là đội phó đại đội đặc chủng Phạm Hoàng Thái người mà hắn nói chuyện chính là đại đội trưởng Nguyễn Thu Phong, với thân hình rắn chắc cao 1m8 thì Thu Phong cũng khẽ nhăn mặt nói đội tình báo không sai đâu. Theo như thông tin của đội tình báo thì tầm 1 giờ 30 phút sáng thì bọn chúng sẽ tới đây, có lẽ do thời tiết mưa lớn thất thường nên việc chưa xuất hiện cũng là lẽ đương nhiên. Vậy cũng tốt, trời mưa cũng là một lợi thế cho đội chúng ta đỡ phải mất công lọt tên nào. Trần CB. Con Thu Phong vừa dứt lời thì mặt đất có sự rung chuyển nhẹ nhẹ. Do trời mưa quá to nên phạm vi nhìn rất là hạn hẹp, cộng thêm trời tối nữa nên cho dù đi xe có đèn pha đi chăng nữa thì chỉ trong vòng bán kính 10m là còn nhìn thấy. Dựa vào những kinh nghiệm của một đội trưởng, Thu Phong liền biết phía trước rất gần là những chiếc xe tải và bạn tải đang tiến tới một cách chậm chạp. Tới rồi. Thu Phong nhẹ giọng nói liền sau đó để tay lên thai ở đó có một bộ đàm nghiêm giọng nói toàn đội vào vị trí đã chỉ định. Nhắc lại toàn đội vào vị trí đã chỉ định, nhắc lại toàn đội vào vị trí đã chỉ định. Ngay lập tức. Dứt lời Thu Phong đi lên phía trước 10m với một khẩu AK-47 cầm trên tay nghiêm túc đứng đó. Theo sau Thu Phong là đội phó Hoàng Thái cùng hơn 20 người lính đặc chủng trang bị tới tận răng lặng lặng đứng đó. Những người còn lại gồm 140 quân nhân chia ra làm 5 đội, mỗi đội 28 người gồm một tiểu đội trưởng dẫn đầu liền nằm út xuống sau những bụi cỏ gần đó. 5 phút sau, dẫn đầu là 5 chiếc xe hầm vị, tiếp đó là một dãy xe tải và bản tải chậm rãi tiến tới gồm 8 chiếc xe tải và 20 xe bán tải, tất cả phần sau của xe tải đều được bọc bằng vải dù đen kín đáo và không ai biết trong đó chở những thứ gì. Cách tiếng những chiếc xe thắng lại một cách trật tự không rối loạn. Đống chiếc hầm vị dẫn đầu có một người mở cửa đi ra. Bước xuống là một trung niên với bộ quân phục đặc thù của quân đội kèm phụ chỉ kèm theo nón bờ dẹt mang quân hàm trung tá. Với nụ cười trên mặt có chút ghê rợn trong cơn mưa tầm tã, người trung niên bước về phía Thu Phong tới khoảng cách 10 mét thì dừng lại. Người trung niên cười nói bằng tiếng Anh hiểu lộ. Xin lỗi vì sự chậm trễ, do cái thời tiết chết tiệt này nên chúng tôi mới đến trễ, thật ngại quá. Thu Phong nhíu mày giọng cũng dùng bằng tiếng Anh để đáp nói ông coi đây là trò đùa à? Chúng tôi đứng ở đây chờ hơn nửa tiếng rồi đấy. Những quân nhân đặc chủng việc biết nói tiếng nước ngoài là điều tất yếu của mỗi cá nhân đặc chủng. Thường thì mỗi người lính đặc chủng sẽ phải thông thạo ít nhất 3-4 loại ngôn ngữ khác nhau để tiện cho nhiệm vụ của mỗi người được giao. Người trung niên nghe vậy liền nói thôi vậy, tôi sẽ giảm cho cậu 5% số tiền coi như nể mặt cậu đã giao dịch với chúng tôi nhiều lần. Thu Phong phất tay thôi sao cũng được, cho chúng tôi xem hàng nhanh lên. Trễ quá rồi, cả đội tôi ai cũng mệt mỏi trước cơn mưa này rồi. Người trung niên liền không nhiều lời quay lưng lại ra hiệu cho những kẻ trong chiếc hầm bi. Tiếp đó những kẻ trong xe bước xuống cầm lấy bộ đàm nói gì đó bằng tiếng Campuchia, Thu Phong nghe không hiểu. Làm xong nhiệm vụ của mình, tên vừa bước xuống xe chạy lại gần người trung niên thì thầm cái gì đó rồi hắn lại đứng qua một bên. Người trung niên nhìn qua Thu Phong liền nói ổn thỏa rồi, mời cậu cho người kiểm tra. Thu Phong nghe vậy liền phất tay lên ý bảo những người lính ở sau kiểm tra những chiếc xe tải như thường lệ. Hơn 20 người thấy Thu Phong ra hiệu liền nối đuôi nhau cẩn thận kiểm tra từng chiếc xe một, chỉ có đội phó Hoàng Thái vẫn đứng im bên cạnh Thu Phong như một pho tượng. 10 phút sau hơn 20 quân lính đều chạy lại báo cáo. Một tên dẫn đầu lại gần Thu Phong nói nhỏ vào tai hắn vẫn như bình thường, thưa đội trưởng, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Thu Phong liền nhàn nhạt nói khẽ đợi. Khi nào có lệnh của ta mới được lên? Nghe vậy tên lính lập tức đứng bề hàng ngũ. Hàng không có vấn đề gì chứ ngài thiếu tá? Người trung niên nhìn Thu Phong nói lớn. Thật sự thì trong cơn mưa lớn như vậy nói lớn còn chưa chắc đã nghe thấy muốn gì. Người trung niên đứng cách Thu Phong tới tận 10 mét như vậy. Thu Phong mỉm cười, một nụ cười lạnh lùng khó thấy vẫn như cũ. Tiền giao dịch lần này không thay đổi chứ? Nhắc đến tiền thi người trung niên liền sáng mắt lên nhưng trong ánh mắt ấy lại mang chút bối rối, sau đó không thấy nữa. Hắn nói với ánh mắt đầy khó xử kèm theo một tia gian xảo, xin lỗi anh. Thật ra lần này kho vũ khí bị giám sát quá chặt chẽ, những cấp trên có liên quan đến vụ này đều bị bắt gần hết. Số hàng lần này để có đủ số lượng tôi phải mua khắp ở các chợ đen trên cả nước, thật sự rất khó khăn nên lần này mong thiếu tá thông cảm. Dừng. Dừng. Thu Phong giơ bàn tay lên ra vẻ mất kiên nhẫn nói vấn đề chính. Tiền lần này bao nhiêu? Thấy Thu Phong dứt khoát người trung niên cũng vui vẻ vì hắn không làm khó mình liền đưa 5 ngón tay ra và nói 390.000 đô. Đó là giá đã làm tròn, vì trễ hẹn nên tôi giảm cho cậu 120.000 coi như tiền cáo lỗi do tôi tới trễ. Giá này cao gần như gấp đôi, hắn tính moi tiền mình à? Thu Phong đang tự hỏi nhưng bản thân anh căn bản cũng chả cần quan tâm vì đây là cái bẫy do Thu Phong tạo ra nên có tiền hay không cũng vô nghĩa. Đống vũ khí này là số vũ khí của Hoa Kỳ bán ra cho các nước châu Á mỗi năm với số lượng nhất định, phần vũ khí trước mắt này trừ đạn dược thì chỉ có mấy ngàn khẩu, trả bằng một góc trong mỗi lần giao dịch súng ống giữa chính phủ Hoa Kỳ với các quốc gia này. Thực ra Thu Phong nhận được lệnh là tên trung niên trước mắt này đã bị lộ, nước ít đã liên lạc với Việt Nam sẽ cùng vây bắt tên này trong khi giao dịch. Còn chuyện giao dịch trước đó của quân đội Việt Nam với hắn thì chính phủ ít sẽ không truy cứu nếu bắt được tên này, kèm theo đó một điều kiện bắt buộc đó là Nguyễn Thu Phong đại đội trưởng đội đặc công của đội 13 trực thuộc lữ đoàn 167 của quân đội nhân dân Việt Nam tỉnh Bình Dương là phải rời khỏi quân đội. Vì vậy xong việc này Thu Phong sẽ phải rời khỏi quân đội, đến việc này cả đội của Thu Phong không một ai biết nên ai cũng cật lực hoàn thành nhiệm vụ của đội trưởng mình giao. Riêng bản thân Thu Phong hắn có cảm giác bất cần đời vì nhiều lý do. Còn với tên trung niên đang đứng kia thậm chí hắn còn buôn lậu vũ khí qua cả các nước lân cận như Lào, Thái Lan, thậm chí một ít còn sang cả Trung Quốc. Một tên bán nước đều giả, Thu Phong mỉm cười được. Thành giao vừa nói Thu Phong vừa phất tay lên 5 tên lính phía sau Thu Phong xách theo 10 cái vali màu bạc chạy lên đặt phía trước mặt người trung niên, sau đó tất cả đều lui lại phía sau Thu Phong. Bất chợt Thu Phong lặng lặng lùi về sau hơn 5 mét nữa rồi dừng lại. Bất quá tên trung niên không quan tâm nhiều như vậy, cái hắn quan tâm là những cái vali trước mắt. Người trung niên không quan tâm nhưng những tên đứng cạnh hắn thì lại không, họ không phải là quân nhân, bọn họ là tâm phúc được người trung niên bỏ tiền ra đào tạo phụ trách bảo vệ an toàn cho bản thân hắn. Tên đứng bên phải của người trung niên là đội trưởng bảo vệ của người trung niên, hắn cảm thấy việc này có chút bất thường và mùi nguy hiểm đâu đây liền nói nhỏ với người trung niên đang lại gần 10 chiếc vali xin ngài dừng lại. Tôi cảm thấy có điều bất thường nào đó trong đây, để chắc ăn hãy để tôi cho người kiểm tra giúp ngài vì đây là thời điểm nhạy cảm, tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra. Người trung niên nghe vậy liền rụt tay lại gật đầu đồng ý, hắn quý cái mạng của mình hơn là đống tiền này. Tên thuộc hạ thấy vậy liền sai người đi kiểm tra các vali tiền, vali đầu tiên không vấn đề, tất cả đều là tiền đô tờ 100 đô xếp từng cọc mới cứng. Tới cái thứ hai cũng vậy, cái thứ ba, cái thứ tư, đến cái thứ năm thì người trung niên không đợi được nữa, hắn muốn ôm tiền. Nhưng vừa lao lên thì cái vali thứ năm đang mở tít tít. Tít cẩn thận ầm hai tiếng nổ thanh thúy vang lên trong cơn mưa. Bùn đất bắn tung tóe lên trời tận 4-5 mét. Chuyện được đăng tại TRUINCB, con có tiếp. Thằng chó, mày chơi tao à, người trung niên gào lên. May mắn thoát chết trước vụ nổ, tên bảo vệ đứng gần hắn lúc nãy khi vừa nghe tiếng tít tít liền lôi người hắn lại rồi nằm đè lên mặt đất che chắn hết cả vụ nổ cho hắn. Dư chấn của vụ nổ khiến 5 người bị thương, 2 người chết. Cạch cạch, người trung niên chửi thu phong xong liền thấy có gì đó không ổn. Một vòng tròn hơn 100 người bao vây đám người tên trung niên lại, từ những tên tài xế hay những tên áo đen bên trong xe đều là mục tiêu ngắm bắn của đội đặc công bỏ súng xuống phó đội trưởng Hoàng Thái quát lên. Tất cả im lặng làm theo lời, người trung niên biết mình đã bị tính kế nên hắn cũng chỉ lặng lặng nhìn Thu Phong bằng ánh mắt giết người. Những tên khác thấy ông chủ im lặng bọn chúng cũng chả dám ho hé. Chói hết lại 5 phút trôi qua. Không khí càng trở nên căng thẳng hơn thì bỗng Thu Phong lên tiếng sao. Ngài trung tá có điều gì muốn nói không? Hay để ta nói luôn, với giọng điệu cợt cả Thu Phong liếc nhìn người trung niên trước mắt bằng con mắt coi thường. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyện.com là vậy. Chuyện ông bị nghi ngờ chúng tôi đã biết từ lâu, thậm chí chính phủ bên nước của ông còn liên lạc với chúng tôi để bắt ông lại cũng như không muốn làm lớn chuyện này vì tình hữu nghị của hai nước anh em. Kẻ được lợi tất nhiên vẫn là chúng tôi, ông đang tự hại nhà nước của chính mình đấy ngài trung tá ạ. Thu Phong nhàn nhạt giải thích cho người trung niên nghe. Vậy cho ta hỏi một câu. Người dẫn đầu chiến dịch này bên phía nước ta là ai? Người trung niên cẩn thận nhìn Thu Phong hỏi. Chen lạ vẫn giọng nói hời hợt của Thu Phong. Chuyện đăng nhanh nhất tại chuẩn, con chết tiệt. Thì ra là nó, ta đã quá tin hắn rồi, người trung niên đang gần gọng nói với bản thân thì bỗng dưới chân có sự rung động nhẹ nhẹ. Có vẻ như hắn tới đón ông đó lao giả, chúc ông vui vẻ với tuổi đời còn lại nhé. Thu Phong cười nhẹ nói với người trung niên. Một phút sau, xa xa xuất hiện những ánh đèn xe. Dẫn đầu vẫn là một chiếc hầm vi đặc trưng của quân đội, sau đó 8 chiếc xe tải cỡ nhỏ nối đuôi nhau. Đoàn xe dừng lại, bước xuống xe đầu tiên là một quân nhân Campuchia tầm tuổi 25 mang hàm thiếu tá với thân cao 1m85, làn da ngâm đen cùng ánh mắt sắc bén như diều hâu. Theo sau hắn có hơn 200 quân lính lần lượt đi xuống từ những chiếc xe tải, hơn 200 người lính bước xuống xe liền xếp thành 10 hàng dài ngăn ngắn trật tự không chút rối loạn. Người lính đặc công đi đầu bước lại gần Thu Phong thân đứng thẳng dùng nghi lễ của quân đội chào Thu Phong, xin chào đồng chí nước bạn. Tôi là thiếu tá Chèn Lạ được đặc cách chỉ huy chiến dịch này, xin vui lòng các đồng chí hợp tác với chúng tôi. Ồ, hợp tác hả? Đương nhiên chúng ta đã được lệnh rồi mà. Thu Phong trả lời đầy khinh bỉ. Hắn không cần biết tên trước mắt này là ai mạnh như thế nào, nhưng vừa gặp nhau đã ra vẻ như hắn là người chủ trì ở đây, Thu Phong không thích những kẻ tự cao như vậy. Ý anh là sao thiếu tá? Chèn Lạ thắc mắc bởi giọng điệu của Thu Phong. À, tôi chỉ nói vậy thôi thưa thiếu tá, Thu Phong trả lời bằng ánh mắt lạnh như băng. Nghĩ lại Chèn Lạ cũng chả sợ Thu Phong có hành động gì bất thường vì bên sai trong vụ này vẫn là bên Việt Nam và hắn cũng là một tinh anh trong quân đội đặc chủng của Campuchia. Trước giờ hắn chưa thua một ai trong cận chiến lẫn chiến đấu tầm xa, hắn có đủ điều kiện để kiêu ngạo nhất là đối với người của quốc gia khác như là để thể hiện thị uy của nước mình. Vậy chúng tôi sẽ giải người này đi, Chèn Lạ chỉ vào người trung niên đang đứng chừng mắt nghiến răng nghiến lợi ở đó. Người trung niên chuẩn bị hy sinh đám người của mình để bản thân bỏ chạy, nhưng xem ra hắn không thể với hơn 300 quân nhân đặc chủng đứng đây. Chói tất cả lại, Chèn Lạ ra lệnh lập tức những quân nhân Campuchia đồng thành rõ. Ông chủ, chạy đi, chúng tôi sẽ mở đường máu. Xin ngài sau khi trốn thoát hãy lo cho gia đình chúng tôi. Bỗng tên áo đen đứng kế người trung niên không biết đã tháo dây chói từ lúc nào, hét lên sau đó rút cây súng lục bên hông ra bắn tất cả những tên đang bị khống chế như được tiêm thuốc kích thích. Bọn chúng dù bị chói vẫn dùng thân thể húc người khác rồi tất cả ùa về chắn phía trước người trung niên. Tất cả chạy về phía chiếc xe để hộ tống ông chủ. Mau lên, ta sẽ bắn yểm trợ, vừa nói hắn dùng dao cứa đứt sợi dây chói của người trung niên. Những tên thuộc hạ nghe vậy tất cả đều làm theo lời tên áo đen. Này tụi mày tưởng tao bị mù à? Tên áo đen đang nhìn về phía Thu Phong để bắn thì bỗng bên tai vang lên tiếng nói làm hắn cảm thấy rùng mình. Đúng là Thu Phong. Không biết là làm cách gì và như thế nào Thu Phong đã đứng sau lưng tên áo đen đó. Cờ giặc, một tiếng gãy xương thanh thúy vang lên trong cơn mưa. Thu Phong đã bẻ gãy cổ của tên áo đen. Giáp thì nên đào thải, Thu Phong bẻ bẻ lại cổ tay của mình. Đoàn 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 đoàn, những tiếng súng vang lên, tất cả những tên áo đen cầm súng chạy xung quanh người trung niên đã được bắn hạ. Đó là tiếng súng của đội bắn tỉa Thu Phong đã cho nấp sẵn từ trước, tới tận bây giờ họ mới lộ ra ngoài do những tiếng súng. Từ lúc sự việc xảy ra tổng cộng chưa tới 20 giây. Tất cả còn lại bây giờ chỉ còn là tiếng mưa rơi. Thu Phong đứng đó nhìn về phía tên đội trưởng của ít cười khẩy, sau đó Thu Phong đưa tay phải lên trời hét toàn đội. Tập hợp tiếng hét át cả tiếng mưa, tiếng hét ấy đầy thị uy của một người dẫn đầu đến nỗi khiến lồng ngực người ta phải ép lại rất khó chịu. Cả đội Thu Phong nghe hiệu lệnh tất cả ngăn nắp xếp hàng phía sau Thu Phong, kể cả những tay bắn tỉa nút ở bụi hay trên cây, tất cả đều tập trung. Điểm danh, 123. Thưa đội trưởng, tôi Phạm Hoàng Thái, phó đại đội, xin báo cáo. Toàn đội đủ 166 thành viên. Báo cáo hết, phó đội trưởng chạy lại phía Thu Phong, hai chân khép lại, tay chào theo kiểu quân đội. Thu Phong cũng chào theo cách quân đội nói tốt. Về vị trí, vâng thưa đội trưởng.
Đúng,
đây là phong cách quân đội, nhưng một điều là không phải đội nào cũng có khí thế như thế này. Phải có những đồng đội hết mực tin tưởng nhau, và người đội trưởng vừa phải có uy, vừa phải có nhu, cũng vừa phải là một thành viên trong đội. Cùng nhau bước đi chứ không chỉ đạo mà không làm gì, rất ít các đội trưởng đội khác được như đội của Thu Phong. Thu Phong được lòng kính trọng của mỗi thành viên trong đội, đó là cách Thu Phong điều hành.
Được rồi,
người các anh có thể mang đi tự mà giải quyết với nhau. Thu Phong khinh thường nhìn Chén Lạ.
Nhục đục quá nhục.
Chén Lạ cảm thấy một sự nhục nhã không thể hơn được từ Thu Phong. Hắn xuất hiện với ánh mắt coi thường Thu Phong, nhưng việc vừa rồi hắn còn chưa kịp phản ứng thì Thu Phong đã giải quyết một cách êm đẹp.
Đi, Thu Phong quay đầu lại nói với cả đội.
Khoan hắn đi đã, anh thiếu tá Chén Lạ trầm giọng nói. Thu Phong biết là tên này kiểu gì cũng tự ái, bị mất mặt trước cả đội như thế thì có thánh nhân mới không tức.
Có việc gì sao?
Thiếu tá bên kia.
Thu Phong mỉm cười quay người lại hỏi.
Chén Lạ thấy Thu Phong cười thì hắn càng tức, Chén Lạ gân cổ lên nói, anh có coi tình hữu nghị giữa hai nước ra cái gì không hả? Dám giết người của nước tôi ngay trước mắt chúng tôi, anh có coi nước chúng tôi ra gì không? Quá đáng anh phải chịu trách nhiệm cho chuyện này.
Thu Phong nghe vậy bỗng dưng cười to ha ha ha.
Cậu nói người của nước đâu?
Xem lại đi anh bạn. Những tên mà tôi đã giết đều là những tên tội phạm xuyên quốc gia được phép giết chết tại chỗ nếu bắt gặp.
Đừng nói bọn chúng là người của anh đấy nhé, và lại đây là biên giới chẳng thuộc lãnh thổ của ai cả, anh cũng không có cái quyền áp đặt luật nước anh lên tôi chứ nhỉ?
Chén Lạ nghe xong cảm thấy mình quá nóng nội, dù sao tên trước mắt này cũng bị buộc rời khỏi quân đội, hắn tính nói thì lại bị Thu Phong chen ngang.
Theo như lời anh nói thì anh đang vu khống tội danh chống đối cho tôi nhỉ?
Theo lệnh thì chúng ta hợp tác với nhau, mà vừa gặp anh đã ra lệnh cho tôi phải hợp tác với anh mà không phải là tôi với anh cùng hợp tác.
Như vậy là anh đang khinh thường nước chúng tôi, và chúng tôi có quyền báo cáo với cấp trên hoặc giải quyết ngay tại đây.
Theo như luật ngầm của quân đội các nước ASEAN thì các quân nhân giữa các nước nếu có thái độ xem thường những quân nhân của các quốc gia trong hiệp hội thì chỉ cần có bằng chứng đầy đủ có thể sử dụng hai phương án sau để giải quyết. Thứ nhất là báo cáo với cấp trên giữa các quốc gia có liên quan. Những ai vi phạm sẽ bị trừng phạt một cách thích đáng. Nếu có ý bôi nhọ các quân nhân cấp cao nặng thì sẽ bị tước quân hàm. Nhẹ thì bị gửi sang quốc gia mà mình khinh thường làm bất cứ nhiệm vụ gì mà họ giao. Trừ việc trái với lương tâm chẳng hạn như giết người vô tội hoặc ám sát thủ tướng hay tổng thống các quốc gia khác ngoài ASEAN, thứ hai sẽ nhẹ nhàng hơn là tự giải quyết với nhau bằng cách cận chiến. Dù ai sai hay đúng, chỉ cần cả hai đồng ý thì người thua kể đúng sai đều phải cúi đầu nhận lỗi.
Rắc rắc.
Tiếng Thu Phong lắc đầu mạnh, tạo ra những âm thanh của xương phát ra từ cổ anh ta.
Thu Phong một tay ôm gáy ngước lên nhìn cười nói với cái đầu nghiêng qua một bên nhìn trông rất quỷ dị, vậy giải quyết bằng cách đấu tay đôi chứ?
Lâu rồi cũng chưa có ai đánh một trận hết sức với ta, nghe nói anh cũng là một trong các quân nhân tinh anh nhất nhỉ?
Chén Lạ dùng mình không phải vì cái lạnh của cơn mưa trong đêm này, mà là vì câu nói kia của Thu Phong. Hắn không còn đường nào để chối bỏ cuộc chiến này. Hắn cũng biết danh tiếng Thu Phong nhưng căn bản hắn không tin khi chưa được gặp. Và giờ, một quân nhân thiên tài về chiến đấu như Chén Lạ đã phải tin.
Thu Phong là hiện thân của ác ma, hắn luôn giết những tên được phép giết mà chưa bao giờ tha chết cho một ai.
Có những tên không cần thiết phải chết cũng không cần thiết phải sống Thu Phong cũng giết. Miễn là được phép thì việc giết người đối với Thu Phong là chuyện đương nhiên.
Đây cũng chính là một trong các lý do ít ra điều kiện là Thu Phong phải rời khỏi quân đội Việt Nam, không chỉ Campuchia mà các quốc gia ASEAN khác cũng thế. Ngăn chặn khi Thu Phong còn chưa trưởng thành. Một con người bình thường có sức chiến đấu sánh ngang với các cường giả tu chân thì quả thật biến thái hết sức biến thái.
Chén Lạ biết mình không thể làm gì hơn là chấp nhận lời thách đấu của Thu Phong, dù hắn sẽ bị ly khai khỏi quân đội sau sự việc này, nhưng bây giờ hắn vẫn còn là một quân nhân.
Chén Lạ thở dài, thôi được, đấu thì đấu vậy. Nhưng trước tiên giải quyết lũ chuột này đã.
Thu Phong gật đầu, sau đó Chén Lạ ra lệnh cho cả đội của mình áp giải những tên buôn lậu súng và người trung niên lên xe.
Sau khi xử lý xong xuôi, Chén Lạ nhìn Thu Phong nói, bắt đầu được rồi.
Thu Phong gật đầu cười, đây có lẽ là cuộc đấu cuối cùng của Thu Phong với tư cách là một quân nhân.
Thu Phong bay người lại nói với các thành viên trong đội, hết hôm nay, ta Thu Phong này sẽ không còn là đội trưởng của mọi người nữa, và đây cũng là trận đấu cuối cùng của ta. Những ai muốn xem ta đấu thì hãy đứng thành vòng tròn.
Thu Phong vừa dứt lời toàn đội bỗng chết đứng như không tin vào tai mình.
Tại sao?
Đó là câu hỏi đặt ra cho mỗi thành viên.
Thu Phong là một cấp trên tốt nhất mà bọn hắn từng gặp, có nghiêm khắc, có dạy bảo rồi bảo vệ họ trước những tên lính khác dù họ vô dụng.
Thu Phong cũng đã huấn luyện cho từng người từng cá nhân.
Thu Phong chưa bao giờ trách họ sai một chuyện gì, trong tâm can mỗi người ai cũng coi Thu Phong là một người xếp hết lòng vì cấp dưới.
Không chỉ vậy, bản thân Thu Phong cũng rất mạnh, Thu Phong là một trong ba người mạnh nhất trong đặc chủng.
Ngoài Thu Phong thì hai người kia thuộc phân khu miền Bắc miền Nam có Thu Phong nên mỗi lần đại hội quân đội diễn ra Thu Phong luôn là người lấy lại mặt mũi cho miền Nam. Từ trong ra ngoài Thu Phong là một nhân vật hoàn hảo trong mắt tất cả các quân nhân ở miền Nam, thậm chí có người còn thần tượng anh. Vì vậy là thành viên trong đội của Thu Phong chẳng những có niềm vinh hạnh mà còn có niềm kiêu hãnh có một đội trưởng hết lòng vì cấp dưới.
Đội trưởng, anh không đùa đấy chứ?
Tại sao anh lại rời bỏ chúng tôi? Chúng tôi đã làm gì sai sao?
Đội trưởng, như vậy là sao?
Xin anh cho chúng tôi một lời giải thích.
Đội trưởng,
đội trưởng đống mọi người trong đội Thu Phong nháo nhào cả lên, họ đều muốn biết lý do mà Thu Phong rời khỏi đội.
Có người tự trách bản thân đã làm gì sai liên lụy tới đội trưởng.
Web sách chuyện cồn vật TRUINCB, COM im lặng.
Thu Phong quát to lên trừng mắt, hét, từ khi nào đã mất trật tự như vậy?
Tôi đã cho các anh nói chưa mà các anh tự tiện nói.
Im lặng để tôi nói hết, Thu Phong quát lên làm tất cả im bặt.
Họ đã biết mình đã quá phận, không ai dám hó hé, bọn họ im lặng chờ Thu Phong lên tiếng.
Thu Phong nhìn cả đội thở dài. Đây là thành quả 7 năm trong quân đội của Thu Phong. Những gì Thu Phong gây dựng trong 7 năm qua thì hết hôm nay sẽ phải từ bỏ tất cả, Thu Phong cũng không muốn nhưng đây là lệnh. Thu Phong lòng nặng trĩu giải thích hết hôm nay Thu Phong ta không làm quân nhân nữa. Đây là ý của riêng ta thấy bản thân mình không thích hợp làm một quân nhân nên sẽ từ bỏ. Ta còn sự nghiệp bên ngoài còn gia đình mẹ già em nhỏ. Đồng lương quân đội không đủ để lo cho gia đình nên ta cần ra ngoài lập nghiệp. Xin lỗi các đồng chí của ta đã phụ lòng mọi người. Sau hôm nay đội trưởng sẽ là Hoàng Thái, cậu ta sẽ tiếp tục dắt mọi người đi trên con đường của một quân nhân chuyên nghiệp. Ta xin lỗi vì không thể tiếp tục dẫn dắt mọi người thành thật xin lỗi nói xong Thu Phong túi người xuống một góc 90 độ trước toàn đội khi túi xuống một giọt nước mắt của anh chạy ra một quân nhân không thể khóc cho dù đồng đội có chết trước mặt, nhưng lần này là lần đầu tiên Thu Phong khóc kể từ khi anh gia nhập quân đội đến đây. Anh cũng giấu việc mình bị ép phải rời khỏi quân đội anh không muốn bọn họ căm thù chính phủ điều đó chỉ gây nên bất lợi cho họ. Đội trưởng cả đội ai cũng cắn răng kiềm chế cảm xúc. Mỗi người bọn họ ai cũng có một kỷ niệm khắc nghiệt với Thu Phong. Họ là một đại gia đình, cảm xúc sống cùng nhau không thể nói là ít được. Được rồi, đây là việc riêng của đội trưởng. Mọi người nên tôn trọng anh ấy đừng có ích kỷ như vậy, ai cũng có gia đình để lo. Nên nhớ chúng ta đang làm nhiệm vụ. Nghe rõ chưa đội phó Hoàng Thái lên tiếng nói. Cả đội kìm lòng đồng thanh rõ. Người mà Thu Phong hết lòng đào tạo nhất là Hoàng Thái. Thu Phong biết với bản tính thẳng thắn của mình thì quân đội sẽ tìm mọi lý do để anh rời khỏi quân đội nên Thu Phong đã đào tạo Hoàng Thái sẽ trở thành người đội trưởng tiếp theo của đội. Hoàng Thái cũng biết lý do Thu Phong rời khỏi quân đội không đơn giản như vậy, một người chỉ lạnh lùng với người ngoài, còn với cả đội anh như những người thân của họ, toàn tâm toàn ý. Lý do Thu Phong nói ra chắc cũng chỉ là một phần. Đội phó nói đúng ý của ta đó. Nên ta mong mọi người hiểu cho ta Phong nhìn cả đội nở một nụ cười ấm áp trong mưa nói. Đôi mắt Thu Phong trở nên sắc bén nào, ai muốn xem ta đấu lần cuối hãy bước lên thành một vòng tròn. Đây là trận cuối của ta nên hãy xem cho kỹ. Rõ. Thưa đội trưởng tất cả 166 thành viên đầu xếp thành một nửa vòng tròn. Nửa vòng tròn bên kia đội của Trẹn Lạ cũng đã xếp hàng ngay đó tạo thành một vòng tròn như một cái đấu trường dành riêng cho hai người. Trẹn Lạ nhìn Thu Phong mỉm cười nói xem ra anh đã giải quyết xong việc với đội của anh rồi nhỉ. Mặc dù không hiểu anh nói gì nhưng tôi thấy anh được lòng cấp dưới quá đó. Thay vì lo lắng như lúc nãy thì Trẹn Lạ lại cảm thấy hưng phấn. Chiến đấu, đó là cách mỗi quân nhân tồn tại, bản năng dã thú của họ sẽ được bộc phát qua chiến đấu. Cũng thường thôi. Thu Phong hời hợt trả lời. Dù vậy ánh mắt của anh đã trở nên sắc bén, cả hai chuẩn bị lao vào cuộc chiến 1v1. Xoẹt xoẹt cả Thu Phong và Trẹn Lạ đều bắt đầu tháo súng và băng đạn, dao găm. Tất cả những thứ có thể gây sát thương ngoài nắm đấm đều được tháo xuống. Cạch cạch. Thu Phong vừa cởi một lớp quần ngoài xuống cái quần vừa chạm đất gây ra chấn động cả mặt đất. Quần mà Thu Phong mặc bên trong nó có hàng tá cái túi nhỏ bên trong những túi nhỏ đó là hợp kim của Mỹ. Hợp kim được cho là nặng nhất thế giới với 22-48g, CM3. Tổng trọng lượng chiếc quần của Thu Phong là 200kg, chiếc quần này được nhà nước thiết kế cho riêng Thu Phong, hiện nay trong quân đội vẫn chưa ai mặc được nó mà di chuyển bình thường thậm chí nhanh nhẹn như Thu Phong. Thu Phong thường mặc chiếc quần đó mà vẫn hoạt động bình thường. Thu Phong chỉ cởi chiếc quần đó ra khi gặp đối thủ thực sự. Chuyện được công ty tại http chuẩn. Com nhẹ cả người Thu Phong nhún nhún vài cái rồi nhìn Trẹn Lạ dù cởi quần đặc biệt đó ra thì bên trong Thu Phong vẫn mặc chiếc quần quân đội bình thường. Trẹn Lạ cũng giật mình với cái quần đó của Thu Phong. Việc này đủ thấy Thu Phong không tầm thường. Trẹn Lạ bình tĩnh không có nghĩa cả đội của anh ta cũng vậy. Chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu thôi. Thu Phong nói. Chen Lạ im lặng khẽ gật đầu. Đoàn một phát súng chỉ thiên ra hiệu cho trận đấu bắt đầu. Cả hai nghe tiếng súng liền lao vào nhau như một con sói trong màn mưa. Du ô ô ô. Bụng chắc chắc những cú đấm, những cú đá liên tiếp đối chọi nhau gây ra tiếng trầm đục trong cơn mưa rông của tháng 7 này. Một tạt ngang bằng chân trái của Chen Lạ lướt qua chân của Thu Phong. Thu Phong nhấc một chân lên rồi dầm mạnh xuống đất lấy đó làm điểm tựa áp sát vào Chen Lạ vừa sát vào nhau Thu Phong lên đòn bằng tuổi trọ ngay vị trí cằm của đối thủ. Chén Lạ ngửa đầu lên trời để né đòn của Thu Phong. Thu Phong thấy vậy liền móc một cú trỏ khác vào ngay giữa ngực Chén Lạ. Do không kịp thấy nên Chén Lạ bị dính đòn trong đau đớn. Cơ thể Chén Lạ văng ra phía sau không dừng lại đó Thu Phong đạp một cú cực nhanh ở bụng Chén Lạ. Chén Lạ chỉ kịp chắn hai tay trước bụng để giảm sát thương của đòn đạp. Bị văng ra Chén Lạ cũng nhanh chóng lộn người lại đứng nhìn Thu Phong với ánh mắt đỏ ngầu. Vừa bắt đầu trận đấu được 5 phút đã bị dính đòn nặng. Cú trỏ vừa rồi của Thu Phong không phải yếu. Hắn dồn hai lực cánh tay lại trên một đòn lúc thực hiện cú trỏ đấy Thu Phong một tay dùng để đánh còn tay kia thêm lực bằng cách đẩy vào nắm đấm của cú trỏ tay trái. Cú trỏ vừa rồi của Thu Phong không phải yếu. Hắn dồn hai lực cánh tay lại trên một đòn lúc thực hiện cú trỏ đấy Thu Phong một tay dùng để đánh còn tay kia thêm lực bằng cách đẩy vào nắm đấm của cú trỏ tay trái. Lực chân của Thu Phong cũng không thua kém gì thậm chí còn lớn hơn đòn trỏ gấp mấy lần đòn vừa rồi hoàn toàn Thu Phong đã bán hành cho Chén Lạ. SL lần này Chén Lạ lao tới tấn công trước hắn quay người thực hiện một cú móc chân 360 độ. Khi Chẹn Lạ quay người được nữa vòng Thu Phong lại tiến tới cách Chẹn Lạ nửa mét vừa lúc đó cú đá của Chẹn Lạ gần tới Thu Phong đạp vào cẳng chân Chẹn Lạ. Chân bị văng ngược trở lại Chẹn Lạ liền hạ thấp trọng tâm để không mất đà cùng lúc đó một cú đấm móc ngược nhắm thẳng vào thái dương Thu Phong. Thu Phong đỡ rồi ôm lấy cánh tay của Chẹn Lạ anh quay người lại vật Chẹn Lạ là một đòn đánh của Dụ Ổ. Chẹn Lạ mất thế trong tích tất cả người bị nhấc bổng lên. Không để bản thân bị quật ngã Chẹn Lạ quay người dùng hai chân kẹp lấy bụng Thu Phong. Kinh nghiệm phong phú trong chiến đấu của Thu Phong đã gặp qua trường hợp này. Thu Phong liền lộn cả người lại cùng với Chẹn Lạ dầm Chẹn Lạ trên lưng Thu Phong bị đè bởi đòn vừa rồi. Chẹn Lạ chịu đau hai tay liền siết lấy cổ Thu Phong vô thế của Chẹn Lạ không thể thoát ra được. Cả người bị chân lẫn tay Chẹn Lạ kẹp chặt cứng. Thu Phong dùng lực cỡ nào cũng không thoát ra được anh bèn bung người quay ngược người lại vẫn không được. Đường cùng Thu Phong dùng hai tay chưa bị khóa trỏ ngược liên tục tục vào sườn chèn lạ. Đau đớn truyền tới chèn lạ bung bỏ kẹp Thu Phong lại liền lăn người ta chỗ khác. Thu Phong cũng lăn ra chỗ khác rồi đứng lên. Cả hai đều thở hổn hển. Căn bản chèn lạ cũng không thể nào siết cổ Thu Phong cho đến ngập được. Lúc bị kẹp Thu Phong đã gồng cả cổ lên những thớ cơ nổi lên đã che mất tiết hầu nên việc làm cho Thu Phong nghẹt thở cũng không thể ngay lập tức thực hiện được. Nhóm người hai bên nhìn cảnh vừa rồi đều nín thở lúc nãy nếu xử lý không nhanh thì Thu Phong sẽ là người thua. Không ngờ vào thế rồi mà vẫn thoát ra được không hổ kẻ có biệt danh là ác ma, kinh nghiệm phong phú. Con mắt chèn lạ giật giật hắn đã bỏ qua cơ hội vừa rồi, muốn có lại cũng khó. Ý a a a. Cả hai cùng hét lên rồi tiếp tục lao vào nhau. Lần này đến phiên Thu Phong ra tay trước. Thu Phong nhá một đòn ở mặt chèn lạ rồi hạ thấp trọng tâm đấm vào bụng. Chèn lạ liền gạt đi rồi tiện chân lên gối thẳng mặt Thu Phong. Nghiêng đầu một bên né tránh Thu Phong móc lấy chân chèn lạ hất chèn lạ bay ra, chèn lạ cũng không vừa, lấy đà đó chèn lạ búng người lên dùng chân còn lại đá vào đầu Thu Phong. Thu Phong buông chân chèn lạ ra để né tránh. Cả hai lại đứng lên nhìn nhau. Đòn vừa rồi không ai ăn ai. Có lẽ do bất ngờ nên trước đó mới đánh trúng chèn lạ được, những đội trưởng cùng thực lực rất khó để phân thắng bại trong vài đòn được. Để chiến thắng một trận đấu không chỉ dùng mỗi kỹ thuật còn phải dựa trên các yếu tố như phản xạ thể lực kinh nghiệm chiến đấu và cái cần thiết nhất là phải can đảm. Không hy sinh chịu đòn thì không thể nào bắt được đối thủ vừa nãy chèn lạ đã cố tình chịu đòn để khóa Thu Phong lại. Nhưng hắn quá nóng đội trái ngược với Thu Phong hoàn toàn bình tĩnh cho dù đây là trận cuối cùng của Thu Phong. Trận đấu vẫn tiếp tục như vậy kéo dài đến một tiếng sau. Cơn mưa cũng đã ngớt dần, chỉ còn lại những hạt mưa lất phất nhưng mấy ngọn gió vẫn cứ lùa vào cơ thể làm người ta phát rét vì lạnh. Quay lại cuộc chiến, cả hai vị quân nhân vẫn tiếp tục quẩn vào nhau như những con trâu. Cả hai dường như chả biết mệnh là gì, cả hai người ai cũng dính đầy bùn đất trông rất kỳ dị. Những mọi người ở đây chả ai dám cười, tất cả đều nín thở xem trận đấu. Thách ra cả hai nhìn nhau, không còn ai thủ thế nữa, chẹn là đứng đó sừng sững như một bức tượng nhìn Thu Phong nói anh tên Thu Phong đúng không nhỉ? Xin lỗi vì lúc đầu đã coi thường anh, dường như anh vẫn chưa đấu hết sức với tôi, từ nãy tới giờ tôi như con rối cho anh điều khiển. Thậm chí tới giờ hơi thở của anh vẫn chưa rối loạn còn tôi thì tự nhận bản thân đã có chút mệt rồi. Bây giờ tôi đã biết tại sao người ta gọi anh là quái vật. Thu Phong nghe vậy cũng thả lỏng cơ thể, lắc lắc lại cái cổ của mình rồi ôm gáy ngước lên nhìn chẹn lạ. Đây là thói quen của Thu Phong từ trước đến giờ. Thu Phong cười kỳ dị rồi nói khà khà. Ta tưởng không biết ai dè nhận ra rồi hả? Không hổ danh thiên tài quân nhân nước bạn nhỉ. Ta chỉ muốn đánh cho vui thôi, dù gì sau hôm nay ta khó có cơ hội được đánh nhau thực thụ như thế này. Chẹn lạ nghiến răng, đúng như hắn nghĩ, hắn đang bị coi thường. Đúng hơn Thu Phong có tư cách để xem thường hắn. Chẹn lạ quyết tâm anh đánh hết sức được không, để tôi biết giới hạn của tôi tới đâu. Tôi là một quân nhân chân chính, anh đấu với tôi mà không dùng hết sức đó là sự sỉ nhục với tôi, dù thua tôi cũng cam tâm chứ tôi không muốn anh coi thường bản thân tôi như vậy. Nói xong chẹn lạ chắp hai tay lại thi lễ với Thu Phong, thấy vậy Thu Phong cũng giật mình, không ngờ cái thằng kiêu ngạo lúc nãy cũng có lúc thế này, xem ra Thu Phong phải đấu hết sức cũng như tôn trọng đối thủ được thôi để biết chúng ta cách xa đến cỡ nào. Tôi chỉ dùng chân cho phép cậu tấn công trong một phút, tôi chỉ né tránh và dùng chân để đỡ. Nếu trong vòng một phút cậu đánh ngã được tôi thì cậu thắng, còn qua một phút cậu không đứng nổi quá 10 giây đâu. Lên đi. Chuyện được đăng tại TERUYENCB. COM chèn lạ không nói gì, ánh mắt của hắn bây giờ nghiêm túc hơn bao giờ hết. Dù trong quân đội nước hắn trừ những lao già súc vật trong đó ra thì hắn chưa bao giờ thua ai trong thế hệ của mình, chỉ 4 người ngang cơ hắn nhưng họ hơn chèn lạ đến gần 10 tuổi. Chèn lạ bây giờ 24 tuổi, nhờ tài lực của gia tộc và quan hệ nên hắn mới lên làm chức đội trưởng nhanh đến vậy. Thu Phong thì 25 tuổi, hoàn toàn đứng lên bằng sức bản thân. Nói như vậy không có nghĩa chèn lạ vô dụng, hắn được đào tạo từ nhỏ nên thực lực có thừa, cũng từ đó hắn mới có tính kiêu ngạo chứ bản thân chèn lạ cũng không cố ý xem thường người khác như vậy. Lần này hắn cảm thấy sự nhục nhã từ người khác. Chuyện được đăng tại truyền.com chấm dứt dòng suy nghĩ phức tạp trong đầu của bản thân chèn lạ lao thẳng vào đối thủ. Đấm đá chèn lạ sử dụng hết sức bình sinh vào cuộc chiến với một phút cuối cùng. Nhưng vô dụng một khi Thu Phong nghiêm túc thì rất khó để đánh trúng được. Chèn lạ thậm chí dùng những đòn giả để thực hiện cú đánh trúng mục tiêu nhưng những đòn giả đó đều bị triệt bằng chân hoặc Thu Phong né tránh một cách nhẹ nhàng. Chèn lạ hét lên, tung người thực hiện một cú đá ngang hông Thu Phong, hắn biết bây giờ có dùng các đòn đánh giả hay gì đều bị Thu Phong triệt để chặn đứng nên hắn dồn sức tấn công tới tấp không phòng thủ chỉ đánh và đánh lộ rất nhiều sơ hở nhưng Thu Phong cũng không làm trái lời của mình mà tấn công trong một phút đó. Thời gian một phút dành cho chèn lạ sắp hết. Còn 10 giây cú đá cuối cùng của chèn lạ dồn hết lực vào những giây cuối cùng này. Thu Phong đứng trước cú đá đầy uy lực đấy vẫn nhàn nhạt đứng đó như thường lệ, Thu Phong co một chân lên để đạp bay cú đá đó. Cứ tới, chân Thu Phong cũng đã đạp ra vụt đồng chân của chèn lạ đứng yên. Thu Phong đã đạp hụt, đúng hơn là không tới. Không thể nào. Với tốc độ và lực như vậy sao hắn có thể dừng lại ngay lập tức như vậy được? Dòng suy nghĩ như điện xẹt lướt qua trong đầu Thu Phong. Chưa kịp suy nghĩ thì chèn lạ đã dùng cả chân còn lại đạp thẳng bụng Thu Phong. Có hơi bất ngờ nhưng Thu Phong vẫn bình tĩnh dù chân kia của hắn vẫn chưa rút về kịp. Thu Phong có chân còn lại lên che chắn ngang bụng ngay lập tức. Oanh, Thu Phong văng ra, bàn chân chèn lạ đạp trúng ngay đầu gối của Thu Phong. Lực đạp đó khiến cả chèn lạ cũng văng ra 3-4 mét. Nói thì lâu nhưng tất cả cảnh vừa rồi diễn ra trong vòng một giây. Một phút vừa rồi chèn lạ hoàn toàn không đánh trúng được Thu Phong, tất cả đòn đánh đều bị Thu Phong triệu lại hoặc né tránh. Cuối cùng Thu Phong cũng phải có chân lên nữa. Nhưng để thực hiện cú đá vừa nhanh vừa mạnh lúc nãy bỗng dừng nó ngay lập tức đã làm chèn lạ đứng lên không nổi. Vừa rồi chèn lạ phải gồng hết cả phần chân từ hông cho đến đùi, càng chân để dừng nó lại ngay lập tức, đòn giả vừa rồi để làm Thu Phong tin là thật. Dẫu vậy vẫn thất bại, việc dừng đột ngột đòn đá như vậy làm tất cả cơ chân của Trẹn Lạ căng lên gây ra tê chân và đau cơ ngay lập tức. Thu Phong đứng lên nhìn Trẹn Lạ với ánh mắt tán thưởng nói khá lắm, không ngờ trẻ như cậu mà cũng có thể dùng tới đòn này. Ta hơi bất ngờ vì ngươi có thể dùng được nó đấy, Trẹn Lạ khó khăn đứng lên bằng một chân nhìn Thu Phong. Chân kia của hắn tạm thời không thể cử động trong một tiếng, đây là chiêu các lão già trong gia tộc chỉ hắn. Hắn cũng chỉ mới biết đòn này hôm kia thôi. Không ngờ sử dụng lại khó tới vậy. Việc làm căng các bó cơ để cơ thể cứng đờ ngay lập tức rất gây hại cho cơ bắp lẫn mạch máu khi lưu thông mà bị các bó cơ ép cho nghẽn lại. Chén là khó khăn nhìn Thu Phong nói ta thua rồi, hy sinh tê liệt cả một chân để ra đòn bất ngờ cũng vô dụng. Phản xạ của ngươi thật kinh khủng. Thu Phong nhìn Chén là cười khà khà, đông Thu Phong lao đến. Bụ. Thu Phong đá Chén là, cú đá như vừa nãy Chén là thực hiện để gài bẫy Thu Phong. Thậm chí đòn đá của Thu Phong còn nhanh và mạnh hơn, thậm chí nghe thấy cả tiếng rít gió rợn người phát ra từ chân Thu Phong. Khựng đột ngột, Thu Phong dừng lại khi chân còn cách ngang cổ Chèn là 1 cm. Thu Phong thu chân lại, híp mắt nhìn Chèn Lạ. Cơn mưa lúc này cũng đã tạnh hẳn. Thu Phong nói ngươi là một nhân tài, nhưng quá kiêu ngạo, tốt nhất hãy bỏ cái tính đó, sẽ tốt cho con đường của ngươi sau này. Đòn này thực chất vẫn có thể luyện tập, cố gắng lên nói xong Thu Phong vỗ vai Chèn Lạ rồi quay lưng đi. Chèn Lạ như bất động đứng đó nhìn bóng lưng của Thu Phong. Toàn bộ đều im lặng, Thu Phong quá kinh khủng. Ai cũng thấy Thu Phong quá kinh khủng. Mặc dù đội của Thu Phong đã chứng kiến qua thực lực của cậu rất nhiều lần rồi, nhưng chưa ai biết nó kinh khủng đến mức này. Đùa gì chứ? Một đòn đá uy lực như vậy đến họ còn không chắc có thể đá được như vậy mà Thu Phong trả những đá một đòn đầy uy lực mà thích cho nó dừng thì dừng như thế. Kinh sơ nhất vẫn là các quân nhân của Campuchia. Điều quan trọng không phải là Chèn Lạ thua, mà là sự kinh khủng của Thu Phong. Bọn họ tự nhận ở đây cho dù 20 người lên cùng lúc cũng không thể đánh thắng Chèn Lạ, thậm chí còn bị thua thảm bại. Mà Thu Phong, đội trưởng đội đặc công của Việt Nam khi đấu thực sự lại đánh bại Chèn Lạ dễ dàng như vậy. Đối với Chèn Lạ đó không phải là bi kịch, ngược lại điều này càng làm hắn kích thích. Sự kích thích đó chính là ý chí chiến đấu. Từ giờ hắn dặn lòng phải vượt qua Thu Phong, cái bóng ấy quá lớn, sợ đến hắn cũng không chắc vượt qua được. Cú đá ấy thậm chí so về kỹ xảo lẫn uy lực chỉ thua các trưởng lão trong gia tộc hắn một chút. Nếu tính cú đá của trưởng lão trong gia tộc hắn là 10 thì của Thu Phong đã là 7 phần. Trong khi trưởng lão gia tộc hắn ông trẻ nhất cũng hơn 60 tuổi, Thu Phong cũng chỉ ngang tuổi hắn mà cách xa đến vậy sao? Đúng, Chèn Lạ không cam lòng nhưng cũng không còn thù ghét Thu Phong, mà thay vào đó là sự kính trọng tuyệt đối. Chén là đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, bỗng Thu Phong dừng lại quay người nở một nụ cười ấm áp nói đó chưa phải là hết sức của ta đâu. Không phải lo, cậu đã làm rất tốt, hãy chứng minh cho mọi người thấy là cậu mạnh như thế nào. Nói xong Thu Phong lại bước đi tiếp về phía đội của mình. Không thể nào. Chén là thủ thì nói. Như vậy thì Thu Phong còn mạnh đến đâu? Câu nói vừa rồi làm mọi người chấn động tập 2. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyền com, Thu Phong vừa đi vừa nhịn cười nghĩ tao chén đấy. Thế cũng tin. Nhưng mà Thu Phong nhịn cười không nổi khiến mặt hắn trông rất kỳ dị, do nhịn cười đấy cười mịn. Điều chỉnh lại cảm xúc, Thu Phong bước lại gần đội của mình quát nhìn cái gì? Còn không mau tập hợp. Rõ. Thành thật xin lỗi anh Thu Phong. Xin lỗi vì đã có thái độ không tốt với anh. Nếu sau này anh có khó khăn gì chỉ cần tới gia tộc của em báo tên dù ở đâu thì em cũng lập tức chạy về. Chén là dưới sự dịu dắt của đội mình đã tới trước mặt Thu Phong túi đầu nhận lỗi. Thu Phong quay sang cười nói nếu chú đã vậy anh không khách sáo. Cố gắng luyện tập chỉ cần đủ cố gắng chú sẽ không thua ai đâu. À trừ ta em nhất định sẽ vượt qua anh, Chén là chắc định nói. Thu Phong thấy vậy chỉ cười khặc khặc rồi lên xe. Đi thôi Thái. Thu Phong lên xe nói với Hoàng Thái. Vâng thưa đội trưởng. Trên đường về Thu Phong nhìn Hoàng Thái cảm xúc phức tạp nói xong hôm nay chúc mừng cậu lên làm đội trưởng nhé. Đến lúc ta phải đi rồi. Hoàng Thái ngồi phía trước quay đầu lại với vẻ mất bình tĩnh nói đội trưởng. Trong lòng chúng tôi, không ai thay thế được anh đâu, anh vẫn mãi là đội trưởng của chúng tôi thưa sếp lớn. Chúng tôi sẽ không bao giờ nghe ai khác ngoài anh đâu. Đúng vậy thưa đội trưởng, đúng vậy. Đúng vậy, chúng tôi không nghe ai khác ngoài anh đâu. Hơn 10 người trong xe gật đầu với lời nói của Hoàng Thái. Thu Phong nghe vậy thì quyết tâm không nói ra sự thật càng lớn hơn. Anh gào lên nói câm mồm. Các cậu nghĩ gì khi nói ra câu đó? Các cậu phục vụ cho đất nước hay cho tôi? Các cậu hãy nghĩ đến cái lý do mà các cậu đứng đây. Những người ở đây đều ăn của nhà nước, uống của nhà nước, phục vụ cho chính phủ chứ không phải phục vụ cho tôi. Tôi lấy tư cách gì để bảo các cậu nghe theo tôi tất cả? Tôi kêu các cậu bán nước các cậu nghe theo hả? Tôi biết ở đây có những người lớn tuổi hơn tôi, có những người không có gia đình để về. Có những người vì lý tưởng yêu nước tham gia quân đội để chống bọn Trung Quốc sau này đang mang mẹ nước ta. Các cậu hãy nghĩ đến lý do khi các cậu mời vào quân đội. Linh hồn của một quân nhân chỉ có yêu nước, không được nghĩ đến chuyện cá nhân khác, nghe rõ chưa? Các cậu nên nghe lệnh của chính phủ, của nhà nước. Đó không phải tôi hiểu chứ? Khu khu. Thu Phong ho khan 2 tiếng rồi tiếp tục nói tất cả các cậu nếu coi tôi là đội trưởng thì đây là mệnh lệnh cuối cùng của tôi. Hãy truyền lại những lời này cho những người còn lại, sau khi về quân khu thì tôi phải lập tức đi rồi. Thu Phong nhìn xung quanh tất cả mọi người rồi hít một hơi nói, là một quân nhân các cậu phải có một linh hồn yêu nước không hơn không kém. Phục vụ đất nước hết mình, không được cảm xúc chi phối khi làm nhiệm vụ. Không được phản nước, không bán nước, không hại dân bằng bất cứ giá nào, các cậu phải một mực yêu nước như chính bản thân các cậu. Ta chỉ là một con người bình thường, dù sau này có chuyện gì xảy ra với ta các cậu cũng không được làm gì quá phận, rõ chưa? Rõ. Rõ. Rõ hức, những âm thanh không đồng đều vang lên, giọng nói lại nghẹn ngào không nên lời. Có ngu thì họ cũng mơ hồ nhận ra Thu Phong là bị chính phủ ép rời khỏi quân đội. Thu Phong nhìn mọi người, hắn cũng muốn khóc nhưng không thể. Nếu hắn để cảm xúc lộ ra thì những người ở đây cũng không thể kìm được cảm xúc. Lý do hắn kêu mọi người truyền đạt lại là vì hắn không muốn đối mặt với cả đội, nếu vậy hắn sẽ không kìm lòng được. Dù được các quốc gia mệnh danh là con quỷ của quân đội, điều đó chỉ đúng với kẻ thù. Còn những người như gia đình của hắn, thì hắn đối xử với họ rất tốt. Chưa bao giờ phụ lòng ai, dù người hắn tin tưởng phụ lòng hắn, hắn cũng cười trừ rồi bỏ qua. Vì vậy những người biết Thu Phong không biết anh là ác ma hay là thiên thần. Lời tác, đây là một trong các lý do sơ sài khiến Thu Phong rời quân đội. 3 chương 117, chuyện tình ta từ đây mà bắt đầu. Chương 117, chuyện tình ta từ đây mà bắt đầu. Nhược Y Lệ. A. Thu Phong vừa đi tới trước mặt Nhược Y Lệ kêu khẽ tên cô một tiếng thì bỗng nhiên cô ấy lại giật bắn mình. Một hình ảnh thiếu nữ xinh đẹp đang ngại ngùng hiện ra trước mắt Thu Phong. Bởi trước đó trong ký ức của Thu Phong, Nhược Y Lệ là một cô nàng cá tính táo bạo, ăn mặc hở hang, chẳng biết cái gì là ngại ngùng. Vậy là cái vẻ mặt tường đỏ trước mắt anh là sao? Nó có hư cấu không vậy? Thấy Thu Phong vừa bước tới, Nhược Y Lệ liền giật mình quay mặt sang chỗ khác không dám nói chuyện. Tiểu thư, tôi xin lỗi nếu như vừa rồi tôi có gì không đúng, xin tiểu thư đừng trách. Gọi em là Nhược Y Lệ. Thu Phong đang nói bỗng Nhược Y Lệ xen vào bằng giọng điệu khó chịu đến đáng yêu. Không biết tại sao khi anh nghe giọng nói của Nhược Y Lệ, bản thân anh như muốn tan chảy ra bởi nó quá nhẹ đi, khác xa với giọng điệu chanh chua từng tồn tại trong ký ức của anh. À ừm, Nhược Y Lệ, tôi xin lỗi, khoảng thời gian vừa rồi tôi bị mất trí nhớ nên tôi không nhớ về cô, đến cả ba mẹ tôi cũng vậy. Nên vừa nãy tôi có lỡ lời giữa cô với thằng Sương thì tôi xin lỗi. Nghe xong lời này của Thu Phong, đống gương mặt Nhược Y Lệ buồn đi. Trông thấy thời gian qua khi nghe tin Thu Phong mất tích, cô đã có lần uy hiếp đến ba của mình để kêu ông ta truy tìm tung tích của anh nhưng không được. Thậm chí khi cô vừa hay tin Thu Phong hồi phục liền ngay tức tốc bay từ nước Hoa Lương đến Xích Quỷ Song một đêm, cô đã có mặt tại thành Châu Lang. Buồn thay, lúc đó bất cứ ai cũng không được phép vào thăm Thu Phong cho dù đó là cô. Sau đó cô trở về nhà và bị ba cô cấm cửa cả tháng trời không cho ra khỏi nhà vì tự ý đi ra nước ngoài mà không có bất cứ một sự bảo vệ nào thỏa đáng. Khi bị cấm cửa, cô ở nhà khóc sưng hết cả mắt mà không giải quyết được chuyện gì. Lúc này Nhược Y Lệ ngẩng mặt lên nhìn Thu Phong bặm môi nói, sao anh xưng hô với em như người xa lạ vậy? Anh có biết em với anh thân với nhau từ hồi bé tí rồi không? Anh có biết lời nói vô tình của anh làm tổn thương em như thế nào không? Em biết anh không có thích em nhưng em vẫn. Nói tới đây hai mắt Nhược Y Lệ đỏ hoe, sau đó cô quay mặt chạy thẳng vào trong dinh thự mẹ Thu Phong lúc này đang đứng trò chuyện với mấy bà lão khác, liền thấy Nhược Y Lệ chạy ngang qua mặt mình. Bà khó hiểu quay sang nhìn Thu Phong, thấy mặt thằng con mình cứ ngơ ngơ là bà biết nó chẳng biết cái gì rồi. Xin lỗi, tôi có chút chuyện cần vào trong một tí, mọi người cứ tiếp tục nói chuyện đi. Phu nhân không cần phải khách sáo, đây là nhà bà mà, bà cứ đi đi. Mẹ Thu Phong quay sang nói với mấy người kia một câu rồi chạy vào trong cùng với Nhược Y Lệ. Hai nhà họ Nguyễn và họ Hạ đã biết nhau từ thời còn thế chiến thứ ba đến tận bây giờ. Vốn ban đầu hai nhà Nguyễn Hạ đã có hôn ước với nhau, trùng hợp thay khi Nhược Y Lệ đến nhà Thu Phong chơi hồi bé đã thích cậu vì sự thông minh chính chắn, có điều Thu Phong lại không để ý đến chuyện ấy. Nhưng cũng không quan trọng vì khi đó hai đứa còn nhỏ, Nhược Y Lệ biết sau này lớn lên sẽ được gả cho Thu Phong liền vui mừng khôn xiết thích Thu Phong cho đến tận bây giờ. Sau đó lại có một biến cố, Thu Phong gia nhập quân đội, đã vậy cậu ấy còn trở thành một kiện tướng tài ba. Mà vấn đề ở chỗ tình hình chính trị giữa hai nước không mấy khả quan, luật quân đội chính phủ nhà nước Xích Quỷ cấm quân nhân của mình lấy vợ hoặc chồng của nước Hoa Lương. Chỉ duy nhất một điều luật ấy thôi đã khiến hai nhà Nguyễn Hạ xích mích với nhau bởi sự ngang bướng không rời quân đội của Thu Phong. Là con trai lại là con cả nên nhà Thu Phong không có suy nghĩ độc tài bắt con phải theo ý mình, thế là hôn ước bị hủy bỏ và Nhược Y Lệ là người khóc nhiều nhất. Hiển nhiên Thu Phong đó cũng không quan tâm Nhược Y Lệ khóc ra sao. Biết tin Thu Phong có ý muốn rời khỏi quân đội, Nhược Y Lệ là người vui mừng nhất, người thứ hai chắc chắn chính là mẹ anh bởi bà muốn con trai mình kết hôn với Nhược Y Lệ hơn ai hết. Đứng ngoài, Thu Phong ngơ ngác nhìn theo bóng hình Nhược Y Lệ mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, lúc này trong đầu anh chỉ hiện lên dòng chữ sao mà đáng yêu vậy trời. Lắc lắc cái đầu, Thu Phong dẹp bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình, sau đó anh quay sang nhìn Hoài Sương cười khổ nói, thật sự tao không biết tao làm sai cái gì. Mày. Sương đứng lắc lắc ngón tay chỉ vào Thu Phong cười cười mà lắc đầu đến thua với thằng bạn này của hắn. Đi theo tao, tao kể mày nghe. Hoài Sương ngoắc tay kêu Thu Phong đi theo cậu ta. Ừm. Lên sân thượng khu dê đi. Ok. Tránh xa bữa tiệc xa hoa toàn những con người mang hàng trăm bộ mặt giả tạo trò chuyện với nhau thì lúc này trong phòng bếp của nhà Thu Phong ở khu A, Nhược Y Lệ đang ngồi một góc khóc thút thít. Cách phực. Trong bóng đêm giữa phòng bếp, mẹ Thu Phong đẩy cửa bước vào. Thấy một mảng tối ôm lẫn tiếng khóc quen thuộc, bà biết ngay Nhược Y Lệ trốn ở trong này nên bèn bật đèn lên. Nhìn quanh một hồi, bà thấy Nhược Y Lệ dưới bộ váy màu hồng phấn tuyệt đẹp đang ngồi trụm chân lại khóc như một nàng công chúa. Y Lệ à, lại đây với bác nào? Mẹ Thu Phong ngồi nhẹ nhàng bên cạnh Nhược Y Lệ, bà vươn tay ra ôm lấy cô nhẹ giọng nói. Bác Hức Hức, anh Phong anh ấy không nhớ gì về con, Hức còn nói chuyện với con như người xa lạ nữa. Con biết rằng anh ấy không thích con nhưng đến cỡ vậy. Bỡ lạ nói chung ghi hết lời của đấng phụ nữ ra thì dài lắm nên tới đây thôi bê. Nhược Y Lệ vừa khóc sụt sịt vừa ngồi kể nể tùm lum chuyện những gì đã hy sinh cho Thu Phong rồi thế này thế nọ. Tính tình của cô rất chi là con nít trông rất đáng yêu. Mẹ Thu Phong thừa biết tính cách này của Nhược Y Lệ nên bà chỉ ôm cô chặt hơn nói, con gái à, con phải hiểu cho thằng Phong, nó vừa mới được cứu về từ cõi chết. Nếu không nhờ thằng Sở Nịp thì chưa chắc có thể tìm thấy được xác thằng Phong. Sau sự việc đó thằng Phong nó mất trí nhớ, cả ký ức của nó chỉ dừng lại và bị xáo trộn vào 10 năm trước thôi. Nghe tới đây bỗng Nhược Y Lệ dừng khóc ngẩng mặt lên nhìn mẹ Thu Phong nói, vậy anh ấy phải nhớ đến con chứ, con xuất hiện từ khi anh ấy mới được 2 tuổi. Việc này cô cũng không biết, bác đã nói ký ức nó bị xáo trộn mà, cháu nên hiểu và đi nói chuyện với nó đi. Đừng để thằng Phong nó lo lắng. Ưng dạ cháu biết rồi bác. Nhược Y Dì gật đầu mạnh một cái xong trả lời với nụ cười tươi hơn hơn, sau đó cô đứng lên tung tăng chạy ra ngoài như chưa hề xảy ra chuyện gì. Quả thật như một đứa con nít dễ khóc cũng dễ nín. Mày đùa à? Nhược Y Dì nó thích tao từ hồi bé tí thế này á? Thu Phong ngạc nhiên vung tay vung cân dùng cử chỉ hành động há mồm nhìn thẳng vào mặt Hoài Sương mà nói. Vẻ mặt Hoài Sương nhìn Thu Phong lúc này cứ như nhìn người ngoài hành tinh, như người trên trời rơi xuống chẳng biết một chuyện gì cả. Không biết lúc này Hoài Sương nên nói Thu Phong là ngu thật hay ngu giả nữa. Mày, tao cạn lời với mày rồi. Tao cũng chịu tao. Thu Phong thở dài ra một tiếng tạo ra một làn khói hơi nước do cái thời tiết se se lạnh này. Đúng lúc này Thu Phong lại nghe thấy tiếng bước đang đi lại chậm chậm về phía anh. Quay đầu sang Thu Phong lại bắt gặp hình ảnh ấy, hình ảnh một công chúa với chiếc váy màu hồng phấn. Đang định nói cái gì với Thu Phong, Hoài Sương quay sang thấy Nhược Y Dì đang đi đến cũng cười thầm một tiếng dùng trò hích vào tay Thu Phong nói khẽ, "Ê, nàng tới rồi kìa, liệu lựa lời mà nói tao kể mày hết rồi đấy. Lúc trước mày không thích em còn giờ mày thử xem sao tao té đây." Nói xong Hoài Sương quay lưng đi. Khi đi đến trước mặt Nhược Y Dì, Hoài Sương gật đầu chào cô một cái, Nhược Y Dì theo lễ cúi đầu chào theo. Sau đó bóng dáng cao giáo của Hoài Sương biến mất trong bóng đêm. Nhược Y Dì cất bước đi đến trước mặt Thu Phong nhìn thẳng vào mặt anh nở một nụ cười mỉm tựa như thiên thần. Chương 118, đỏ mặt. Chương 118, đỏ mặt. Lắm lúc tôi tự hỏi bạn biết bao nhiêu về thế giới này. Bạn nói bạn biết tất cả ư? Không. Một nửa thôi hả? Cũng không. Hay một phần nhỏ về nó? Đáp án vẫn là không. Thế giới này nó không được tạo ra bằng vụ nổ Big Bang như bạn nghĩ, mà nó được sắp đặt, được tạo hóa bằng một bàn tay của ai đó. Bạn tưởng các nhà khoa học chứng minh được tại sao lại có sự sống ư? Không không không. Chắc chắn bạn đã nhầm. Chẳng có gì gọi là tự nhiên ở đây cả, tự nhiên tồn tại vi khuẩn, tự nhiên có sự sống và tự nhiên tiến hóa. Suy. Các định luật đó đâu ra vậy, con người mà chứng minh được ư? Bạn thử nghĩ xem tại sao bạn cần thở cần ăn uống để có thể được sống, mà trong khi đó có một loại sinh vật có thể sống được, thậm chí sinh sôi nảy nở ở môi trường không có sự sống như ngoài vũ trụ. Định luật vật lý ư, khoa học ư? Tất cả đều vô lý, trong khi chính tôi lại dùng ngôn ngữ của sự vô lý đó để nói cho các bạn hiểu. Chắc hẳn các bạn đang nghĩ trên đời này đang tồn tại một đấng được gọi là thần thần ấy. Một vài nơi lại gọi là chúa, còn một vài nơi lại gọi là thánh. Nhưng không, họ không phải thần cũng chẳng phải thánh, mà họ là đấng sáng tạo tạo ra chúng ta. Chúng ta gọi họ bằng nhiều tên như vậy bởi họ đã phân chia chúng ta, và họ không phải là đấng mà chúng ta có quyền để gọi. Tại một nơi nào đó đầy áp ánh sáng, một loại ánh sáng, khi đứng trong đó chúng ta cảm nhận được sự thanh tịnh, sự tẩy trần, gột rửa ở đó con người chúng ta như đang trầm trồ phơi bày mọi sự thật mà chúng ta cất giấu sâu trong lòng, thậm chí là quên đi. Trong một cung điện toàn màu trắng và màu vàng của sự cai trị, một nơi không con người không bao giờ có thể đặt chân tới. Chính giữa tòa cung điện tráng lệ mà không cầu kỳ ấy có hàng trăm con người mặc bộ giáp màu vàng kim kỳ lạ đang quỳ một gối tại đó. Kỳ lạ không phải do những bộ giáp mà là do cặp cánh chim sau lưng họ. Những cặp cánh màu trắng như tuyết đang khép lại sau lưng những con người kỳ lạ ấy. Phía trên nơi họ đang quỳ gối là một ngai vàng màu trắng khổng lồ, một gương mặt mang phong cách phương Tây lìa ra. Người đàn ông ngồi trên ngai vàng có một thân hình khổng lồ, khi ngồi đã cao tới tận 4-5 mét. Gương mặt của người đàn ông này khi nhìn vào ta trông thấy rất hiền hòa, nhưng kèm theo đó là một uy nghi, một sự áp lực đè nặng lên đôi vai của những người đang ngồi kia. Các con của ta hãy thông báo tình hình đi nào. Người đàn ông ngồi trên ngai vàng đống cất tiếng. Nghe lệnh của người được gọi là đấng tạo hóa, một tiên sứ theo cách gọi của con người bước ra chắp tay lễ phép đấu, thưa cha. Con trai thứ 13 của kẻ đó hiện đang ở một thế giới phụ khác, nơi đó có từ trường không ổn định nên con vẫn chưa thể qua đó để mà kiểm tra được. Ừm. Sắp tới hay cho một thiên sứ cấp thấp tới đó do thám để tránh gây mất ổn định giữa các thế giới, dù sao chuyện này vẫn cần phải theo dõi thời gian dài. Người ngồi trên ngai vàng híp mắt lại nhẹ giọng nói một cách rất chậm. Vâng thưa cha. Xích quỷ ngày 10 tháng 3 năm 2194. Thành Châu Lang, 6 giờ sáng. Trước cửa phòng của Thu Phong, Nhược Y Dìa đang đứng trước cửa chỉnh chu lại tóc hai quần áo của mình để chuẩn bị gọi Thu Phong dậy. Không còn mặc bộ váy màu hồng phấn cầu kỳ ngày hôm qua nữa, mà thay vào đó Nhược Y Dìa đã khoác lên mình một chiếc áo phông đơn giản màu trắng và cái quần thun sọt giả váy màu đen. Một bộ đồ đơn giản nhưng khi Nhược Y Dìa mặc vào khiến cả người cô như toát lên một vẻ đẹp của sự thanh khiết. Với gương mặt trang điểm nhẹ không quá đậm cũng không quá nhạt, đôi môi của cô như mọc nước khiến người khác nhìn vào chỉ muốn ngậm lấy nó. Chưa kể đến dù mặc chiếc áo phông rộng thùng thình nhưng lớp đó đâu đó vòng eo 60 chết người của cô cùng với hai ngọn nút căng tròn cao ngất ngưỡng. Chiếc quần thun tuy rộng nhưng chẳng thể che giấu nổi vòng ba căng vểnh lên của cô, mọi thứ kết hợp lại cùng gương mặt ngây thơ đến vô tội của mình dù trong bộ đồ nào Nhược Y Dì cũng khiến cho bao chàng trai say đắm vì tình. Có lẽ Thu Phong của ta cũng không ngoại lệ. Cốc cốc. Nhược Y Dì đứng cách xa cửa tầm 1 mét, nàng vươn người tới lấy tay gõ nhẹ nhàng hai tiếng lên cánh cửa gỗ. Hai hầu gái nhà Thu Phong từ lúc nào đã túc trực hai bên, thấy hành động của Nhược Y Dì liền nhắc khẽ, "Thưa tiểu thư." Nghe cô hầu gái gọi nhỏ, Nhược Y Dì vuốt mái tóc ngắn nóng mượt của mình sang một bên nhìn cô hầu gái. Thấy Nhược Y Dì không có vẻ gì là khó chịu như các cô đại tiểu thư họ nghe kể nên cô hầu gái có can đảm hơn liền nói, "Dạ thưa tiểu thư, căn phòng của thiếu gia khá rộng, khi anh ấy đang ngủ khó có thể nghe được tiếng gõ cửa, nên có thể tiểu thư hãy mở cửa vào trong luôn ạ." "Ừm, như vậy có ổn không? Nếu anh ấy đang ngủ thì thôi, vậy đợi khi nào anh Phong thức gọi cho tôi cũng được." Nhược Y Dì nghe thấy Thu Phong còn đang ngủ liền nhẹ giọng nói nhỏ, "Đúng 5 phút nữa thiếu gia sẽ dậy, thưa tiểu thư xin tiểu thư vui lòng nán lại đôi chút. Sáng sớm thiếu gia nhà chúng tôi khi gặp được người xinh đẹp như tiểu thư đây chắc hẳn sẽ rất vui." Cô hầu gái không ganh tị vì sắc đẹp của Nhược Y Dì, thay vào đó hâm mộ và coi Nhược Y Dì như là người yêu của Thu Phong vậy. Tại sao cô chắc rằng anh Phong sẽ dậy sau 5 phút thói quen của anh ấy hay sao? Nhược Y Dĩ khá có hứng thú về tất cả chuyện của Thu Phong, cho dù là thói quen nhỏ nhặt nhất của anh cô cũng cần phải nắm được, nên liền bắt chuyện với mấy cô hầu gái, những người thường phục vụ cho Thu Phong. Được một đại tiểu thư danh giá để ý tới bắt chuyện, hiển nhiên thân phận người hầu của mấy cô nàng này phải rất vui. Thiếu gia thường ngủ vào 2:10 hoặc 11 giờ. Nếu thiếu gia ngủ vào lúc 10 giờ thì đúng 5 giờ 5 phút thiếu gia sẽ thức và đi luyện tập, còn nếu vào lúc 11 giờ thì đúng 6 giờ 5 phút thiếu gia sẽ thức dậy và luyện tập vào 0 giờ buổi chiều. Hôm qua có khách tới nên thiếu gia ngủ khá trễ nên đúng 6 giờ 5 phút thiếu gia sẽ dậy, thưa tiểu thư. Cô hầu gái không ngần ngại mà nói ra thói quen của Thu Phong cho Nhược Y Dĩ nghe. Hôm qua cô hầu gái này cũng có nghe phong thanh rằng có một vị đại tiểu thư ra thế không thua kém gì thiếu gia nhà này ngủ lại đây. Một đồn 10, 10 đồn 100 cứ mỗi lần qua một miệng người là thêm mắm thêm muối vào một ít. Khi tới hai cô hầu gái này thì Nhược Y Dĩ trở thành vị hôn thê của đại thiếu gia nhà này. Nhược Y Dĩ đang tính nói gì nữa thì thấy cô hầu gái nhìn vô đồng hồ. Thiếu gia thức giấc rồi. Cô hầu gái quay sang nói với một hầu gái khác. Sau đó cô hầu gái trước mặt Nhược Y Dĩ cúi đầu chào Nhược Y Dĩ, tiểu thư chị có thể trực tiếp vào trong. Thiếu gia đã thức rồi, chúng tôi đi chuẩn bị vật dụng cho thiếu gia. Nói xong cô hầu gái bước chân nhanh đi theo một hướng khác. Thấy hai hầu gái đã đi, Nhược Y Dĩ đứng đó không biết nghĩ cái gì mà mặt mày đỏ hết cả lên. Tầm vài khắc sau dường như lấy được can đảm gì đó, Nhược Y Dĩ vươn tay ra gõ cửa, cốc cốc. Anh Phong, em Nhược Y Dĩ đây. Em vào nha. Kết. Nói xong Nhược Y Dĩ khẽ vặn tay cầm đẩy nhẹ cánh cửa phòng Thu Phong bước vào. Lúc này đúng như cô hầu gái nói, Thu Phong vừa mới thức dậy, anh vẫn còn đang ngồi trên giường gãi gãi cái đầu thì nghe thấy giọng Nhược Y Dĩ. Ngẩng đầu lên, Thu Phong thấy thân hình mỏng manh của Nhược Y Dĩ xuất hiện trước mắt mình, ngạc nhiên anh liền hỏi, cô à không em? Sao mới sáng sớm đã tới phòng anh vậy? Em. Nhược Y Dĩ ấp a ấp úng không nói được gì. Bởi lúc này trước mắt cô Thu Phong hoàn toàn cởi trần không mặc áo, cộng thêm chiếc quần đùi của anh bị lệch loạc gần như lộ ra cả thân thể. Một người đàn ông mình thích với một cơ thể quyến rũ, Nhược Y Dĩ hoàn toàn không chịu nổi cảnh này nên liền quay mặt đi chỗ khác. Thấy hành động kỳ lạ của Nhược Y Dĩ, Thu Phong cũng hiểu được đôi chút. Lúc trước không phải anh không gặp trường hợp này, nhưng đó lại với một cô gái khác tên Thu Hương. Rắc rắc. Thu Phong vặn đầu mình hai cái, vang lên những tiếng kêu giòn tan, sau đó anh đứng dậy nhìn Nhược Y Dĩ đang quay mặt sang chỗ khác ho khan hai tiếng, e hèm. Em sang chỗ kia ngồi đỡ đi, ở đó có ly nước để sẵn đấy. Anh đi vệ sinh buổi sáng cái. Nói xong Thu Phong quay người trực tiếp bước vào nhà tắm. Hào hào. Tiếng nước từ vòi hoa sen bắt đầu vang lên, Thu Phong đang tắm rửa. Lúc này Nhược Y Dĩ ngồi ở ghế mà Thu Phong chỉ vẫn không thôi đỏ mặt khi nghĩ đến cảnh Thu Phong đang tắm, gương mặt nàng lại đỏ càng thêm đỏ. Bình thường khi Thu Phong chuẩn bị thức giấc, các hầu gái đã chuẩn bị sẵn các vận dụng cần thiết cho anh từ lâu rồi, chỉ là vừa nãy cô hầu gái kia nói như vậy để tránh mặt đi, để cho Nhược Y Dĩ có một không gian riêng với thiếu gia nhà họ. Nhược Y Dĩ cũng không phải là một cô gái kém thông minh, cô nhìn xung quanh phòng ngủ anh một lượt, thấy tất cả mọi thứ như đã được chuẩn bị sẵn, cô liền hiểu ra vấn đề gì đó. Sau khi Thu Phong tắm rửa, đánh răng, rửa mặt, thay đồ xong xuôi liền bước ra với mái tóc còn chưa khô hết, khoác trên mình một chiếc quần bó màu đen với chiếc áo sơ mi trắng mỏng cùng một chiếc khăn vắt ngang cổ đi ra ngoài. Chiếc áo sơ mi mỏng dính ấy dán sát vào người Thu Phong, bởi vừa rồi mặc dù anh đã lau người nhưng vẫn tồn đọng lại một ít hơi ướt, khiến chiếc áo bám vào người anh làm lộ ra từng thớ cơ quyến rũ phái nữ. Cộng thêm mái tóc của anh từ ngắn cũng thành đủ độ dài theo thời gian, từng cộng tóc tồn đọng lại vài giọt nước rơi tí tách trên vai anh. Nhược Y Dĩ khi nhìn vào cảnh đó cả người cô gần như nóng lên như muốn xịt cả máu mũi. Thấy mặt Nhược Y Dĩ càng lúc càng đỏ, Thu Phong cứ tưởng cô nàng bệnh liền hỏi một cách ngây thơ, mặt em sao đỏ vậy? Bị cảm sao? Thu Phong lại gần Nhược Y Dĩ đặt tay lên trán cô rồi lắc đầu nói, thời tiết dạo này kỳ quái, tới mùa này rồi mà vẫn lạnh, em phải cẩn thận đấy. Gần gần quá, giọng Nhược Y Dĩ bé như kiến thủ thị. Lúc này cơ thể Thu Phong do vừa tắm nước nóng xong, từ mùi hương của dầu gội cho đến hơi thở của anh đều phả hết cả vào người Nhược Y Dĩ, khiến cô không thể nào mà bình tĩnh được. Hết cách, Nhược Y Dĩ liền đứng dậy quay người đi, chỉ để lại một câu, lát gặp anh dưới phòng ăn. Dầm. Nhược Y Dĩ đóng cửa phòng dầm một tiếng rồi nhanh chóng chạy về phòng của mình. Vừa về tới phòng cô nhảy thẳng lên giường đập mặt vào gối, hai chân dãy đành đạch lên mà hét, à. Về phần Thu Phong, tội anh chẳng biết mình làm gì sai mà để người đẹp vừa tới lại chạy mất. Mặt tình cảm phải nói Thu Phong rốt số 1A. Chương 119, hẹn hò. Chương 119, hẹn hò. Sau khi thay lại bộ đồ áo thun quần thể thao, Thu Phong bước xuống dưới phòng ăn ở khu A của tòa dinh thự. Nhược Y Dĩ từ lâu đã ngồi sẵn đợi Thu Phong, ngoài ra còn có mẹ anh Thiên Long và bố già anh Nhất Phương. Anh hai. Thấy Thu Phong tới, Thiên Long đứng lên kêu một tiếng. Ừ. Sáng nay có đi tập không? Thu Phong xoa đầu em trai mình hỏi han một cách tân cần. Trong trí nhớ của anh hai anh em anh rất là thân thiết với nhau bởi vì hoàn cảnh không được giàu sang như hiện thực. Nhưng sao lúc này cũng cảnh giàu sang ấy, khoảng cách giữa anh và em trai mình cảm thấy nó xa vời quá. Thiên Long lúc nào cũng thần tượng anh, lúc nào cũng giữ phép với anh, lúc nào cũng tỏ ra kính trọng anh và luôn luôn không dám lại gần anh quá lâu. Điều đó khiến Thu Phong nghĩ Thiên Long coi mình là một trưởng bối hơn là một thằng anh ruột của nó. Do đó cứ mỗi lần anh tiếp cận dạy võ cho nó thì nó luôn luôn sợ làm phiền anh không thể mắng nó được vì gương mặt nó quá tội nghiệp. Có lẽ nó như vậy là do áp lực của một gia đình quyền thế này, cái bóng của một người cha vẫn chưa đủ đối với nó mà nó còn phải đối diện với cái bóng của một người anh. Thu Phong mới nhận thức thế giới mới này nên anh không thể nào hiểu được cái áp lực mà Thiên Long đang phải gánh. Thằng bé chẳng phải tài cán gì mà có thể chịu được cái áp lực này được cả, nếu Thu Phong nhìn ra sớm thì có thể cứu rỗi được chính em trai mình, nếu không sẽ rất khó nói. Anh Phong. Nhược Y Dĩ đứng lên ngượng ngùng chào Thu Phong. Con ngồi xuống, việc gì phải đứng lên. Ngồi đi Nhược Y Dĩ, còn thằng kia ngồi xuống cho mẹ. Mẹ Thu Phong thấy Nhược Y Dị quá lễ phép với con trai mình, điều đó bà thật sự rất vui, nhưng thân phận của hai đứa ngang nhau, Nhược Y Dị không cần phải có thái độ như vậy. Dạ mẹ. Thu Phong dạ một tiếng rồi ngồi xuống. Anh thật sự không hiểu được suy nghĩ của phụ nữ, cả mẹ anh hay bất cứ cô gái nào cũng vậy. Trong bữa ăn, mẹ Thu Phong liên tục gắp đồ ăn cho Nhược Y Dị, còn Nhược Y Dị lại liên tục gắp đồ ăn cho Thu Phong. Mặc dù anh là thằng được hưởng nhưng cũng là thằng bị chửi vì tội không gắp đồ ăn cho con gái nhà người ta mà cứ để cho con gái nhà người ta gắp cho mình. Hết cách, anh phải làm theo ý mẫu hậu nương nương nhà mình. Em ăn món này đi, mẹ anh nấu ngon lắm đấy. Thu Phong đặt một miếng gà vào chén của Nhược Y Dị mà nói. Gật gật. Nhược Y Dị không nói gì mà gật đầu hai cái xong cắm đầu ăn một cách ngượng ngùng. Thấy vẻ mặt ngại ngùng của Nhược Y Dị, thân là người mẹ nên bà liền nói nhẹ nhàng một câu. Phong này. Ăn xong con dẫn Nhược Y Dị đi ra ngoài đi, có những chỗ nào vui vui dẫn con bé đi, chi phí tính hết vào thẻ mẹ. Xong chưa ghé nhà hàng của mẹ dùng bữa cũng được lâu lâu cái ý kìa, nó mới qua xích quỷ một lần chưa có dịp nào con dẫn nó đi chơi, lần này nghe mẹ dẫn nó đi đi bỏ một ngày tập có sao đâu. Dạ. Thu Phong nghe mẹ nói liền ngạc nhiên nhìn mẹ mình. Cái này giống như tạo điều kiện cho con cái tán gái a. Phụt. Dạ. Nhược Y Dì đang ăn cũng phụt ra một miếng cơm, may mắn thay chén của cô cầm cao nên không bị văng ra ngoài. Đối với Nhược Y Dì cô cầu như vậy còn không được, nhưng bây giờ chưa phải lúc, đối diện với một Thu Phong mang cho cô một cảm giác hoàn toàn khác này khiến cô không thể nào thích nghi được, chứ đừng nói là được dắt đi chơi. Lúc trước Nhược Y Dì được léo đèo theo Thu Phong xem anh làm việc là cô vui lắm rồi, cô chưa bao giờ dám nghĩ đến việc Thu Phong sẽ đi chơi đi ăn với mình này nọ. Hẳn ra là cô quá hiền để nghĩ tới như vậy. Được đi với người đẹp hiển nhiên Thu Phong cũng không sĩ diện đến nỗi mà từ chối. Anh mở điện thoại ra nhìn vào ngày tháng rồi tự mình lẩm bẩm, hôm nay thứ hai à, không có bài tập tăng cường, vậy tối về sẽ tập tăng cường vậy. Sau đó Thu Phong quay sang nhìn Nhược Y Dì rồi lại mình, mẹ mình gật đầu nói, được vậy hôm nay để con dẫn Nhược Y Dì đi. Thu Phong quay sang nhìn Nhược Y Dì một lần nữa cười nói, vậy hôm nay làm phiền em rồi. Dạ không không. Em làm phiền anh mới đúng, nếu không cần thiết thì hôm sau cũng được. Vừa rồi Nhược Y Dì thấy Thu Phong nhìn vào điện thoại tự lẩm bẩm, cô cứ cho là anh bận việc mà vì mình phải sắp xếp lại thời gian. Như vậy làm Nhược Y Dì cảm thấy không mấy thoải mái nên mới nói như vậy. Không sao đâu, cho anh nửa tiếng anh đi xử lý chút công chuyện. Ăn xong em đợi anh ngoài phòng khách. Nói xong Thu Phong quay người đi, sau đó dường như quên cái gì liền quay đầu lại. À, mặc đồ như vậy được rồi, khỏi cần thay mặc, vậy đi cho thoải mái. Hôm nay tôi có việc cần ra ngoài nên không thể canh chừng các anh được. Chế độ luyện tập tôi đã để ra sẵn ở phòng luyện tập. Khi về tôi sẽ xem lại camera, nếu ai không đủ chỉ tiêu tối nhịn nói. Thu Phong đứng trước 50 vệ sĩ dặn dò hôm nay họ phải luyện tập. Từ lâu anh đã đưa cái phong thái quân nhân vào 50 con người này, cứ không đủ chỉ tiêu là nhịn đói. Mà tập mệt lại nhịn đói là cả một cực hình, chưa kể họ không thể chôn đồ ăn ở nhà bếp hay lấy từ bên ngoài được bởi Thu Phong đã cho người canh chừng kỹ lưỡng. Cách duy nhất để được ăn là chỉ có tập và tập. Mục đích Thu Phong hướng tới ở 50 con người này là đào tạo ra được một đội binh chủng tinh nhuệ hơn cả đặc công quốc gia. Thử nghĩ xem 50 người có sức chiến đấu một chọi 10 một chọi trăm dưới trướng mình thì cảm giác nó sẽ như thế nào. Rõ thưa thiếu gia. 50 người đồng thanh hô to. Tốt. Đáp lại một tiếng Thu Phong liền xoay người hướng phòng khách khu A mà bước. Lúc này Nhược Y Dì đang đứng nhón lên nhón xuống đợi Thu Phong đi ra, tâm trạng cô giờ này đang rất vui rất muốn nhún nhảy nhưng lại phải kiềm chế lại, nếu không cô sẽ thất lễ trước mặt Thu Phong. Sao anh ấy lâu ra vậy? Hay là anh Phong không muốn đi với mình, mình cũng nghe lời đâu có mặc đồ khác đâu chứ? Sao vậy nhỉ? Nhược Y Dì tự đứng tự lẩm bẩm một mình. Không biết từ khi nào Thu Phong đã đi tới bên cạnh Nhược Y Dì mà cô không hề hay biết, thậm chí cô đứng lẩm bẩm cái gì Thu Phong cũng nghe hết. Anh cười một tiếng xong liền thì thào vào tai cô, đi chưa? Á, Nhược Y Dì la lên một tiếng, thấy gương mặt Thu Phong hiện ra anh làm em giật cả mình. Thịch. Nhược Y Dì vươn tay đánh nhẹ vào bờ vai săn chắc của Thu Phong một cái. Bị Nhược Y Dì đánh, Thu Phong nhìn vào cái vai của mình xong lại nhìn sang Nhược Y Dì. Thấy ánh mắt của Thu Phong, cô nàng Nhược Y Dì cứ tưởng mình đã phạm vô sai lầm nghiêm trọng gì nên liền há mồm ra năn nỉ Thu Phong, anh. Mặt Nhược Y Dì nhăn lại trông rất đáng yêu, cô tính mở miệng xin lỗi Thu Phong thì lại nghe anh la toáng lên vui ra. Đau quá em tính giết người hả? Thu Phong làm mặt khổ vừa nhìn Nhược Y Dì vừa suýt xoa bờ vai của mình. Thấy hành động này của anh, Nhược Y Dì liền biết tên này giả dối liền đánh thêm vài cái nữa, sau đó giả bộ giận hờn nói, anh dám lừa em. Dứt câu Nhược Y Dì quay người hướng cửa dinh thự mà ra. Bị Nhược Y Dì đánh nhẹ thêm vài cái vào người khiến Thu Phong chỉ nói lên được một từ sướng. Thật là sướng dù qua một lớp áo nhưng Thu Phong vẫn cảm nhận được bàn tay mịn màng như không xương đó của Nhược Y Dì. Tay cô ấy như muốn tan trả ra trên người anh vậy, khiến anh không thể nào mà chịu được được. Về phần Nhược Y Dì, trong suy nghĩ Thu Phong lúc nước là một cô nàng tuy xinh đẹp nhưng bàn tay không còn mềm mại như trước mà thay vào đó là một số vết chai nhỏ do sử dụng súng, hoặc đơn giản là nó thô thiển không mềm mại như những gì đang hiện ra trước mắt Thu Phong đây. Khoan! Đợi anh chút nào đi, cẩn thận coi chừng cái ấy. Thấy Nhược Y Dì chạy đi trước, Thu Phong liền đuổi theo sau đùa giỡn cô nàng. Chương 120, chạy trốn. Chương 120, chạy trốn. Yêu người không yêu mình là sai sao? Không có gì sai cả. Vậy là đúng ư? Cũng không nốt. Vậy là sao? Là ngu. Dù biết là ngu nhưng Nhược Y Dì cô gái ấy vẫn đâm đầu vào. Một thiên kim đại tiểu thư thì có thể thích ai chứ? Một tên nhà nghèo. Liệu nhà cô ấy cho phép? Hay là yêu một doanh nhân thành đạt? Liệu cô ấy có hạnh phúc chăng? Hay đối với mọi tên đại thiếu gia khác cũng vậy? Từ nhỏ leo đèo theo một bóng hình đi theo tìm tòi học hỏi biết được nhiều thứ mới cũng là một bóng hình. Khi lớn cũng leo đèo theo một bóng hình nhưng càng lúc cái bóng ấy càng biến mất bởi một sự hào nhoáng khác. Một sự hoang nhoáng mà với thân phận thiên kim đại tiểu thư cũng không thể với tới. nỗi lòng của Nhược Y Liễu mấy ai thấu đây. Với gia đình cốt như một món đồ dùng để trao đổi. Số phận đàn bà từ xưa đến nay vẫn khổ như vậy, nghèo khổ thì vật chất, giàu có thì tình cảm. Dù giàu hay nghèo ai cũng có cái khổ của mình. May mắn thay người Nhược Y Liễu lại là một anh chàng tài giỏi môn đăng hộ đối, thậm chí từng có cả hôn ước với nhau nếu như không xảy ra cái biến cố kia. Vốn cô tưởng biến cố ấy khiến cô mãi mãi mất đi người mình thích, nhưng giờ lại một biến cố khác xảy ra. Người cô thích mất trí nhớ tuy không hẳn là tốt với mọi người, nhưng với một đại tiểu thư như Nhược Y Dì, cô nàng đã dành một đêm để suy nghĩ. Cô nghĩ bản thân nên ích kỷ một lần, thừa cơ hội ký ức của Thu Phong chưa phục hồi mà giành lấy anh ấy. Liệu một thiên kim tiểu thư xinh đẹp như cô sẽ làm được? Nhược Y Dì không biết, cô không hề biết, cô chỉ biết mình sẽ cố gắng hết sức mà thôi. Ngược lại Thu Phong mặc dù thấy Nhược Y Dì xinh đẹp đến động lòng, thân phận cũng không thua kém mình, lỡ có chuyện gì xảy ra, gia thế của cô ấy vẫn bảo vệ được chính cô ấy. Một con người chọn một con đường nguy hiểm, chọn một con đường đầy gai thay vì một con đường lát đầy gạch, thì có hàng trăm hàng ngàn mối nguy để lo. Dù vậy ở cái tuổi 27 tuy đã qua cái độ nông nổi rồi, nhưng vẫn chưa đủ chín chắn để suy nghĩ làm sao, làm thế nào mới là tốt. Đến thần còn sai sót đừng nói đến con người. Ngoại thành Châu Lang ở phía tây có một khu sở thú cực kỳ lớn. Nơi này có hàng ngàn loại động vật được bảo tồn trong sổ đồ như sư tử, gấu trúc, cọp beo, hổ, tê giác, đại bàng, thậm chí còn có tất cả loài động vật được lai tạp như sư hổ hoặc hổ sư. Ở vũ trụ song song này, tất cả những loài động vật bạn thấy chúng chạy nhong nhong ở ngoài rừng kia thì ở đây chúng đều ở trong sách đỏ. Dù khoa học tiên tiến, họ có thể nhân bản vô tính được cả trăm loại động vật, nhưng điều đó làm mất đi bản năng hoang dã của chúng. Cho dù thả trùng về rừng thì cuộc sống của những con động vật được nhân bản ấy chỉ bằng 1/3 của những con tự nhiên. Vì vậy mọi thứ do con người tạo ra có giúp ích gấp ngàn lần đi nữa vẫn không bằng khả năng phá hoại của họ. Anh ở đây có con gấu trúc nè, nhìn nó ngộ quá, dễ thương quá chừng. Nhược Y Dì vừa kéo tay Thu Phong vừa chạy đến chuồn mấy con gấu trúc con đang chơi trượt ống như người ở phía trước. Bàn tay không xương của Nhược Y Dì nắm lấy tay anh khiến cho anh cảm thấy cả người như bị điện giật nhẹ nhẹ. Lấy lại bình tĩnh, bản thân không thể để mất hình tượng trước mặt mỹ nữ, Thu Phong liền chủ động nắm chặt lấy tay Nhược Y Dì hơn. Dù đang hứng thú với mấy con gấu trúc nhưng Nhược Y Dì vẫn nhận ra được sự biến hóa nhỏ ở cánh tay của mình khiến mặt cô đỏ bừng lên. Trông thấy Thu Phong đứng phía sau hiển nhiên sẽ không thấy được mặt nàng ấy đỏ lên, thay vào đó anh thấy phần mang thai của nàng ấy đỏ lên. Trông thấy giờ khắc này Thu Phong vẫn cứ nghĩ là Nhược Y Dì chỉ bị dị ứng thôi nên không quan tâm mấy, mà kéo nàng ta lại phía mình nói: em cẩn thận chút, ở đây cũng đừng nên tùy tiện chạy loạn. Anh lại giống như ba em, lúc nào cũng kêu em cẩn thận thế này thế kia rồi cho cả một đống vệ sĩ leo đeo theo sau. Sang tận đây vẫn vậy, lúc nào em cũng có cảm giác như mình là động vật phạm tội vậy, chẳng được tự nhiên chút nào. Thu Phong đang nói giữa chừng thì bị cô nàng Nhược Y Dì chen vô. Bị nói cho một chập anh mới biết mình nói sai, nói ngu đến cỡ nào. Cơ bản anh chỉ sợ vẻ đẹp của Nhược Y Dì khiến vài kẻ không chịu đựng được, mà giờ mó thì chỉ khổ con người ta bị cả đám vệ sĩ theo đằng sau kia dần cho một trận. Biết mình sai, Thu Phong im lặng không dám nói gì nữa. Gương mặt Nhược Y Dì lúc này cũng đã mất hứng đi hẳn, gương mặt nàng buồn hiu bỏ tay Thu Phong ra, sau đó đi tới lan can chống cằm nhìn mấy con gấu trúc đang đùa giỡn với nhau. Nhược Y Dì thở dài một tiếng buồn. Đúng, Nhược Y Dì cảm giác được vai mình đang có ai khều khều lấy, quay sang nàng thấy Thu Phong dí sát mặt vào mặt mình khiến mặt nàng trở nên đỏ ửng. Anh trốn không? Giọng trầm thấp của Thu Phong vang lên bên tai Nhược Y Dì. Trốn? Nhược Y Dì chau mày lại nhìn Thu Phong bằng vẻ mặt khó hiểu. Đi theo anh. Dứt câu Thu Phong nắm lấy tay nàng kéo đi mà chạy. Chạy đi đâu? Nhược Y Dì vừa chạy theo Thu Phong vừa hỏi bằng con mắt kinh ngạc trông rất đáng yêu. Cứ chạy theo anh đi. Thu Phong đi phía trước quay đầu lại cười nói với Nhược Y Dì khiến cô nàng khó hiểu. Giờ khắc này vệ sĩ đi theo bảo vệ Nhược Y Dì nút ở một phương đường cảm thấy có gì đó không ổn, ngay lập tức nói gì đó vô bộ đàm rồi đuổi theo Thu Phong. Thu Phong cũng vậy, anh không phải dắt Nhược Y Dì chạy đi mà không tính toán. Alo. Thực hiện như kế hoạch. Thu Phong móc điện thoại ra cười thật sâu nói. Rõ thưa thiếu gia. Dầu dây bên kia là người của Thu Phong đi theo để bảo vệ anh, hô tuân lệnh một tiếng. Vốn tốc độ tối đa của Thu Phong khi chạy phải nói trừ những kẻ dị năng ra thì rất khó để ai mà có thể đuổi kịp anh, nhưng dắt theo Nhược Y Dì lại khác, điều này khiến anh chỉ có thể chạy với tốc độ tối đa của cô nàng mà thôi. Điều Thu Phong đang lo lắng cuối cùng cũng đã tới. Trước mặt Thu Phong lúc này xuất hiện hơn 10 tên bảo vệ mặc vest đen cao to lực lượng đứng chặn ở đó. Một trong các tên vệ sĩ hô lên, thiếu gia xin anh dừng bước. Anh không được phép dắt tiểu thư chúng tôi. Thức nói nhiều quá. Dầm. Đúng lúc tên vệ sĩ kia đang nói thì bất chợt từ đâu lao ra hàng chục vệ sĩ mặc vest như bọn hắn lao tới cản. Thiếu gia vui vẻ. Một tên vệ sĩ của Thu Phong đang vật lộn với vệ sĩ của Nhược Y Dì bỗng ló cái đầu lên vẫy vẫy với Thu Phong. Thấy hành động hài hước đó của tên vệ sĩ, Thu Phong cũng cười vẫy tay lại với hắn rồi hét lớn, làm việc tốt ta. Chương 121, quyết định ra Bắc. Chương 121, quyết định ra Bắc. Ngày hôm sau, reng reng, tiếng chuông điện thoại của Thu Phong vang lên. Thu Phong nhìn vào điện thoại thấy một dãy số lạ gọi đến, đồng thời cũng là số nước ngoài. Alo. Thu Phong bắt máy. Cháu là Phong. Đúng rồi. Xin hỏi, bác là ba của Nhược Y Dì đây. Ngày hôm qua cháu hành động lỗ mãng như vậy mà không nghĩ đến hậu quả sao? Cháu có đủ khả năng bảo vệ con gái bác sao? Cháu có biết nó đi với cháu thôi đã là rất nguy hiểm, tại sao cháu lại làm như vậy? Đầu dây bên kia tự xưng là bà của Nhược Y Dì, giọng nói tiếng xích quỷ không chuẩn của ông ta xả cho Thu Phong một tràng vì tội hôm qua dẫn con gái lao bỏ trốn khỏi đám vệ sĩ. Đương nhiên Thu Phong nghĩ đến hậu quả sẽ bị ông già nhà Nhược Y Dì gọi đến chất vấn từ lâu rồi. Ngày hôm qua sau khi chạy trốn, Thu Phong cuối cùng cũng thực sự hẹn hò với cô nàng. Bác nghĩ cháu không có khả năng bảo vệ một người con gái trên chính mảnh đất của mình sao? Giọng nói không mấy kiên nhẫn thốt ra từ miệng Thu Phong. Tất nhiên, Đường Tường Bắc không biết chuyện cháu không thể rời khỏi quân đội, cháu là quân nhân người hiểu tình hình chính trị hai nước hơn ai hết. Tốt nhất cháu không nên dính líu gì với con gái bác nữa, bác không muốn nó chết vì quốc gia đâu.
Dập.
Tiếng dập máy tút tút.
Ai?
Thu Phong thở dài một tiếng. Hắn biết chứ. Hắn biết là bản thân sẽ mang lại nguy hiểm cho Nhược Y gì chứ.
Nhưng rồi sao?
Hắn hà làm như vậy để Nhược Y Dìa được vui chứ, hắn không muốn thấy cảnh cô đau lòng nữa. Hiện tại bây giờ chưa chắc Thu Phong đã có cái gì gọi là yêu với cô nàng, nhưng thương thì có, không biết lý do gì hắn lại có cảm giác với Nhược Y Dìa đến như vậy.
Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên.
Thu Phong mở cửa ra thấy Nhược Y Dìa khoác trên mình một bộ váy đen bó sát tôn vinh lên những đường cong xinh đẹp đang đứng trước mặt hắn.
Em chuẩn bị đi hả?
Thu Phong hỏi. Sau đó hắn nhìn phía sau Nhược Y Dìa đi theo hai vệ sĩ đang kéo vali cho nàng. Ngày hôm qua trốn đi chơi biệt tích đến tận tối khuya, mẹ Thu Phong thì vui mừng, ba hắn thì nóng máu, nhưng cũng chẳng làm gì được. Hôm nay từ sớm Nhược Y Dìa đã bị người nhà ép về nước lại nên cô cũng không thể ở lâu được. Thấy vậy Thu Phong vòng ra đằng sau Nhược Y Dìa nói với hai tên vệ sĩ, hai hắn có thể đưa hành lý ra sân bay trước được không?
Nhược Y Dìa, tôi sẽ chở cô ấy đến sân bay.
Không được thưa thiếu gia. Một tên vệ sĩ ngay lập tức đáp lại lời Thu Phong.
Lao ra nhà chúng tôi đã dặn không được phép rời mắt khỏi tiểu thư thêm một lần nào nữa.
Mong thiếu gia hãy hiểu cho bọn tôi. Tên vệ sĩ khác với vẻ mặt đau khổ cầu xin Thu Phong đừng làm khó bọn hắn. Thấy vậy hắn cũng không đành lòng liền nói, được rồi hai anh cất hành lý lên xe chạy sau xe tôi.
Tôi sẽ chở Nhược Y Lìa đi trước.
Nói xong Thu Phong trực tiếp kéo tay Nhược Y Lìa lôi nàng đi cạch cạch.
Tiếng đuốc.
Đống nhiên thấy Thu Phong kéo Nhược Y Lìa đi, hai tên vệ sĩ liền vác vali chạy theo hô.
Thiếu gia.
Thiếu gia.
Trong chiếc Rolls Royce Seagulls màu đen của Thu Phong,
Nhược Y Lìa ngồi bên cạnh ghế lái phụ với vẻ mặt buồn không thể buồn hơn được, thậm chí chỉ cần chạm nhẹ vào một cái sẽ khiến cô nàng khóc như cha chết ngay lập tức. Thu Phong đang lái xe quay sang thấy cái vẻ mặt đó của Nhược Y Lìa đáng yêu không chịu được. Hết sức anh liền đưa một tay ra ngắt lấy cặp má trắng phúng phính của cô nàng. Bị người mình thích ngắt má, Nhược Y gì không hề phản đối, ngược lại còn chu đôi môi đỏ mọng nhăn mặt nhìn Thu Phong.
Này,
đáng yêu vừa thôi chứ. Thu Phong nhìn hành động của Nhược Y gì mà tức cười.
Đừng ngắt má em như vậy.
Đau.
Nhược Y gì chu cái mỏ tỏ vẻ đáng yêu ra trước mặt Thu Phong.
Không biết nghĩ gì mà anh lại đưa tay lên xoa lấy đầu Nhược Y gì, sau đó nhẹ nhàng nói, em đừng lo, cứ về nước đi. Anh còn công việc ở bên đây nhiều lắm, mình sẽ liên lạc qua mạng thường xuyên được mà.
Đợi khi việc anh ổn định thi thoảng anh sẽ bay sang Hoa Lương với em.
Về chuyện của ba em anh sẽ có cách, đừng lo lắng quá dạ.
Nhược Y Lìa ngoan ngoãn dạ nhẹ một tiếng.
Coi như có câu nói này của Thu Phong cô cảm thấy yên tâm hơn nhiều.
Đầu óc Nhược Y Lìa cũng đơn là giản lắm, yêu là yêu cô chẳng biết gì cả.
Cô chỉ không biết tại sao ba mình lại đi cấm cản hai đứa trong khi từng có hôn ước, cũng chẳng ai nói với cô lý do rõ ràng là vì sao.
Đoán giả đoán non, Nhược Y Lìa cũng không thể nào đoán ra được bộ luật ngầm của quân đội Xích Quỷ được.
Tất nhiên Nhược Y Lìa cũng không có ý trách móc ba mình, câu nghĩ ông ấy cấm hai người qua lại chắc hẳn cũng có lý do nào đó.
Có câu nói mọi việc để anh lo của Thu Phong là cô cảm thấy yên tâm hơn nhiều.
Cùng lắm khi về nước nếu cảm thấy nhớ anh qua cô sẽ năn nỉ qua thăm anh cho bằng được.
Về chuyện mẹ nheo với ba bà của mình, được ý gì phải nói là số 2 không ai dám số 1 a.
Một chốc sau Thu Phong chạy xe thẳng vào trong sân bay, lúc này hai tên vệ sĩ chạy theo sau cũng đã xách hành lý xuống. Gia tộc Nhược Y Dìa giàu cũng không kém bố già nhà Thu Phong nên cũng có phi cơ riêng dành cho ái nữ nhà họ. Có máy bay riêng, Nhược Y Dìa không cần phải làm bất cứ một thủ tục xuất cảnh rườm rà nào cả, cứ việc xách mông lên và đi. Tiễn Nhược Y Dìa tới trước khoang máy bay, Thu Phong khẽ kéo Nhược Y Dìa lại thơm nhẹ nhàng lên trán cô một cái xong nhẹ nhàng nói, em đừng lo lắng gì nữa.
Về nước rồi gọi cho anh.
Dạ.
Nhược Y Dìa đỏ mặt dạ khẽ một tiếng rồi xoay người bước lên máy bay chào tạm biệt Thu Phong.
Phía dưới các vệ sĩ của Nhược Y Dìa cũng cúi đầu chào Thu Phong một lượt rồi mới cùng nhau lên máy bay.
Bên trong Nhược Y Dìa nhìn ra cửa sổ thấy hình ảnh Thu Phong vẫy tay chào mình.
Cô nhẹ nhàng mỉm cười với anh và thầm nghĩ cuối cùng cô cũng có một cơ hội với anh.
Trên đường về lại dinh thự điện thoại của Thu Phong lại một lần nữa vang lên.
À lộ con nghe.
Đưa con bé lên máy bay chưa?
Giọng trầm ổn của Nhất Phương vang lên ở đầu dây bên kia.
Dạ rồi ba.
Ừ.
Xong rồi về qua phòng trà đi, ba có chuyện cần bàn.
Trong phòng trà Thu Phong đang ngồi đối diện trực tiếp với ba mình.
Thời hạn một tháng anh ở miền Nam cuối cùng cũng kết thúc.
Hiện tại anh sẽ phải ngay lập tức đi ra Bắc để bắt đầu công cuộc chiếm đóng địa bàn ngầm ở miền Bắc.
Giờ khắc này sẽ có hai lựa chọn cho Thu Phong.
Một là anh nghe theo tất cả sự sắp xếp của Nhất Phương.
Một con đường tươi đẹp đông lụa sẽ được trải ra cho anh chỉ có việc dùng thực lực và tiếng nói của đứa con ông chủ miền Nam để đi lên tại đất Bắc.
Nhưng như vậy lại quá nguy hiểm vì để lộ thân phận cũng như Thu Phong không thích rửa hơi ông già nhà mình.
Cách thứ hai là anh sẽ đi lên hoàn toàn từ bàn tay trắng.
Không địa vị, không thế lực, tự gầy dựng cho mình một thế lực để đi lên.
Còn đi lên như thế nào là do Thu Phong, cho dù bám víu hay vớt mông lão đạo nào ở miền Bắc đi nữa cũng không phải là việc Nhất Phương có quyền can thiệp nữa.
Cũng như việc hổ tự bắt con mình đi săn, nó không săn được thì nhịn đói.
Ý của Nhất Phương là vậy, cũng hợp với ý của Thu Phong.
Tuy nhiên làm xã hội đen đất Bắc không phải dễ.
Ở miền Nam bạn có thể là một đại ca người Bắc, nhưng ở miền Bắc đại ca chắc chắn phải là người miền Bắc.
Bởi ở Bắc chẳng ai phục người Nam, người Nam lại không như vậy, cứ hễ có tài thì cứ lên.
Còn tự tôn dân tộc của người Bắc gốc cao hơn hẳn.
Về phần này Thu Phong cũng không lo, tại bản thân anh cũng nửa Nam nửa Bắc.
Khi ở Bắc chắc hẳn anh sẽ đổi khẩu âm của mình sang giọng Bắc để tránh việc gây thêm phiền toái.
Chưa kể khẩu âm Bắc của Thu Phong rất giống với người Hải Căn, một thành phố gần với thủ đô.
Hải Căn là một thành phố có tiếng người dân khó tính nhất cả nước cũng như về độ máu mặt của người Hải Căn.
Trung đất Bắc cũng là một người gốc Hải Căn. Dân Hải Căn luôn có máu thiện chiến dù bản thân phạm tội nhưng gặp cảnh sát đánh luôn cả cảnh sát chẳng sợ bố con nhà thằng nào. Nói hẳn ra là cực kỳ bố láo. Nhưng ở đâu cũng có người này người kia. Vậy con quyết định tự lực sao? Nhất Phương vừa rít một ngao thuốc vừa nói với Thu Phong. Nhìn quả mồm đầy khói thuốc mùi xì gà sữa khiến Thu Phong khó chịu do ngửi quá nhiều. Anh phẩy phẩy tay vài cái cho bớt khói rồi nói, tự lực. Con chỉ cần 50 người kia là đủ tiền thì trong tài khoản của con vẫn có thể làm chút gì đó để nuôi mấy chục miệng người. Được rồi. Vậy vì con có gì không hiểu thì hỏi ba. Nhất Phương vừa dí điếu thuốc cháy rang rợ vào gạt tàn vừa nói. Rồi con biết rồi. Thu Phong gật gật cái đầu cho có tỏ vẻ không quan tâm ấy. Đúng là cảm giác được một người cha vốn tưởng đã chết quan tâm khiến anh thấy không quen một chút nào. Dù cố tỏ ra tự nhiên nhưng anh không biết tại sao anh luôn có cảm giác tất cả người nhà anh đều rất xa lạ tính luôn cả ba anh Nhất Phương trước mắt. Thấy con trai mình tỏ vẻ không quan tâm Nhất Phương liền nghiến răng trêu chọc, này thằng bất hiếu. Ba mày ra đời từ khi 12 tuổi rồi dám khinh thường ba mày à? Dạ đâu có. Thu Phong trả lời bâng khuâng rồi chuẩn nhanh ra khỏi phòng để cho ông già khỏi kiếm thêm chuyện. Chương 122, thuê trọ. Edit chương 122, thuê trọ. Edit phía bắc bản đồ Xích Ủy. Thành phố đô thị Quảng Phúc. Quảng Phúc là một thành phố đang đà phát triển một vùng đồng bằng nối liền với sông Cửu Tiên. Tuy là vùng phía bắc nhưng giọng nói của người Quảng Phúc rất khó nghe so với những thành phố nằm ở khu vực trên cùng bản đồ. Lúc này Thu Phong cùng 50 vệ sĩ đã có mặt tại sân bay thành phố Quảng Phúc. 50 tên vệ sĩ phải rút ngắn thời gian tập 3 tháng xuống còn 1 tháng Thu Phong sẽ vẫn tiếp tục huấn luyện họ bằng cách tạo ra từng bài tập riêng biệt cho từng người. Không còn khoác trên người những bộ vest đen sang chảnh nữa mà tất cả 50 vệ sĩ lẫn Thu Phong đều thay trên mình một bộ thường phục. Đi ra khỏi sân bay Thu Phong lẫn đám người vệ sĩ kia tất cả đều tách ra mỗi người bắt một chiếc taxi hoặc người đi bộ người đi tàu điện ngầm. Trước đó khi còn ở Châu Lang Thu Phong đã căn dặn với từng người là phải như vậy. Tất cả nghe đây. Giọng nói dõng dạc của Thu Phong vang lên trước mặt 50 vệ sĩ trước mặt anh. Sau khi đến Quảng Phúc hai người chia thành một nhóm tự kiếm chỗ ở cho mình càng rẻ càng tốt. Sau khi kiếm được phòng trọ xong số tiền trong tay các anh đủ để sống trong một tháng và trong vòng một tháng đó nhất định phải kiếm được việc làm dù bất cứ là công việc gì. Nói tới đây Thu Phong ngưng lại một chút thì lại có một vệ sĩ khác đứng trong hàng ngũ đưa tay lên hỏi, tại sao lại phải kiếm việc làm và ở riêng vậy thiếu gia? Mục đích chúng ta ra bắt chỉ để vậy thôi sao? Mục đích vẫn như cũ nhưng vấn đề tôi không có nhờ sự giúp đỡ của ông già mà tự thân vận động. Cái tôi nói lúc nãy là muốn các anh thăm dò tình hình xã hội ngầm của thành phố này. Phải nắm rõ tình hình thì mới có thể tiến tới được các anh nghĩ mình chẳng biết cái gì rồi đâm đầu vào đánh nhau để bị giết cho chết sao? Thu Phong nhìn thẳng vào mặt tên vệ sĩ vừa hỏi. Tên vệ sĩ kia thấy Thu Phong nói như vậy nhưng hắn còn có gì tính nói nữa rồi lại thôi. Được rồi. Tất cả nghe đây. Ra bắt trong vòng 2 tháng. Lúc này Thu Phong bắt đầu nói ra từng đường đi nước bước tính toán trong đầu cho 50 người thân cận nhất nghe. Trong vòng 2 tháng 50 vệ sĩ phải kiếm được chỗ trọ việc làm và hơn hết phải đi nghe ngóng tình hình xã hội ngầm của thành phố này. Nếu ai tốt hơn nữa thì kết giao hoặc vào các băng đảng nhỏ lôi kéo từng người thậm chí lật đổ cả những tên cầm đầu của các băng nhỏ đó để gây dựng thế lực cho mình. Sau 2 tháng Thu Phong sẽ tự động liên lạc với họ để nắm rõ tình hình hơn. Hiển nhiên anh cũng không phải ăn không ngồi rồi mà cũng như 50 người kia anh sẽ tự đi kiếm việc kiếm chỗ trọ cho bản thân một mình khác với 50 vệ sĩ được chia nhóm 2 người ra. Kế này của Thu Phong có chút giống như kế hoạch tác chiến gì đó của quân đội nhưng không thể phủ nhận cách này cực kỳ hiệu quả nếu đi theo đúng hướng của nó. Được rồi. Điều cuối cùng sau khi rời khỏi dinh thự này tất cả đừng gọi tôi là thiếu gia nữa. Hãy xưng hô anh em như ngoài đường tôi nhỏ hơn ai tôi sẽ gọi người đó bằng anh ai nhỏ hơn tôi phải gọi tôi bằng anh. Không thì mày tao cho dễ chia cơm cũng được. Tất cả rõ chưa? Dạ rõ thưa thiếu gia anh Phong. Mọi tiếng hô lên không đồng đều hả? Thu Phong nhón lông mày lên nhìn 50 vệ sĩ với vẻ mặt hài hài. Bị thất thố nên 50 vệ sĩ thống nhất đồng thanh hô một lần nữa, rõ rồi thưa anh thưa em. Thôi thôi bỏ đi cái chuyện xưng hô tính sau vậy. Một lần nữa nhóm người kia lại hô sai tùm lum Thu Phong đành phẩy phẩy cái tay coi như bỏ qua chuyện này đi. Về sau có ra bắt thì vụ hô như trong quân thế này cũng có a. Cho hỏi ở đây còn phòng trọ nào chống không cô? Trong một khu ổ chuột cách khá xa các quận trung tâm thành phố Thu Phong đứng trước một dãy nhà có bảng hiệu viết tay ở đây cho thuê trọ. Một ba cô mập mạp bụng vệ đang ngồi trước dãy nhà trọ tám chuyện bao đồng gì đấy với mấy bà cô khác nghe Thu Phong hỏi liền quay sang miệng đang vừa xỉa răng vừa nói, ồ, anh chàng cao to muốn đến thuê phòng trọ hả? Vào đây, bà cô kia mang theo vẻ nhiệt tình dắt Thu Phong vào bên trong dãy phòng trọ. Bước vô một căn phòng trong dãy này có lẽ là to nhất bà ta mời Thu Phong ngồi xuống sau đó đi ra sau bếp lấy nước và bánh kẹo đặt lên trên bàn. Chàng trai này cao to thật nha ôi trời ôi ra thịt chắc địch thế này không cơ chứ? Bà cô nhìn Thu Phong từ trên xuống dưới rồi vô vô cánh tay cơ bắp của anh rồi ngồi suýt xóa mãi. Ra cô cho cháu hỏi. Thấy bà cô này nhiệt tình quá đáng Thu Phong có chút nghi ngờ về sở thích của bà ta nên liền hỏi sang chuyện thuê phòng. Ê! Nôn nóng làm gì? Cô là chủ dãy trọ này đây. Bà cô kia dường như không hiểu ý Thu Phong mà phẩy phẩy cái tay coi như chuyện đó để sau. Ra mục đích cháu tới đây để thuê trọ nếu không có cháu xin phép. Cảm giác bà cô này quá lằng nhằng Thu Phong không muốn tiếp chuyện nữa liền trực tiếp vác ba lô đứng lên. Chàng trai trẻ thật nóng nảy. Rồi ngồi xuống cô lấy giấy tờ ra cho cháu ghi ghẹo có một tí đã không kiên nhẫn được rồi. Thật là... Bà cô tính chọc tiếp Thu Phong nhưng thấy anh có ý định rời đi liền lắc lắc cái đầu không chọc nữa. Từ trong tủ đựng tài liệu bà cô lấy ra một tờ giấy hợp đồng thuê trọ kèm theo một cây viết đưa cho Thu Phong. Nhận lấy tờ giấy Thu Phong nhìn sơ qua một lượt rồi bắt đầu điền thông tin cá nhân vào trong đó tất nhiên tất cả đều là thông tin mà không có thật đến cái tên anh cũng lấy tên Thu Phong tên trong trí mà anh cho rằng đó là tên thật của mình. Tiền thuê hàng tháng là 300 sen, cháu cần đặt cọc trước 3 tháng, tiền nhà là 900 sen, vì dễ thương nên cô lấy 800 thôi. Đang chăm chú ngồi viết nghe câu nói của bà cô kia khiến Thu Phong nổi hết cả da gà ra bị lên. Dạ thôi cô làm vậy cháu ngại lắm. Thu Phong đặt 9 tờ tiền 100 sen lên trên bàn rồi đứng lên. Lúc này bà cô kia lại rút ra tờ 100 nhét vào tay Thu Phong cười khổ nói, cháu cầm đi thấy cháu cũng là dân lao động nên cô thương. Ở cái khu này chẳng ai dám thuê phòng trọ nhiều cả, có chăng cũng chỉ mấy người cực khổ lớn lớn như cô thôi. Tới sinh viên còn chẳng dám thuê, cô sợ cháu không ở đây được quá một tháng đi rồi đi mất như vậy thiệt cho cháu cực. Vì sao cháu không thể ở quá một tháng? Có vấn đề gì sao cô? Thấy khá hứng thú từ lời nói của bà cô già kia, Thu Phong liền dừng lại hỏi, dù sao bà ta cũng nhiệt tình chắc cũng chỉ chọc anh như lời của bà. Ngồi xuống đây đi cô kể cho nghe. Là vậy. Máu nhiều chuyện của mấy bà cô sồn sồn lại bắt đầu nổi lên, Thu Phong mới đến đây còn phải tìm hiểu thông tin nhiều. Nghe chuyện kể từ mấy bà này giống như quyển toàn thư di động vậy, khỏi đi đâu xa cho mệt. Quanh khu này vốn là khu ổ chuột cực kỳ phức tạp, chính quyền hay cảnh sát cũng chẳng lưu tâm đến khu này lắm. Đúng hơn ở đây là khu tự trị dân sống chết mà bay. Đa số những thanh niên choi choi đâm lộn chém lộn tập trung ở khu ổ chuột này khá nhiều. Bình thường không ai đụng vô bọn chúng thì không sao, nhưng khi bọn chúng nhậu xỉn rồi lại rất dù côn kiếm các thanh niên khác trong mắt bọn hắn để gây sự. Được cái đám này lại không gây gổ với người già trẻ em hay phụ nữ. Gái thì để tán người già với trẻ em ăn hiếp họ, bọn chúng cảm thấy không có hứng thú gì mấy. Nên đàn ông trai tráng lỡ có đến khu này thì một trở thành đám tệ nạn như bọn hắn, hai là chịu không nổi bọn hắn mà rời đi. Ít nhất tuy là du côn bọn chúng vẫn không làm chuyện gì tán tận lương tâm cho lắm, cũng là người ở đời cả. Có lần chúng đánh người ta gần chết rồi cũng quay ra xin lỗi, nhưng kẻ bị chúng đánh về sau không dám ở đây thêm chút nào nữa. Đó là đối với khu tự trị này thôi, còn vô số khu khác còn phức tạp hơn ở đây rất nhiều. Rốt cuộc khoa học công nghệ phát triển cho cố để làm gì, đất nước phát triển cho phồn vinh hơn để làm gì, cuối cùng vẫn có người khổ người sướng. Khoảng cách giữa người giàu và người nghèo càng ngày càng gia tăng. Dân tri thức trở thành một thằng vô học, dân lưu manh chỉ sợ còn có tình cảm hơn lũ tri thức tự nhận mình là giỏi kia. Dân trí cao cũng chẳng được gì, vẫn luôn xuất hiện cặn bã của xã hội. Tệ nạn lòng tham luôn là điểm yếu của con người. Hãy lo cho dân thay vì chạy đua với các nước khác, thì trên đời này chẳng có xã hội ngầm, chẳng có cặn bã, cũng chẳng có lưu manh. Thậm chí một quốc gia giàu nạn cướp bóc càng xảy ra nhiều, những cuộc khủng bố các vụ cướp ngân hàng xảy ra liên miên ở xích ủy. Thu Phong trước mắt xã hội này thật phát triển nhưng sâu trong đó anh còn phải trải rất dài. Chương 123, việc làm edit. Chương 123, việc làm edit. Thu Phong khẽ đẩy cánh cửa khá cũ kỹ của phòng trọ anh ra, bên trong mạng nhện răng kín lối do phòng lâu quá không ai ở, mùi nấm mốc sộc lên tới mũi của anh. Vung tay kéo ba cái mạng nhện xuống, Thu Phong đi cả giày bước vào trong, mở cửa sổ ra cho thoáng khí. Nhìn xung quanh căn phòng một lượt, anh thầm đánh giá. Phòng trọ này cũng khá rộng, khoảng 20 mét vuông, có gác lửng, có nhà vệ sinh, có cả bếp và một cái tủ gỗ sắp mục đến nơi. Nhiều đây cũng đủ một thằng đàn ông như anh sống rồi, đồ đạc anh cũng không nhiều lắm, vài bộ quần áo cũ kỹ và một số vật dụng cần thiết để luyện tập mà thôi. Đặt ba lô sang một bên, Thu Phong khóa cửa phòng lại rồi bật điện thoại lên lệ gột mạc, tìm cái chợ gần nhất để mua vài thứ gia dụng. Cô lấy cháu cái này, cái này, cái này. Thu Phong đi tới một quầy hàng gia dụng ở chợ, chỉ vào từng món đồ cần mua. Sau nửa tiếng ngồi taxi về lại dãy nhà trọ, Thu Phong từ đi tay không vác về một đống đồ. Rắc rắc. Thu Phong bẻ cổ hai cái trên thôi. Lao vào căn phòng đầy bụi bằng mặt thì đeo khẩu trang, tay đeo găng tay, cầm chổi điên cuồng dọn dẹp. Sau 3 tiếng đồng hồ lau chùi sạch sẽ căn phòng, Thu Phong lại tiếp tục ra khỏi phòng kiếm cái gì đó ăn sẵn, tiện hỏi xem quanh đây có việc nào cần làm không. Lấy cho cháu một dĩa sườn trứng đi chú. Ngồi trong một quán cơm vỉa hè, Thu Phong hô lên với ông bác già bán cơm. Có ngay ngay. Giọng ông bác trong xe cơm hô ra. Một lát sau ông bác đem món mà Thu Phong gọi đặt lên trước mặt anh rồi nói, của cháu đây. Xong ông bác vừa quay người đi, Thu Phong liền lao vào ăn chuyện hỏi việc để sau đi, từ sáng đến giờ anh chỉ gặm mỗi ổ bánh mì sắp không đủ calo để duy trì rồi. Chưa kể khí hậu ngoài Bắc thật sự anh không thể thích nghi nổi. Mà đó là những khi lười, Thu Phong mới có cái suy nghĩ cái gì cũng khó chịu khó thích nghi, nhưng khi xảy ra chuyện gì đó thì mọi hoàn cảnh đối với anh đều như nhau, không có gì gọi là khó thích nghi ở cái chốn này được. 10 phút sau ăn xong, Thu Phong đưa tiền cho bác bán cơm rồi hỏi, à chú ơi, quanh đây có chỗ nào cần tuyển công nhân lao động chân tay không, chú cháu tỉnh khác sang đây để lập nghiệp, chú biết chỗ nào chỉ giúp cháu được không ạ? Thấy chàng thanh niên trước mắt khá lễ phép, ông bác bán cơm cũng hiền hậu mà trả lời, cháu đến đây lâu chưa? Dạ mới chuyển đến hôm nay thôi, chú cháu vừa mới kiếm được phòng trọ ở gần đây ạ. Thu Phong đáp. Ừ, tướng tá cháu thế này chắc là mấy công việc nặng không sao được rồi. Cháu đi hết con đường này rồi rẽ phải đi thêm kẹo nữa tầm mấy căn nhà ở đó có một xưởng hàng hóa, dạo này họ đang thiếu công nhân, cháu có thể vào đó hỏi. Còn không có thì lại đây chú chỉ cho chỗ khác. Ông bác bán cơm vừa chỉ đường vừa quay sang nhìn Thu Phong. Dạ cháu cảm ơn chú, tối chú có bán không, tối cháu ghé ăn nữa. Thu Phong túi đầu cảm ơn rồi hỏi chuyện linh tinh với ông bác bán cơm một tí rồi đi tới chỗ ông bác chỉ để xin việc làm. Nhanh cái chân lên. Không đủ người rồi, các anh còn lề mề thế này đến bao giờ mới xong việc? Trong một nhà kho đầy hàng hóa như bột giặt nước, xả, kem đánh răng, xà phòng, nói chung là những vật dụng của mấy bà tạp hóa hay bán trừ mấy thứ ăn được thôi, thì cái nhà kho này cái gì cũng có. Vừa bước tới trước cổng nhà kho, Thu Phong thấy gần 10 người đàn ông liên tục chuyển thùng hàng cho nhau để chất lên xe tải. Bên cạnh đó có một bà chị hơi béo khoảng 40 tuổi nói đặc giọng thủ đô liên tục thúc giục mấy công nhân kia. Trên tay bà ta có cầm theo một quyển sổ ghi chép chép cái gì đó, lúc thì thúc giục mấy người kia, lúc thì tự mình ngồi xuống kiểm mấy đơn hàng lẻ. Chừng hơn một tiếng sau khi họ xong việc, xe tải cũng bắt đầu công cuộc vận chuyển hàng hóa của mình cho cả thành phố, thì lúc này Thu Phong mới bước vào hỏi thăm. Chị ơi, cho em hỏi ở đây còn tuyển công nhân không chị? xong việc rồi tất cả ngồi nghỉ tí đi, lát nữa dọn dẹp nốt mấy thùng hàng rồi về cũng chiều rồi. Hả? Bà chị kia đang nói chuyện với mấy công nhân khác thì lại nghe Thu Phong hỏi. Thân hình của người phụ nữ hơi béo này cũng chỉ 1m50, khi quay sang thấy thân hình cao 1m80 của Thu Phong liền giật mình. Ôi trời ơi! Quay sang thấy một chàng trai vừa cao vừa to đô, bà chị kia bị giật mình la lên một tiếng. Với thân hình của người châu Á thì cái chiều cao 1m80 là hiếm khi gặp lắm. Thấy vẻ mặt giật mình của bà chị kia, Thu Phong không hiểu gì, mặt đần thối ra chẳng nói được câu nào mà cứ nhìn chằm chằm bà ta. Mém tí mày hù chết tao rồi. Bà chị kia thấy gương mặt Thu Phong cũng hiền hậu liền nói giỡn, đánh nhẹ một cái lên vai anh. Khi đánh, bà ta cảm nhận được từng tảng thịt săn chắc trên vai anh tồn động lại trên bàn tay của mình. Dạ em tới xin việc làm chị ạ. Chu choa má ơi, tướng tá ngon lành thế này, em có tập tạ không vậy cậu bé? Bà chị béo kia đánh giá Thu Phong từ trên xuống dưới, sau đó mở miệng khen chê các kiểu. Bị người khác đánh giá như vậy Thu Phong không ngại, nhưng với bà chị này thì có, từ khi anh xác định mục đích với Nhược Y Dịch thì khi mà gặp mấy bà chị như thế này anh luôn có cảm giác không an toàn. Dạ thi thoảng chị em hay tập thể thao khi rảnh rỗi. Dù đâm chém giết người không sợ thằng con mẹ nào, nhưng Thu Phong vẫn luôn bó tay với mấy suy nghĩ điên loạn của các bà phái yếu này, chẳng hạn như chuyện anh sợ nhất bà chị này sắp nói ra. Được rồi, bên chị cũng đang thiếu người, em cởi áo ra cho chị xem đủ tiêu chuẩn chị nhận vào luôn. Còn hồ sơ thì nộp sau. Dạ. Thu Phong lỏ hai con mắt ra ngạc nhiên nhìn bà chị trước mặt mình. Đáng sợ quá đáng sợ a. Lúc này mấy anh công nhân kia đang nhìn Thu Phong bằng ánh mắt đáng thương, họ đang cố nhịn cười lắm mà không được. Cuối cùng vẫn có người phì cười ra một tiếng. Tình huống ngượng ngùng này Thu Phong chẳng biết nói thế nào mà cứ thế im lặng. Một hồi sau có một ông chú tấm 50 tuổi tiến đến vỗ vai Thu Phong cười nói, chị giỡn với mày thôi, làm gì mà mặt mày như sắp chết vậy cháu. Cứu tinh đây rồi. Thu Phong quay sang nhìn ông chú đang cười thân thiện với mình bằng vẻ mặt cảm kích không thể nói được bằng lời. Ha 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 ha. Ý lìa rằng một lát sau cả kho hàng cười ầm lên khiến Thu Phong khó hiểu. Căn bản là bà chị này rất vui tính, mỗi khi mà ai đến xin việc đều chọc người ta như vậy để khi họ vào làm rồi thì mang trong mình tâm tình thoải mái để mà làm việc tốt hơn. Chị giỡn với mày chút thôi. Giờ cũng sắp hết giờ làm rồi, muốn làm quen công việc chút cũng không được, ngày mai đi em có thể đến thử việc, một ngày đến được thì chị sẽ nhận vào làm luôn. Hồ sơ để sau. Dạ dạ em cảm ơn chị. Như được đặc xá cho một tội lỗi lớn lao, Thu Phong liên tục nói lời cảm ơn nhìn mặt trông rất tội lỗi. Nhưng họ nào biết tất cả chỉ là vẻ bề ngoài đóng kịch sau một cái bản chất làm việc lớn của một con người. Được rồi, còn chút thời gian rảnh thì đi theo chú Phương, chú chỉ cho em một chút về công việc trước để ngày mai đỡ bỡ ngỡ. Chú Phương mà bà chị kia nói là ông chú 50 tuổi vừa rồi vỗ vai cười với Thu Phong. Đi theo ông chú Phương, nghe ông ta hướng dẫn cho nơi để đổ, nơi bốc đồ và xách xếp thùng khi hàng về, cách lấy thùng khi hàng đi. Được một hồi sau khi chỉ sơ qua một lượt, Thu Phong mới bắt đầu bắt chuyện với ông chú có tên giống với ông già nhà mình này. Chú Phương, chú làm ở đây lâu chưa? Ở đây thì chú mới làm có hơn một năm thôi. Còn cái nghề bốc vác này theo chú cũng hơn 30 năm rồi. Từ cái thời chiến tranh bọn nước Hoa nó sang gây chiến với mình. Ông chú bắt đầu thở dài kể về chuyện hồi xưa, trong khi Thu Phong chỉ hỏi có một câu là làm ở đây lâu chưa. Chương 124, tay nhanh hơn não. Edit chương 124, tay nhanh hơn não. Edit 4:30 sáng ngày hôm sau. Reng reng reng. Tiếng chuông báo thức, vừa nghe tiếng chuông Thu Phong liền với tay ra chụp lấy cái điện thoại rồi tắt nó đi. Bỏ cái mền sang một bên, Thu Phong bật người dậy đi đánh răng rửa mặt xong xuôi hai việc đó, anh thay đồ. Khoác lên trên mình bộ đồ thể thao, anh bắt đầu chạy bộ buổi sáng. Hơn một tháng kể từ khi biết mình mất thể lực, cuối cùng Thu Phong cũng lấy lại số thể lực vốn có của mình qua tập ép. Mất một tháng để lấy lại phong độ đỉnh cao thì có hơi quá lâu đối với anh. Khi chọn khu phòng trọ này, Thu Phong cũng đã tính toán hết rồi, tuy là khu ổ chuột nhưng cách đây khoảng 5 cây có một công viên, sáng sớm anh có thể chạy tới đó rồi dùng những dụng cụ tập thể dục buổi sáng ở đó để duy trì chế độ tập sức khỏe cho mình. 4:30 sáng trời vẫn còn đen khịt, một số nơi đèn đường bắt đầu tắt bất đi và khu ổ chuột này nằm trong số đó. Mở cánh cửa sắt của dãy phòng trọ, sau đó Thu Phong nhẹ nhàng bước ra ngoài rồi đóng lại. Ngoài đường trừ một bóng đêm tĩnh mịch không tiếng động ra thì Thu Phong không còn nghe tiếng gì nữa. Một sự yên tĩnh đến nhẹ nhàng có để sống trên đời này, đây là cảm giác anh thích nhất. Hơi thở ra một hơi dài, cảm nhận cái se se lạnh của buổi sáng sớm. Sương lúc này vẫn còn chưa tan hẳn, vẫn còn cái gì đó mờ mờ ảo ảo nhưng cũng không ảnh hưởng đến Thu Phong làm ấy. Anh bắt đầu chạy bộ hướng ra công viên, trên đường đi thi thoảng có tiếng chó sủa inh ỏi. Khi anh chạy được thêm một đoạn nữa thì bỗng thấy có mấy bóng người ở xa xa. Do được ánh trăng mờ nhạt rọi xuống, Thu Phong thấy được mấy chục mạng người đang dịu nhau đi về hướng này. Dù vậy anh vẫn không dừng lại mà vẫn tiếp tục chạy về hướng đó. Lại gần thêm chút nữa, Thu Phong mới thấy mấy chục người kia trên tay ai cũng lăm lăm theo một cây hàng, trên thân hình của mấy kẻ đó tên nào cũng bê bết máu. Lúc này Thu Phong lại chạy ngang qua đám người đó thì đồng thời trong đám người đó cũng có mấy người nhìn về phía anh. Ê thằng kia! Chạy qua đám người đó chưa được vài giây, Thu Phong nghe thấy tiếng gọi lại. Bịch bịch! Đang đà chạy, Thu Phong dừng bước phải mất hai nhịp. Quay đầu lại nhìn đám người vừa gọi anh chỉ tay vào mặt mình rồi hỏi, kêu tôi hả? Ờ nói mày đấy. Trong đám người không rõ là ai phát ra tiếng nói với Thu Phong. Mấy anh gọi tôi có chuyện gì không? Cơ bản Thu Phong cũng chẳng sợ đám người này, cái sợ là anh sợ phiền toái vừa chuyển đến đây đã gặp chuyện là không nên. Mới sáng sớm mày đi đâu vậy? Vẫn là tiếng nói của ai đó trong đám người, Thu Phong không xác định được là ai. Thể dục. Anh vẫn hồn nhiên trả lời như chẳng biết sợ. Quay lại đi để mai rồi tập sau mày mà đi, thêm tí nữa gặp bọn kia nó không biết tưởng mày là người trong khu này, bọn nó chém mày chết, quay về nhà mà ngủ đi, tới sáng không sao nữa. Ai đó trong đám người nói xong câu này rồi thôi không nói nữa, đám người đó lại tiếp tục đi về phía khu ổ chuột. Đám này cũng có tình người đấy nhỉ. Trong bóng đêm Thu Phong nở một nụ cười thật sâu thầm khen bọn người vừa rồi. Dù đã có người cảnh báo nhưng Thu Phong vẫn không quan tâm buổi tập luyện của anh, ngoại trừ được Izuko nương ra thì đừng ai mong anh bỏ nó giữa chừng được. Đúng như những gì đám người đi vào trong khu ổ chuột vừa nãy nói, khi chạy được một đoạn Thu Phong bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân rối loạn của rất nhiều người. Bây giờ sao? Để bọn nó chạy kịp về khu rồi có sao không? Cách Thu Phong chừng 50 mét cũng có một nhóm người vác theo đao kiếm tụ tập lại với nhau bàn chuyện gì đó. Thôi rút về đi. Dù sao cũng là khu tụi nó lạng quạng vào trong không biết đường bị úp là chết cả lũ, và lại đây cũng do nhóm mình làm thôi, liên lụy tới đàn anh là mấy ổng giết cả lũ. Nghe mày, lần này mẹ nó mấy thằng con chó này đợi này cho tụi nó bớt ngông lại, không phải người trong khu đó tao chém cho ba má nó nhận đê ho ra nó. Về thôi mấy đứa. Lúc này đám người ồn ào kia bắt đầu rời khỏi. Nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Thu Phong lại đâm đầu vào. Ê khoan. Một tên trong đám đó đông giữ vai một tên khác lại. Gì? Nhìn kia. Ai vậy? Ai biết? Tao thấy nó đi từ trong khu đó ra. Có khi nào thằng này nó bị lạc không? Trời tối quá tưởng đám mình là đám của nó. Có thể. Đi. Ra nắm đầu nó lại. Trời quá tối dù là Thu Phong cũng chỉ thấy được mờ mờ trong đám xương sớm này. Tuy hai anh rất thính nhưng khoảng cách như vậy khá xa mà bọn chúng lại xì xào ồn hết cả lên khiến anh chẳng nghe rõ được từ nào. Bốn anh không muốn dính vô rắc rối định đợi cho tụi nó đi rồi chạy bộ tiếp thì lại có cảm giác như bọn chúng đang chạy về phía này. Chạy qua đây thật à? Thu Phong tự hỏi. Sau đó anh thở dài một tiếng, giờ muốn chạy cũng không được. Khu này anh không biết rõ đường lại chẳng mang theo điện thoại để dò đường nữa. Giờ mà chạy loạn là lạc cái chắc, chạy theo hướng ngược lại anh sợ sẽ dắt đám này phát hiện ra nhóm người vừa rồi. Dù gì nhóm người vừa nãy cũng có ý tốt với anh không thể nào hại họ được. Thu Phong nghĩ vậy cũng do anh không dành về khu này cho lắm, dù hai bên tiểu đệ có đâm chém nhau đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng đâm chém chỗ khác, tuyệt đối không được bén mảng đến khu của kẻ khác. Thứ nhất là dễ bị phục kích, thứ hai là làm vậy sẽ dẫn đến mấy trận đánh lớn không nên có. Nhanh lên đừng để nó chạy. Giờ khác này có một tên hô lên khiến Thu Phong nghe rất rõ. Thu Phong cũng đến bó tay với lũ này chẳng biết nói gì. Dập dập dập. Chẳng mấy chốc trong bóng đêm tĩnh mịch lại trở nên ồn ào. Lúc này Thu Phong bị bao vây theo hình bán nguyệt. Trừ ba tên bố láo nhất đám đứng trước mặt anh ra thì đằng sau anh không còn đường lui, do hơn 30 người bao vây. Một trong ba tên đứng trước mặt Thu Phong hỏi anh bằng giọng điệu hát dịch, ê bạn, có phải bạn từ trong khu kia đi ra đúng không? Hắn chỉ vào khu ổ chuột vừa nãy Thu Phong vừa mới chạy ra. Phải. Biết trước sau gì cũng phải dây với bọn này nên Thu Phong nói chuyện một cách trực tiếp cho nhanh. Bạn cũng cứng quá nhỉ. Hắn ngông cái mặt của hắn lên trợn mắt nhìn Thu Phong. Bụt. Đột nhiên hai mắt hắn vốn đã trợn to trông rất xấu xí này càng trợn to hơn, xấu xí hơn chẳng nói chẳng rằng thêm câu nào, một tiếng gió rít điên cuồng lao về phía Thu Phong. Dù tối nhưng khoảng cách này đủ để Thu Phong đập chết hết cái lũ mất dạy đứng đây còn kịp. Một đao của tên trước mặt vừa cách cánh tay anh chừng nửa mét, bất ngờ anh dùng tuổi trỏ quất chuẩn xác vào tay cầm cán của tên đó, liền khi trỏ của anh vừa trúng mục tiêu thì một đấm khác đã nằm nguyên vẹn trên mặt tên đó. Bụt. Bụt. Rắc chu choa. Một tiếng kêu do xương gãy mà thành nghe thật sướng tai a. Kèm theo hiệu ứng âm thanh sống động là cái cằm của tên xui xẻo kia bị lệnh hoàn toàn khỏi bộ hàm, kèm thêm khuyến mãi là một tiếng hét chói tai. A a a a a a a a. Cũng trong khoảng thời gian đó khi tên kia vừa làm rơi cây đao thì tay trai của Thu Phong đã chụp kịp. Ấn đầu cái tên đang la hét xuống, Thu Phong dùng lực quay người bổ một đao vào tên kia khiến hắn không kịp phản ứng, tiện chân anh đạp một cú bằng 5 phần lực khiến tên kia bay cũng 3-4 mét ra đằng sau. Hự. Bịch. Tóc. Một giọt máu rơi khe xuống mặt đất, một đống máu chảy ra từ kẻ đang gục. Hai kẻ khác thì nằm im rên rỉ. Trong bóng đêm tĩnh mịch tiếng chó sủa lại một lần nữa gâu gâu lên. Hơn 20 con người kia không dám nhúc nhích. Tất cả sự việc bọn hắn chứng kiến chỉ xảy ra trong 5 giây, hai người không đứng lên được, một người không biết sống chết. Tao đang chạy bộ, còn ý kiến gì nữa không? Giọng nói lạnh lùng của Thu Phong vang lên, anh không sợ tụi này nhớ được mặt mình, bởi bây giờ phải dí sát mắt vào nhau hoặc dùng đèn thì mới thấy rõ mặt được, còn không thì chỉ thấy những cái bóng mờ mờ đang đứng giữa dòng xương dày đặc này. Dù không rõ mấy nhưng Thu Phong thấy được đầu của đám kia đang lắc lắc liên tục. Leng keng. Thu Phong ném thanh đao trên tay xuống đất. Không có chuyện gì vậy, tao đi trước. Giọng nói lạnh lùng của Thu Phong vang lên, sau đó anh quay người chạy bộ như chưa có chuyện gì xảy ra. Đôi khi nam tử hán đại trượng phu nên động khẩu trước động thủ sau, tay nhanh hơn nào chỉ có kết cục như ba thằng kia mà thôi. Chương 125, suýt nữa bị phát hiện. Edit chương 125, suýt nữa bị phát hiện. Edit 5 giờ 20 sáng, hình ảnh một thanh niên lực lượng đang hít xà bằng một tay trông rất đẹp đẽ trong buổi sớm mặt trời sắp lên. 198, 199, 200, thự phụ. Thu Phong thở dài ra một hơi. Sáng sớm đã gặp chuyện không may, Thu Phong cũng chẳng muốn tập nhiều nữa liền bắt đầu chạy bộ về lại phòng trọ để tắm rửa xong đi ăn sáng rồi chuẩn bị đi làm luôn. Hơn 5 rưỡi sáng Thu Phong chạy về tới dãy phòng trọ, anh khẽ kéo cái cửa sắt gần như muốn rụng ra. Lúc này trời cũng tờ mờ sáng, bác bán cơm ở đầu hẻm cũng đã dọn hàng xong ra xong xuôi, bên cạnh còn có mấy xe hủ tiếu hay bún riêu của mấy bà cô khác. Buổi sáng ở đây thật là yên bình không ồn ào, lại thanh tịnh đến lạ. Khi Thu Phong vừa bước vào trong nhà trọ thì vô tình có một ánh mắt lướt sang dãy phòng trọ của anh. Chú, lấy cháu dĩa sườn chả đi không cho bị nha chú. Ngồi xuống quán cơm lề đường của ông bác bán cơm hôm qua, Thu Phong ăn anh đưa tay lên hô một món. Chốc lát sau một dĩa sườn chả không bị như yêu cầu của anh được mang tới trong tình trạng nóng hổi, khói bốc lên không ngừng. sao sáng sớm cháu không ăn mấy món nước cho dễ tiêu rồi đi làm ăn cơm khô khan quá sáng chú đâu kịp nấu canh đâu. Ông bác bán cơm thấy Thu Phong đang hì hục ăn để chuẩn bị đi làm thì nảy sinh lòng thương mà nhắc nhở. Chú ực, chú thấy mấy bà cô bên kia còn bà nào có ghế trống nữa đâu và lại ăn cơm chắc bụng hơn ăn ba cái bún hủ tiếu gì đây. Thu Phong vừa ăn vừa nói trong họng trông rất ra dáng dân lao động. Ai? Cái thằng này thôi ăn đi, mai chú nấu canh sớm ăn cho dễ. Do chú bán buổi sáng ít người ăn lắm nên canh chú mới nấu trễ thôi, ăn nhanh nhanh rồi đi làm đi. Ông bác phất tay bảo Thu Phong ăn tiếp rồi lại tiếp tục bận rộn với công việc của mình. Cuộc sống này là vậy, người nghèo với nhau họ luôn dành tình thương cho nhau dù là cái nhỏ nhặt nhất. Bản thân Thu Phong là người cảm nhận nó gần gũi nó với mình hơn hết. Nhưng những con người từng có đầy tình thương như thế này chỉ cần có một chút tiền tài thôi họ sẽ quay ngoắt mặt đi, trong tương lai Thu Phong sẽ chứng kiến cảnh đó rất nhiều. Buổi chiều ngày hôm đó, IA cuối cùng cũng xong việc. Ông chú tên Phương hôm qua hướng dẫn cho Thu Phong làm việc sau khi đặt một thùng hàng lên trên cao thì đứng lên duỗi lưng ra một cái than thở. Thấy vậy Thu Phong múc một ca nước lạnh đem tới đưa cho ông chú Phương, uống miếng đi chú. Rồi tao cảm ơn. Nhận lấy ca nước của Thu Phong ông ta cảm ơn một tiếng rồi nốc từ ngực hết ca nước một cách sảng khoái. A, đã thật mà này hôm nay nhờ có mày đỡ mệt hơn một chút. Đúng là mày khỏe như con trâu vậy. Đưa ly nước lại cho Thu Phong ông chú vỗ vai khen Thu Phong một tiếng vui vẻ. Công việc của cháu mà chú. Thu Phong khách sáo một tiếng với ông chú. Tối nay nộ không? Coi như chào đón mày vào làm. Ông chú Phương nói với Thu Phong một tiếng rồi quay sang nói với mấy công nhân khác ghế tụi bay tối nay nhậu đi sẵn tiện anh em chúng mày làm quen người mới. Ok ok. Tới luôn đi bố Phương. Triển. Ok chỗ cũ. Thu Phong chưa kịp nói đồng ý thì ông chú kia đã tự quyết định thay, giờ anh muốn trốn cũng không được nữa. Mày ở phòng trọ gần đây đúng không cháu? Ông Phương quay sang hỏi Thu Phong. Dạ đúng rồi, phòng trọ của bà Dung ấy. Rồi tối tao qua dẫn mày đi thôi, tao về trước mất công con vợ già ở nhà lại chửi ha ha. Ông chú Phương cười ha ha một tiếng với Thu Phong rồi xách chiếc xe đạp cà tàn của mình rời khỏi. Ừm. Vậy em ăn đi rồi tối nhắn tin cho anh có công chuyện chút. Thu Phong đang nói chuyện điện thoại. Dạ. Vậy em đi ăn đây. Dầu dây bên kia Nhược Y Dì đang quấn khăn tắm nói chuyện với Thu Phong. Từng hơi nước nóng buốc lên từ người cô khiến người ngoài nhìn vào chỉ muốn điên đảo. Từ khi Nhược Y Dì đi về nước đến nay hai người ngày nào cũng gọi điện thoại cho nhau, những câu nói không thể nói đều được diễn đạt qua thứ công nghệ hiện đại này. Vô số những hành động không thể làm trước mặt nhau đều làm cho nhau xem qua điện thoại, phải nói Thu Phong bây giờ trông giống như một chàng trai mới lớn vậy. Tình yêu luôn khiến người ta trở thành một đứa trẻ con. Phong ơi! Mày ở phòng nào thế? Trước dãy phòng trọ của bà Dung nơi Thu Phong đang ở, ông Phương đứng bên ngoài la lên một tiếng. Hú chú Phương! Nghe thấy ông chú ở chỗ làm kêu mình, Thu Phong liền nói vội vàng tiếng với Nhược Y Dì rồi cút máy ló cái đầu mình ra vẫy vây tay cho ông ta thấy. Ai, cái thằng này sao ở tuốt bên trong thế? Nhanh lên, tao đứng đây đợi. Dạ dạ. Gấp gáp dạ vài tiếng, Thu Phong mặc đại cái áo phông vào rồi đi ra với ông Phương. Thấy Thu Phong bước ra với các sắc không, ông chú Phương thấy vậy liền hỏi, mày không có xe đạp à? Dạ không. Thu Phong hồn nhiên trả lời. Ở Xích Quỷ từ lâu đã cấm tiện di chuyển bằng phương tiện xe máy, nếu người dân anh nghèo không đủ tiền mua xe ô tô thì có thể đi tàu điện ngầm, phương tiện chủ yếu để người dân đi lại hoặc đi bằng xe đạp à. Hoặc những xe trên 170 phân khối tức xe mô tô, còn xe máy bình thường đã cấm tiện. Vậy thôi tao đi bộ với mày, mở phòng mày ra đi tao cất xe vào. Chứ cái xe này chở mày là hư luôn. Ông chú Phương vỗ vỗ hai cái vào cái yên xe cả tàn của mình mà than thở nhờ Thu Phong cất xe dùm. Một hồi sau hai chú cháu dân lao động bắt đầu đi bộ sâu vô khu ổ chuột. Nói mày nghe, quán bà hai trong xóm này là quán nhậu có mùi ngon nhất khu đấy, phước mày lớn lắm mới tới đây đã được đi ăn. Vừa đi ông chú Phương vừa luyên thuyên đủ mọi thứ chuyện cho Thu Phong nghe, nhưng hiển nhiên không thấy nhắc đến vụ băng đảng gì đó ở khu ổ chuột này. Mới tới đây thì hôm nay là lần đầu tiên Thu Phong được bước chân sâu vào khu ổ chuột. Khu ổ chuột này khắp nơi đều là nhà cửa lụp sụp, đừng nói đến đi bộ, dù đi xe đạp cũng khó khăn do đường gồ ghề ổ gà ổ vịt khắp nơi. Thậm chí trong đây còn không có hệ thống thoát nước như cống mà người dân phải tự đào mấy cái rãnh nhỏ để lúc mưa nó có thể chạy ra ngoài đường lớn, ở đó có cống thoát nước. Thu Phong không hiểu tại sao đất nước phát triển đến mức thế này rồi mà một số nơi vẫn có cảnh sống nghèo nàn như thập niên hồi đó được. Thật sự là càng đi anh càng thấy cái hẻm này phức tạp, nhưng cũng phải dáng nhớ, cũng may trí nhớ anh khá tốt nên ít nhất đi từ từ thế này vẫn biết được ra. Thay vào đó nếu như sáng nay để anh chạy loạn trong khu này thì có đánh chết cũng không tìm được đường ra. Tới rồi. Ông chú Phương quay sang nói với Thu Phong. Lúc này trong mắt Thu Phong hiện ra một khoảng đất trống, trên mảnh đất trống ấy có một cái lều lụp sụp được dựng tạm bỡ lên. Dưới cái lều là một số bộ bàn ghế và một xe đồ ăn gì đó, Thu Phong cũng không rõ, anh chỉ thấy được mấy chai rượu cùng với một số đồ ăn thôi. Nơi đó cũng đã ngồi sẵn một số người có vài vết băng bó đang ngồi nhậu cùng nhau. Ông chú Phương hình như cũng thấy đám người này nhưng ông không quan tâm cho mấy. Thay vào đó ông quay sang nói khẽ với Thu Phong, cứ ngồi xuống trước đi, chú gọi bọn ở kho hàng ra rồi mấy chú cháu mình đâu. À đừng gây chuyện với bọn này, yên tâm mày đi với chú, bọn nó không dám làm gì đâu. Dạ cháu biết rồi chú. Thu Phong gật đầu coi như hiểu lòng nhắc nhở của ông Vương. Ừ chú đi gọi tụi thằng Hiểu đây, nhà thằng Hiểu cũng gần đây. Chú đi đi. Sau khi ông Vương đi, Thu Phong đặt mông ngồi xuống một bàn trống sẵn tiện anh lấy thêm một cái bàn khác ghép lại với nhau, bởi công nhân ở kho hàng cũng tầm 10 người một bàn thôi thì không đủ. Dầm. Tiếng đập bàn. Mẹ nó. Tiếng động làm Thu Phong chú ý quay sang thấy một tên đội nón đen cả người hắn tởi trần do bị băng bó, phía sau lưng hắn có một vệt máu đỏ hiện lên sau đông băng khiến Thu Phong để ý. Làm đám hồi sang à? Thu Phong thì thào tự nói với mình. lúc này không biết một tên loi choi nào đó tự nhiên chạy tới lấy ghế ngồi xuống bàn của bọn đó. Hộc hộc anh má mệt quá. Hắn thở hộc hộc nói không ra hơi, mặt thì nhăn miệng thì thở. Bút. Làm cái quái gì rốt lên thế thằng con lợn này? Tên đội nón kết màu đen vỗ lên đầu thằng vừa chạy tới quát một tiếng. Có tin mới em mới nghe được của thằng bạn ngoài khu. Tên kia vừa thở vừa dằn nói. Uống miếng đi rồi nói. Tên đội nón rót một miếng rượu cho tên đó nói. Cực phà. Hắn nhận lấy lưu rượu nốc một hơi rồi nhăn mặt thở ra một luồng khí dài. Cách cách hắn vỗ tay lên đùi đã thật. Rồi xong chưa? Tên đội nón hỏi. Dạ rồi. Rồi nói đi. Lúc này hắn cũng đã thôi gấp gáp mà bắt đầu từ từ kể ra. Cái bọn hồi khuya mình đụng chuyện đấy. Rồi sao? Giọng nói tên đội nói bắt đầu trở nên khó chịu khi nghe thằng cu trước mặt nhắc đến chuyện này. Ba thằng. Hắn đưa ba ngón tay lên thằng Lục, thằng Kẹo với thằng Hai quẹ nhập viện rồi. Hả? Tên đội nón như được nghe một chuyện không thể tin được. Má hay lắm. Cho chết bà tụi nó. Một tên khác xen vào nói. Còn tên đội nón nuốt chòm râu lòm chòm mấy cậu của mình một hồi rồi nhìn thằng cu trước mặt thắc mắc hỏi. Tao nhớ tụi mình chỉ chém được vài thằng thôi mà ba thằng đó là ba thằng chẳng hề bị gì, chắc chắn bọn nó nhập viện chứ. Em chắc mà. Tên kia gật đầu rồi nói tiếp, nhưng chắc chắn không phải do tụi mình, em nghe thằng bạn em nói nó gặp phải ai trong khu mình hồi gần 5 giờ sáng ấy. Chắc còn đó. Đó em nghe đâu là bị thằng nào trong khu mình đập cho ba thằng đó nhập viện trong một nốt nhạc. Phụt. Thu Phong đang ngồi uống ly trà đá bỗng ngọc nhẹ ra. Bây giờ Thu Phong đang hối hận vì hồi sáng không né bọn mặt giặc kia sớm sớm hơn giờ lại bị nghi ngờ. Mày chắc chứ? Tên đội nón có vẻ không tin lắm vào lời thằng cu trước mặt mình. Không tin anh đi nghe ngóng thử đi. Tên kia cảm thấy tên đội nón không tin mình liền nói một câu. Rồi để tao hỏi. Tên đội nón trả lại một lời cho tên kia rồi móc điện thoại ra gọi cho ai đó. Alo. Mày xem thằng Hai quẹ thằng Lục thằng Kẹo nhập viện thật à? Đúng rồi, ăn em vừa mới biết bị người trong khu anh đánh mà anh không biết sao. Đầu dây bên kia nói. Tao biết tao hỏi mày làm gì. Tên đội nón mắng thằng trong điện thoại một câu. Không biết thằng nào ấy bọn thằng Lục bảo là người trong khu anh đánh lúc đám anh chạy về khu tụi nó, thằng Lục tính rút về thì gặp thằng nào đi từ trong khu anh ra. Bọn nó cứ tưởng là người của anh nên bắt thằng đó lại. Kết quả làm sao? Tên đội nói không kiên nhẫn hỏi. Thì mình thằng đó tay không đập ba thằng kia nhập viện. Cái địt thằng nào liệu vậy? Tên đội nón kinh ngạc tự hỏi. Em đang tính hỏi anh đây, ai ngờ anh cũng không biết. Rồi hết chuyện, tao cúp máy đây. Tên đội nón tắt điện thoại rồi quay sang nhìn mấy tên cùng bàn gật đầu nói, y lý như thằng này nói, không biết thằng nào trong khu mình đánh ba thằng đó nhập viện, đúng vào sáng nay lúc tụi mình chạy về khu thì đám nó gặp ai trong khu mình xong kiếm chuyện rồi bị thằng đó đập cho trận. Một mình nó đánh ba thằng đó sao? Một tên khác hỏi. Tên đội nón gật đầu, tay không bị bao vây đập ba thằng rồi đám tụi nó không dám lên để thằng đó đi. Ai vậy trời? Mày nghĩ ra ai không? Bố mày chịu. Nguyên một đám ngồi xì xào không nghĩ ra được ai đủ khả năng một mình khiến đám kia không dám làm gì. Trong khi bọn chúng không hề biết kẻ làm chuyện đó đang đổ mồ hôi hột ngồi kế bên bàn tụi nó. Chương 126, nghi ngờ. Edit chương 126, nghi ngờ. Edit chương 126, nghi ngờ. Ê Phong ngồi lâu chưa? Lúc này Thu Phong đang ngồi im lặng hóng chuyện bàn kế bên thì một công nhân làm chung với anh chạy tới vỗ vai cười nói. Trung à mới ngồi thôi à, mà mấy người kia đâu? Thu Phong quay sang hỏi người tên là Trung làm chung với anh. Nãy gặp ông bố Phương đi qua kêu thẳng hiệu rồi mấy thằng kia lát tới bây giờ. Tên Trung trả lời. Ừm. Thu Phong ậm ừ một tiếng rồi im lặng. Gọi món chưa? Tên Trung hỏi Thu Phong. Thấy anh lắc đầu thì tên Trung lại nói tiếp, vậy đợi đến đủ rồi gọi luôn, dù gì hôm nay cũng là thứ bảy nha, nhậu hết mình đi anh bạn ha ha. Vừa nói hắn vừa cười cười vỗ vai Thu Phong ra vẻ thân thiết. Vô tình hắn lại nhìn ra đằng sau thấy bàn phía sau cũng là người quen liền đứng lên nói với Thu Phong, ngồi đây chút nha, có người quen bên kia qua hỏi chút chuyện cái. Ừ anh qua đó đi. Thu Phong gật đầu ra vẻ không bận tâm. Nói xong tên Trung đi qua bàn bên kia đưa tay lên chào mấy người trong bàn. Chào mấy anh em, hôm qua có chuyện gì sao mà thương tích đẩy mình thế này? Tên đội nón thấy Trung đi tới cả hai liền bắt tay với nhau một cái, sau đó tên Trung lại bắt tay với từng người trong bàn rồi đặt mông ngồi xuống hỏi tiếp, sao? Có chuyện gì mà mặt thằng nào cũng bí xị vậy? Thì đụng chuyện với đám thằng Hai quẹ thằng Lục ở khu xóm chùa. Tên đội nón đang khó chịu chuyện ai đã đập cho ba thằng kia một trận nên cũng nói chuyện qua loa cho có với tên Trung. Thấy tên đội nói không có ý muốn kể, tên Trung liền quay sang nhìn thằng cu vừa tới báo chuyện với tên đội nón khi nãy. Ê Cường, chuyện sao mà mặt thằng nào cũng một đống vậy? Tên Cường kia nghe hỏi đến mình liền trở nên háo hức lên hẳn liền kể ra mọi chuyện. Thì hồi sớm 3 giờ sáng mấy anh em tụi em có đụng với bọn Lục. Chừng mấy phút sau tên Trung cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện. Ra là từ đầu ở khu đá gà bọn chúng có gây nhau với đám thằng Lục, sau đó vội vàng chạy về khu ổ chuột này gom người nhưng lại không đủ hàng nên mới thất thế đành rút về. Sau đó trên đường về bọn họ có gặp một thằng điên nào đấy đang đi tập thể dục, cái phần này là do thằng Cường nói thêm chứ tên đội nón cũng quên mất. Đâu nghĩ đến đây tên Cường hai mắt trợn to lên nhìn tên đội nón với tên Cường nói, có khi nào cái thằng mà bọn mày gặp nó tập thể dục nó đập bọn đó không? Nghe xong câu này của tên Trung đông cả đám đang ngụy bại liền ngồi bật dậy. Có thể không? Có thể không? Tên Trung nhìn qua từng đứa hỏi có thể không? Biết đâu là nó. Lúc đám mình kêu nó quay lại cũng đâu thấy nó quay lại đâu. Đúng rồi, có khi nào là nó? Chắc nó chứ ai nữa, khu mình làm cái gì có ai rảnh rỗi đến nổi dậy sớm đi tập thể dục. Dân khu mình toàn dân lao động, sáng đi làm tối về mẹ thấy mẹ lấy gì còn sức mà tập thể dục như thằng đó. Mà chắc gì nó đã ở khu mình nỡ tối quá lạc thì sao? Mày ngu lắm. Tên đội nón gõ một cái vào đầu thằng Cường một cái rồi nói tiếp, có thằng điên nào đi vào khu mình để tập thể dục không, thằng ngu mày càng nói càng ngu, cút mẹ mày ra chỗ khác đi. Nói đến đây tên đội nón đạp nhẹ một cái vào tên Cường khiến hắn ngã nhòi ra đằng sau, rầm. Ui ra anh ác với em thế. Ha 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 ha. Cả ban bắt đầu cười ồ lên một lượt. Diêm Thu Phong thì chả cười nổi. Vốn hắn không sợ bọn này phát hiện sẽ làm gì được hắn, nhưng như vậy sẽ khiến kế hoạch không đi theo đúng quy trình. Tùy cơ vậy, Thu Phong thầm nghĩ. Cứ tới đâu hay tới đó, cho dù bọn chúng có phát hiện ra được anh là thằng đánh bọn kia thì cũng không sao, có khi như vậy càng tốt, dễ tiếp cận với đám người này hơn. Thôi ngồi dậy đi. Tên đội nón đưa tay ra với tên Cường đang nằm lăn lộn dưới đất. Không cần đến tay của tên đội nón, Cường hắn tự đứng lên được, sau đó dắt ghế ngồi lại vị trí cũ với vẻ mặt như tức ngâm vì bị ăn một đạp. Cất bà mày cái vẻ mặt đó đi hả? Tên đội nón cười cười vỗ vai tên Cường. Xuy. Tên Cường xuy nhẹ một tiếng giả bộ giận dỗi. Thôi được rồi, chuyện không đơn giản như mày đâu. Nếu thằng đó là người trong khu mình thì sớm muộn cũng tìm ra. Tên đội nón vừa vỗ vai tên Cường vừa quay sang nói với anh em trong bản của mình. Nghe tên đội nón nói thì lúc này một tên khác lại chen vào hỏi, tìm được thằng đó rồi làm gì nó? Làm gì hả? Nghe tới đây tên đội nón tự hỏi bản thân chuyện này tạm thời hắn vẫn chưa nghĩ ra. Thì trước tiên cứ tìm thằng đó đã, dù gì nó cũng giúp anh em mình đập được tụi thằng lụng. Dù sao cũng vì đám mình mà nó mang họa cũng không nên hiểu chứ. Tên đội nón cũng lấy ra được một cái lý do để nói với anh em của mình. Nghe tên đội nón nói thì mấy kẻ trong bản cũng liên tục gật đầu. Để rút ngắn phạm vi hơn thì mai chạy đi hỏi mấy bà cho thuê trọ ấy xem có ai mới tới thuê không, một thằng giỏi như nó không thể nào ở đây lâu rồi mà không ló đầu ra được. Tính có ý đồ gì với nó sao? Một tên khác bay sang hỏi tên đội nón. Nghe hỏi hắn gật đầu đáp, nhưng đừng vội, trước tiên xem tính tình nó ra sao đã. Khu ổ chuột này tuy rộng nhưng nhà nhà cửa cửa ai ai cũng là dân lao động, họ luôn giúp đỡ cho nhau tận tình nên hầu hết những người sống được ở khu này đều quen biết nhau cả. Bởi tìm ra một người mới tới khu này là chuyện hết sức dễ dàng. Dù nghe vậy nhưng tên Trung vẫn không thể nào nghĩ ngay tới người đó là Thu Phong được. Đúng lúc này nhóm công nhân làm chung với Thu Phong bắt đầu kéo tới ngồi vào bàn của anh. Phong à, đợi lâu chưa? Thú tới rồi đây. Chú Phương kỳ quá, sao không để thằng Phong nó tới sau bắt nó đợi thế này không cơ chứ? Sau một hồi tất cả đều tới đông đủ, tên Trung cũng xin phép nhóm của tên đội nón để sang bàn của Thu Phong ngồi. Tên đội nón cũng không quan tâm đến tên Trung nữa, liền mặc cho hắn qua đó. Một hồi sau nhóm người của Thu Phong bắt đầu nhậu nhẹt. Khè, đã quá. Rượu của bà Hai là ngon nhất đó bà Hai ạ. Một người trong bàn nhậu của Thu Phong đưa cái ly rượu chút xíu lên khen lấy khen để bà chủ quán. Ừm. Rượu của bà mày không ngon chứ còn của ai ngon. Bà chủ quán bà Hai vừa cười vừa mắng vui. Xong bay sang nhìn Thu Phong thắc mắc hỏi, thằng này bạn mới tuổi bay hay sao giờ tao mới thấy bay? Nghe hỏi đến mình Thu Phong thầm hô thôi xong. Vốn anh chưa kịp trả lời thì một tên khác trong bàn nhậu đã có hơi men trong người ngồi nói nhảm, thằng này nó mới chuyển tới đây làm chung kho hàng với tuổi con mẹ bà. Thức nó. Nói tới đây hắn lại quay qua hỏi Thu Phong, ông bạn ở phòng trọ của bà nào ấy nhỉ? Bà Dung. Một tên khác nhớ chuyện lại trả lời dùm Thu Phong. À bà Dung. Tên kia được nhắc rồi lại quay sang nhìn bà Hai bán rượu nói. Bà Dung mới chuyển đến. Một kẻ khác ngồi bên bàn của tên đội nón bắt đầu tự thì thào. Kẻ này hắn tên là Nhật Huy, còn tên đội nón tên là Chí Khải. Nhật Huy cảm thấy như phát hiện chuyện gì đó liền quay sang nói với Chí Khải. Anh Khải. Chuyện gì? Tên Khải quay sang trả lời. Hồi lúc tụi mình về lại khu ấy vào lúc khoảng 5 giờ mấy, em đi mua đồ ở tiệm thuốc gần đầu đường, em thấy thằng mà đi tập thể dục nó trở về. Mày biết chỗ nó ở hả? Tên Khải hỏi. Nhật Huy gật đầu một cái đáp, nó ở phòng trọ của bà Dung. Bà Dung. Tên Khải lại hỏi thêm một lần nữa, lại thấy tên Nhật Huy tiếp tục gật đầu. Sau đó cả hai cùng lúc quay sang nhìn Thu Phong. Lúc này Thu Phong đang mải nhậu nhẹt với đám người làm chung của mình nên cũng chẳng để ý đến sự bất thường của bàn bên cạnh. Nhưng đám người Chí Khải, Nhật Huy vẫn chưa nóng nổi đến nỗi thất thố hỏi Thu Phong tại đây. Ê Cường. Dạ. Tên Cường đang ngồi phá mồi một cách điên dại bỗng nghe Chí Khải gọi đến tên mình liền trả lời. Mày qua kêu thằng Trung qua đây tao hỏi nó chút chuyện nhanh lên. Chí Khải không mấy kiên nhẫn nói với tên Cường. Dạ dạ. Dạ vài tiếng tên Cường lập tức qua bàn bên cạnh. Lúc này Chí Khải đang thầm đánh giá Thu Phong từ trên xuống dưới. Lúc nãy khi Thu Phong tới hắn cũng đã thấy được thân hình đồ sộ của anh và gương mặt của hắn, tuy vậy Chí Khải cũng chưa bao giờ gặp. Nếu so sánh với hình dáng của tên chạy bộ sáng nay với Thu Phong thì quả thật rất giống. Đó là điều Chí Khải nghĩ, nhưng hắn phải hỏi từng người cho chắc chắn rồi mới tới bắt chuyện với Thu Phong được. Có chuyện gì sao? Tên Trung bị tên Cường kêu qua bàn của Chí Khải liền hỏi. Cái thằng mới làm chỗ mày ấy. Nó tên gì vậy? Ê! Nhìn nó vậy chứ nó hiền khô à? Đừng kiếm chuyện với con người ta chứ bay. Tên Trung tưởng Chí Khải hỏi Thu Phong là muốn kiếm chuyện với Thu Phong nên hắn liền nói trước một câu. Đâu có, trước giờ mày thấy tao đánh ai vô lý bao giờ chưa? Chí Khải vô tình bị đổ oan cho tiếng người xấu liền không vui. Mày thì chưa mà mấy thằng kia thì có. Tên Cường nhậu xỉn đỏ cả mặt nên lên nhìn mấy kẻ khác trong bàn nhậu của Chí Khải. Rồi rồi. Tại tao thấy quen nên tao hỏi thôi, anh em làm chung của mày tao không rảnh đâu mà kiếm chuyện. Chí Khải thấy tên Trung nói đúng quá nên liền thanh minh lại cho bản thân. Quả thật Chí Khải không hề kiếm chuyện đánh nhầm người, nhưng anh em của hắn thì đã từng có rất nhiều vụ anh em của hắn vì nhậu xỉn mà đánh các sinh viên tới đây thuê trọ rất nhiều lần rồi. Mày nhớ đấy. Tên Trung chỉ tay vào mặt Chí Khải với vẻ xỉn xỉn của mình rồi nói tiếp nó. Thức tên Phong ấy mà nó mới chuyển tới đây hôm qua còn làm ở chỗ tao mới được một ngày hôm nay thôi. Sáng mới đi làm xong đấy, thây thằng này khỏe lắm, mình nó làm bằng ba thằng người. Ừm, cảm ơn mày. Rồi tao mời mày một ly. Chí Khải rót một ly rượu cho tên Trung rồi cùng với hắn uống một ly coi như cảm ơn, sau đó tên Trung lại về ngồi lại bàn của Thu Phong tiếp tục công cuộc chém gió. Lúc này ánh mắt Thu Phong khẽ liếc qua bàn của tên Chí Khải, ban đầu hắn quên bén đi mất tụi này có thể sẽ nghe chuyện thì tỷ lệ anh bị phát hiện sớm càng cao. Chương 127, bước đầu. Chương 127, bước đầu. Chương 127, bước đầu. Anh có nghĩ là thằng đó không anh Khải? Trên bàn nhậu Nhật Huy mang vẻ mặt nghiêm trọng hỏi tên đội nón Chí Khải. Không chỉ riêng Nhật Huy mà bất cứ ai trong bàn nhậu của bọn hắn cũng vậy, người mà bọn hắn muốn tìm lại ngồi ngay bên cạnh. Có khi những gì bọn hắn nói nãy giờ tên đó đều đã nghe thấu hết. Gần 11 giờ đêm cuối cùng bàn nhậu của Thu Phong đã tới lúc tàn tiệc, quan hệ của các công nhân trong xưởng kho chung với hắn lại thân thiết thêm một chút. Về phần nhóm nhậu của tên đội nón bên cạnh bàn của hắn đã về từ lúc nào? Sau khi chia đều tiền chầu nhậu xong, nhóm người công nhân cũng chia nhau ra ai về nhà nấy. Tiếng bước chân không vững của Thu Phong vang lên. Đi bên cạnh hắn lúc này là ông chú Phương, mặt mày cũng đã say ngả cả rồi. Đến trước dãy phòng trọ của bà Dung, ông chú Phương vỗ vai Thu Phong một cái cười ha ha nói, vô lấy dùm chú cái xe đi, giờ cũng trễ rồi không về sớm bà vợ ở nhà bà cạo đầu chết ha ha, cạch cạch xịch tiếng động. Thu Phong dắt chiếc xe đạp cả tàn. Chú về cẩn thận. Thu Phong đưa tay lên chào tạm biệt ông chú Phương. Sau khi tiễn ông chú Phương về, Thu Phong vẫn đứng ở trước dãy phòng trọ của bà Dung. Ra đây hết đi. Nhìn vào một khoảng không tối mịt trước mặt mình, hắn mở miệng nói. Đáp lại lời nói của Thu Phong là một sự tĩnh mịch đến đáng sợ. Khu ổ chuột này hầu hết thành phần đều là dân lao động, trừ những tên choi choi hay đi sớm về khuya ra thì đa số người dân nơi đây đã đóng cửa tắt đèn từ lúc 8 giờ tối hết rồi. Và lại khu này ngoài đèn nhà người dân ra thì chẳng có cái gì gọi là đèn đường, cùng lắm chỉ có một vài hộ thừa tiền được một tí mới gắn một cây đèn. Ví nhà chủ trọ của Thu Phong, bà Dung cũng gắn một cây đèn đường ở trước hẻm rồi thôi, nói là đèn đường chứ thực chất đèn tự chế, nhìn nó chẳng chắc chắn gì cả và vẫn tối om. Trong bóng đêm giờ khắc này có hơn 10 thanh niên phân tán ra lần lượt, người trốn sau cây đại thụ, người thì lại trốn sau một bức tường, còn có người thậm chí còn đứng sau cây cột điện chỉ cách Thu Phong đúng 5 mét. Thấy bọn này vẫn cứng đầu không chịu ra, Thu Phong liền nó bâng cơ thêm một lần nữa, không ra thì tao bảo. Nói xong Thu Phong liền quay mặt đi mở cánh cửa sắt bước vào, thì đúng lúc này có một tiếng nói phát ra từ phía sau hắn. Khoan đã. Kết. Nghe thấy tiếng gọi, Thu Phong liền quay đầu nhìn ra phía sau mình. Quay đầu lại hắn bắt gặp hàng chục người đi ra từ khắp nơi xung quanh hắn, người đi lại gần phía hắn nhất chính là tên đội nón cởi trần băng bó vết thương khi nay ở có nhậu. Thay vì cởi trần lúc này, tên kia đã mặc lên trên mình một chiếc áo màu đen. Thu Phong đang thầm nghĩ tên đội nón này chắc hẳn rất thích tông màu đen, bởi nên cái số nó cũng đen như cái màu nó thích. Ê ê ê, này này mấy thằng kia, mấy thằng giặc trời kia. Nhậu xong lại tính đánh con người ta nữa à? Không biết từ khi nào bà Dung chủ phòng trọ đứng phía sau Thu Phong chống nạnh chỉ vào mấy kẻ đang đi về hướng phòng trọ của bà ta. Hả? Thấy bà Dung xuất hiện, thằng cu cường đống hả một tiếng tỏ ra vẻ vô tội. Mày đấy, mày là cái thằng hay kiếm chuyện nhất đấy, thằng dành con kia bố nhà mày, tụi mày đến trước dãy trọ của bà làm cái gì? Bà Dung tức giận ra vẻ tranh chua chỉ vào thằng cường quát một tiếng, sau đó lại quay qua khều khều Thu Phong vài cái, này mày đi vào trong phòng nhanh đi, nhanh nhanh. Tụi nó không dám vào tận trong phòng trọ của tao đánh mày đâu, nhanh đi. Được một người xa lạ ở một nơi xa xứ quan tâm thực sự khiến Thu Phong cảm thấy rất ấm áp. Nhưng có vẻ bà Dung nghĩ mọi chuyện hơi quá rồi nên hắn liền bước tới giữ lấy vai bà ta cười hề hề nói, không phải đâu cô Dung, mấy người này nãy khi nhậu có nhậu chung với con ấy mà. Tụi con vừa mới đi về xong mà. Thu Phong đẩy bà Dung vào trong nhà, câu ngủ sớm đi cô trễ rồi ạ. Ê ê, khoan đã, thằng này tự nhiên đẩy tao vào trong nhà. Bà Dung mắc cười với hành động của Thu Phong nên liền gạt tay nó ra nhảy dựng lên nói. Sau đó bà ta lại quay sang nhìn đám người Chí Khải Nhật Huy nói, mấy thằng mày tụi bay lo mà làm ăn đàng hoàng đi, suốt ngày đánh với trả đấm đi nhá. Tuy tính tình bà Dung có hơi nhiều chuyện một tí nhưng ít nhất cũng có ý tốt trong từng lời nói của mình, dù gì sống chung một khu với nhau cùng là dân lao động với nhau, chẳng ai muốn những người như vậy đi trên một con đường xấu xa. Nhất là đối với những người lớn tuổi như bà Dung, người chứng kiến những thằng mà bà cho là thằng nhóc trước mặt này lớn lên từ nhỏ. Dạ dạ chúng cháu biết mà, hì hì. Thằng cương nó cười hì hì lại gần bố cái bụng béo của bà Dung một cái rồi đẩy bà ta lại vào trong phòng của mình. Rầm. Tiếng đóng cửa. Sau khi xác định bà Dung đã vào trong nhà thì đám người kia mới thở phào một tiếng, bản thân Thu Phong cũng đứng cười khổ mãi không thôi. Vào phòng tôi nói chuyện chứ. Thu Phong quay sang nói với đám người đang đứng ngoài kia, ít nhất thì phải vào nói chuyện cho nó thoải mái chứ đứng bên ngoài này cũng không nên. Căn bản anh cũng không có ý định giấu giếm chuyện hồi sáng nay, chỉ tổ thêm phiền phức. Được không? Chí Khải bước tới trước mặt hỏi ngược lại Thu Phong. Không trả lời Chí Khải mà thay vào đó hắn quay đầu trực tiếp bước vào trong. Thấy vậy đám người Chí Khải lại quay sang nhìn nhau một hồi xong cuối cùng thay nhau bước vào phòng trọ của Thu Phong ở cuối dãy. Căn phòng trọ chật chội nên lúc này Chí Khải chỉ dắt theo Nhật Huy Cường cùng hai tên khác theo vào, còn những tên khác phải đứng ở ngoài. Căn phòng đơn sơ chỉ có mỗi cái nệm ở trên gác, vài bộ đồ treo bừa bộn cùng một ấm nước nóng, ngoài ra không còn gì khác. Thấy mấy tên kia vào trong phòng mình, Thu Phong cũng không thèm dâng trà mời nước gì như trong tưởng tượng, thay vào đó hắn đứng khoanh tay lưng dựa tường nhìn đám người Chí Khải. Một sau thấy bọn này vẫn không nói năng gì, Thu Phong liền đưa tay ra nói, thôi ngồi đi, sau đó hắn tự động khoanh chân ngồi xuống trước đám người Chí Khải, theo đó cũng ngồi xuống theo. Chuyện sáng nay có phải do cậu làm? Chí Khải mở miệng nói. Là tôi. Thẳng thắn nhận đó là mình làm, không hề có chút che giấu. Ý mắng. Chí Khải vốn tưởng Thu Phong sẽ chối nhưng anh lại tự nhận thì hắn chẳng biết nói thế nào ra lẽ. Ngoài chuyện đó ra các anh có chuyện gì nói nữa không? Thu Phong lên tiếng phá tan không gian yên tĩnh này. Căn bản lúc này hắn cũng chưa biết nói cái gì, vốn hắn tính xem tình hình bọn này ra sao rồi mới tính tiếp, mà bọn chúng cũng yên lặng thì thôi hắn cũng có ý tiến khách. Đám người Chí Khải cũng không ngờ Thu Phong lại tự nhận nhanh đến vậy, nhưng cái ý của hắn tới đây chủ yếu để chứng thực danh tính của tên chạy thể dục lúc sáng có phải là Thu Phong trước mặt hắn hay không. Tụi mình chủ yếu tới đây để chứng thực xem cậu có phải là cái người hồi sáng đập bọn Lục hay không thôi. Để biết đường tụi mình cảm ơn một tiếng chứ không có ý gì cả. Chí Khải nhìn thẳng vào mặt Thu Phong không ngượng ngùng không ngượng ép mà trực tiếp nói thẳng với phép lịch sự của một thằng đầu đường xó chợ như hắn. À quên, chưa giới thiệu tôi, tên Khải, gọi tôi là Khải Beo, 28 tuổi, người Tiền Bắc. Chí Khải vừa giới thiệu bản thân mình vừa vươn người tới đưa tay ra ý muốn bắt tay với Thu Phong. Do phép lịch sự và đây cũng đi đúng theo những gì Thu Phong cần làm nên anh không ngần ngại đưa tay ra bắt tay với Chí Khải đáp lễ. Thu Phong, 27 tuổi, người Hải Can. Em tên Cường, 20 tuổi, người Vĩnh Châu. Thấy đàn anh mình bắt tay với Thu Phong, thằng cu Cường cũng lanh canh bỏ tới vươn người ra bắt tay ké. Lúc này Nhật Huy cũng vươn người tới bắt tay với Thu Phong cười nói, Nhật Huy, 25 tuổi, người Yên Phúc. 24 tuổi. Lần lượt trong phòng có 5 người lần lượt bắt tay giới thiệu hết với Thu Phong. Sau đó tên Chí Khải lại nói, vụ sáng nay thật sự cảm ơn cậu, bọn mình cũng đang tính ngày mai tìm bọn nó để trả thù thì cậu vô tình đánh tụi nó giúp mình một lần nữa, đám mình xin cảm ơn. Sáng ngày mai nếu rảnh có thể để mình mời cậu một chầu cà phê được chứ? Lời mời của Chí Khải đúng với ý của Thu Phong, vốn hắn cũng không muốn nói chuyện ngay bây giờ do còn hơi men trong người. Và lại hắn cũng chưa nghĩ xem làm gì tiếp theo nên đẩy nhanh tiến trình hay nên từ từ. Bây giờ cái hắn phải đối mặt là phải sống như một người bình thường để hòa nhập vào đám người này, nếu không chỉ một sơ suất nhỏ tuy có người không để ý nhưng hắn chưa dám chắc nơi đất Bắc này không ai để ý anh. Phận là đứa con của chùm đất Nam cộng thêm một thiên tài quân sự của quốc gia thì gương mặt của hắn nếu không cẩn thận thái quá sẽ bị nhận ra thì hỏng hết chuyện. Sáng mai chủ nhật bên kho hàng không có suất nên chắc được, vậy hẹn mấy anh ngày mai. Gật đầu, Thu Phong nói với Chí Khải một cách tự nhiên. Ừm. Chí Khải đẩy người đứng lên một cách khó khăn do vết thương trên lưng, thấy vậy Nhật Huy liền đỡ lấy hắn. Gật đầu tỏ vẻ cảm ơn với Nhật Huy một cái rồi Chí Khải quay sang nhìn Thu Phong nói, vậy sáng mai 8 giờ có gì tụi mình sang phòng trọ kiếm bạn. Cũng trễ rồi, tụi mình về trước cho bạn nghỉ ngơi. Cách nói chuyện bạn bạn tôi một cách giả tạo này khiến Thu Phong không thể nghe được nhưng hắn đành phải chấp nhận. Ra xã hội là phải như vậy, bạn không thể thay đổi nó mà nó thay đổi chính bạn. Nếu bạn giỏi bạn không cần phải thay đổi, bạn chỉ cần thích nghi, đừng để môi trường sống thay đổi bản chất của con người mình. Chương 128, thực sự cố gắng nhiều đó đã đủ. Chương 128, thực sự cố gắng nhiều đó đã đủ. Giấc mơ mà mình hay mơ hàng đêm, trong chính những giấc mơ ấy chúng ta chính là nhân vật chính. Mọi lỗi lầm, mọi thành công chúng ta vấp phải đó chính là giấc mơ mà khi chúng ta giật mình tỉnh dậy thì ôi mơ hả. May quá thì ra là mơ. Muốn mơ lại giấc mơ đó thật. Cuộc sống con người cũng như giấc mơ nhưng khác nhau ở một điểm, giấc mơ có thể chối bỏ còn hiện thực thì không. Khi mơ một giấc mơ đẹp thì bạn muốn mơ tiếp nó. Còn khi gặp một cơn ác mộng bạn lại không muốn mơ tiếp nó. Nhưng hiện thực lại khác, dù hiện thực có đẹp hay xấu xa thì chúng ta vẫn phải luôn chấp nhận sự thật ấy và đối diện với nó. Đối với Thiên Long cũng vậy, việc một người anh trai một người thân của nó mất tích là một điều khiến nó không thể nào mà chấp nhận được. Nhưng nó phải chấp nhận để đối mặt với chính hiện thực đó. Việt Nam ngày 15 tháng 3 năm XXX. Sài Gòn quận 4. Hơn một tháng qua đối với Thiên Long có một sự thay đổi cực lớn trong con người cậu. Một đứa bé chỉ mới tuổi vị thành niên chưa biết hết vị đắng cay chua mặn ngọt của thế giới này mà đã phải vắt trên mình một trọng trách tự bản thân nó tự cho là lớn lao tìm ra người anh trai của mình. Một tháng đối với một vài người nhưng đối với Thiên Long nó là cả một quá trình. Trong hơn một tháng này Thiên Long quyết định bỏ học, thay vào đó nhược y gì cho Thiên Long chuyển trường và thuê một người khác đi học, thế Thiên Long như vậy sẽ tiện hơn là nhờ vào bên mật vụ. Do đó trong một tháng Thiên Long đã chuyển lên Sài Gòn cùng với nhược y gì. Số vốn từ công ty của Thu Phong kiếm được đủ để nhược y gì mở thêm một công ty con trách nhiệm hữu hạn khác trên đất Sài Gòn này. Về phần nhóm người Phi Hùng, Trọng Nghĩa, Đức Hưu, ai quên mấy thằng này thì bỏ lại chương 72-74, từ lâu cũng đã chuyển sang khu tầng hầm ở một công ty con nhược y gì mới thuê. Trên danh nghĩa là em trai của Thu Phong, Thiên Long phải đứng ra giải quyết cũng như chịu tất cả trách nhiệm về mọi việc. Và hiển nhiên cậu cũng không có lòng tin trong lòng mọi người, một thằng nhóc 15-16 tuổi có tư cách gì để những kẻ đầu đường xó chợ như bọn họ phải nghe theo. Cách đây một tháng, khi Thiên Long vừa đặt chân lên đất Sài Gòn, việc đầu tiên cậu làm cũng như việc ngu ngốc nhất cậu tự làm rằng tự nhận bản thân sẽ thay thế anh trai mình tức Thu Phong trong khoảng thời gian này. Ngay lập tức kẻ không đồng ý đầu tiên chính là Phi Hùng. Mày nghĩ mày có cái quyền thay thế được thằng anh mày sao? Mày đủ đảm lượng để làm vậy à thằng nhóc? Gương mặt tức giận của Phi Hùng hiện ra. Thu Phong mất tích 2 tháng trời, hắn là cái thằng điên nhất trong đây, khi không mất tích không một lời nói rồi để thằng em lộ diện nói một câu thay thế là thay thế được sao? Thậm chí cũng không có một cuộc gọi điều đó, giống như Thu Phong không tín nhiệm bọn hắn mà phải đưa một thằng nhóc ra làm thay. Bị mắng cho một câu, Thiên Long chỉ biết lặng thinh không dám nói tiếng nào, cậu biết bản thân mình quá nóng nội rồi nhưng cậu lại không biết làm sao cho phải cho đúng do lời nói mình vừa buông ra lúc nãy. Giờ khác này khi Thiên Long không biết mở miệng làm sao thì Nhược Y gì không biết từ đâu ra xuất hiện sau lưng Thiên Long. Với chiều cao 1m70 vốn có của mình, Nhược Y gì mang thêm đôi gốc 10 phân cộng tổng lại cô còn cao hơn Thiên Long cả một nửa cái đầu. Ra đằng sau đi. Nhược Y gì đưa tay lên gõ nhẹ một cái lên đầu Thiên Long bảo cụ cậu ra phía sau cô mà đứng. Lúc này hai tay Nhược Y gì khoang lại ngang eo nhìn trực tiếp vào đám người Phi Hùng. Khoác trên người bộ váy ôm màu đỏ ưa thích của mình, mái tóc dài xóa đến ngang lưng cùng đôi bông tai hình tròn màu vàng trông Nhược Y gì thật là cá tính. Bây giờ anh Phong không có mặt ở đây nên tôi thay mặt anh ấy nhường toàn quyền quyết định cho Phi Hùng, vừa nãy Thiên Long nó không biết nên mới nói sảng. Anh là người lớn ít ra cũng đừng ích kỷ như vậy được chứ. Nhược Y Lìa nhìn thẳng vào mắt Phi Hùng chất vấn. Vốn cô chưa kịp nói gì với Thiên Long nó đã tự quyết định mà chạy tới đây làm loạn làm cô trở tay suýt nữa không kịp. Vấn đề này là một vấn đề nhạy cảm về mặt lòng tin giữa con người với nhau. Thiên Long một thằng nhóc chưa làm được gì thì không có cái quyền gì để khiến những con người này nghe theo nó được. Thay vào đó Nhược Y phải tạo ra lòng tin từ những người trong bang với nhau trước. Việc Thu Phong mất tích cũng đủ làm cô nhức đầu, huống chi còn cả một mối quan hệ đằng sau lưng anh làm cô phải đứng ra giải quyết từng vấn đề một. Tuy rằng bản thân thừa nhận thích Thu Phong nhưng cô vẫn có thể bỏ mặc tất cả để mà đi, không nhất thiết phải ở lại giải quyết những cái đống lộn xộn này. Chắc có lẽ trong thâm tâm cô không muốn chứng kiến những gì cô và người đó gây dựng lại sụp đổ trước mắt cô, đó là yếu tố khiến cô còn cố gắng giữ lại mọi thứ còn nguyên vẹn. Nghe tới đây Phi Hùng cũng không quan tâm lắm mà nên mặt dí sát gương mặt tri thức đến bậm trận của mình vào Nhược Y rồi nói, tôi không muốn nghe bất cứ lý do nào nữa. Ông nội kia lo cái chuyện gì ở bên ngoài tôi không quan tâm, anh em ở đây thằng nào cũng nhịn đục đói như một con chó, cô có biết không? Hả? Phi Hùng lại trợn mắt nhìn sang Thiên Long quát, còn mày nữa? Mày nghĩ muốn ăn tức là ăn được à? Cái thế giới này có phải là cái trò chơi dành cho một thằng nhóc như mày, muốn đến là đến, muốn đi là đi đâu? Giết người tôi sẽ giết, cướp của tôi sẽ cướp, tôi sẽ làm mọi thứ để anh công nhận tôi. Một giọng nói non trẻ, một sự quyết tâm chẳng ai màn tới, một sự cố gắng chẳng đáng được quan tâm phát ra từ họng Thiên Long. Vốn Phi Hùng tính quay đầu đi nhưng sau khi nghe câu này của Thiên Long đông hắn nghiêng đầu lại trợn mắt lên nhìn thẳng vào mặt Thiên Long. Hả? Phi Hùng nghiêng cái đầu qua một bên khác nói tiếp, mày nói mày làm mọi thứ, vậy đánh thắng tao thử xem. Dứt câu Phi Hùng đã động tay. Một cú bắt tay vụt ngang qua mặt Thiên Long, may mắn là cậu né kịp thời. Chưa dừng lại đó, Phi Hùng lại tiếp tục đưa chân ra ý định đạp thẳng vào bụng Thiên Long. Lúc này đám người trong băng bắt đầu nháo nhào cả lên, nhất là Hà Hải thằng bé la toáng lên, anh Hùng đừng mong đánh á chết mẹ. Đừng manh động. Nhược Y Dì đứng gần nhất cũng không thèm can, cô biết rõ thực lực của Thiên Long lúc này hơn ai hết. Thấy Phi Hùng vừa đưa chân lên, Thiên Long liền chuyển hình sang bên cạnh Phi Hùng, trong nháy máy tiện tay Thiên Long trưởng nhẹ một cái vào eo Phi Hùng khiến hắn lùi lại ra 2-3 bước. Lấy lại thăng bằng, Phi Hùng lại trợn mắt lên thêm một lần nữa gần giọng nói, tao nói với mày rồi. Đập nhau nó khác với võ thuật, đừng lôi cái thứ võ mèo cào thằng anh mày dạy cho mày ra trước mặt tao. Giật giật. Nghe câu này hai con mắt Thiên Long giật giật lên trông thấy. Rõ ràng cậu đã tức giận. Má. Chửi thêm một câu Thiên Long nhanh như cắt lao tới dùng sức húc một phát khiến Phi Hùng băng ra hơn 3 mét. Dầm. Phi Hùng đau đớn tiếp xúc với sàn chưa kịp ngồi dậy đã thấy Thiên Long ngồi trên người hắn. Bút, bút, từng đấm tức giận nện từng cái một lên thẳng cái bản mặt bố láo của Phi Hùng đến nỗi cặp mắt kính của hắn đã rơi ra gãy từ khi nào cũng không biết. Mỗi một đấm như vậy là kèm thêm một sự tức giận, một sự giận dữ của Thiên Long. Cứ mỗi một đấm như vậy của Thiên Long khi đấm vào mặt Phi Hùng thì hắn lại không đánh trả mà thay vào đó gồng mặt lên cho Thiên Long đánh rồi lại hét lên sau mỗi đấm của Thiên Long. Đúng rồi, đúng rồi. Bút, con mẹ mày đánh đúng lắm. Bút, thức lên đi. Bút, đánh hay lắm. Mặt bố mày còn nhiều màu lắm. Bút. Tiếp đi. Bút. Cứ tức như thế đi. Bút. Bút bút bút. Từng đấm một của Thiên Long càng lúc ngày nhiều theo thời gian lại càng lúc càng giảm. Cứ như vậy hơn một phút ngoài tiếng đánh bụt bụt ra thì còn lại là tiếng thở dốc của Thu Phong, tiếng la hét quát mắng của Phi Hùng. Cứ như thế tay Thiên Long nhuốm đầy máu, mặt Phi Hùng cũng đã biến dạng đến nỗi sưng lên như mặt heo. Lúc này anh em trong băng Hắc Long cảm thấy không ổn, cả đám liền chạy lại ôm người Thiên Long mà kéo ra. Giống như đứa trẻ bị giật đi bình sữa khi bị kéo ra, Thiên Long trở nên tức giận vung tay vung chân một cách điên cuồng không xác định. Cuối cùng phải 3-4 người cùng lúc giữ tay giữ chân Thiên Long mới khiến cậu cố định lại một chỗ được. Khi này đám người trong băng mới phát hiện ra Thiên Long khỏe như một con thú vậy. Cơ bản 4 người giữ còn thấy mệt lên mệt xuống giữ không vững. Về phần Hà Hải thằng cu vừa chạy qua ôm người Thiên Long lại vừa chạy qua đỡ Phi Hùng đứng dậy, mặt mày khó xử nói, anh Hùng sao anh lại làm? Buông tao ra. Phi Hùng vung tay đẩy Hà Hải văng ra, sau đó hắn lết từng bước chập chững đến trước mặt Thiên Long. Gương mặt máu me be bét đến độ hai hắt của Phi Hùng mờ không nhìn thấy rõ ràng. Dùng hết sức lực còn lại, Phi Hùng hét lên một tiếng. Thử a a a. Một cú đấm móc cực kỳ đau đớn từ Phi Hùng dành cho Thiên Long. Lãnh chọn một cú đấm hết lực của Phi Hùng, hàm của Thiên Long gần như muốn rụng ra. Đau đớn đến nỗi khiến tuyến nước mắt của cậu bé tự động chảy ra, cậu không còn chút sức lực nào để mà đứng. Thiên Long ôm một bên má bị đánh của mình mà trừng hai con mắt liếc nhìn Phi Hùng. Thấy hành động đó của Thiên Long khiến Phi Hùng không thể nhịn được, hắn liền quát lên một tiếng, con mẹ mày thế này mà mày gọi là đánh nhau à, cái lý tưởng chó đẻ gì ở đây vậy? Đánh nhau? Nực cười. Thay thế anh mày. Nực cười. Mày nghĩ đơn giản quá đấy. Tôi sẽ cố gắng. Giọng nói yếu ớt của Thiên Long vang. Ừ, cố gắng, cố con mẹ mày lên, đứng lên cho tao chứ đê ho phải ngồi đó mà than thở. Từng câu mắng chửi của Phi Hùng như rát ớt vào vết thương của Thiên Long. Nó đã cố gắng đến vậy rồi mà sự nỗ lực sự cố gắng của nó anh hai nó đều công nhận mà. Nhưng tại sao người ta lại không công nhận nó? Mà nó đâu biết rằng dù nó cố gắng bao nhiêu cũng không thỏa mãn được con người, cuộc đời là phải luôn luôn cố gắng, luôn luôn phấn đấu, đó mới là mục đích mà Thu Phong dạy nó. Nhưng bây giờ nó chưa hiểu thì người khác sẽ dạy nó. Chẳng bao giờ sự cố gắng của nó thỏa mãn tất cả mọi người được. Đáp lại kỳ vọng của mọi người bằng cách không ngừng cố gắng, nó sẽ cố để hiểu như vậy. Một đứa bé rồi sẽ được xã hội mài giũa rồi mới trở thành người lớn. Chương 129, quân đội là một thứ gì đó không còn nữa. Chương 129, quân đội là một thứ gì đó không còn nữa. Sáng sớm tầm 7 giờ, hơn một nhóm khoảng 4 người đứng trước cửa phòng của Thu Phong. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa. Gương mặt của Chí Khải hiện ra, dù sáng hay tối hắn vẫn độc nhất đội một chiếc nón màu đen. Với chiều cao chỉ khoảng 1m70, thân hình khá ốm nhưng đầy hình xăm bít, cả một bên tay trông rất giống với kẻ bụi bặm thời nay. Phong cậu ơi, Cốc Cốc dù đã gõ cửa mấy lần, Chí Khải vẫn không nghe thấy động tĩnh gì trong phòng của Thu Phong. Tưởng rằng Thu Phong đang còn ngủ nên hắn định lát nữa sẽ quay lại thì thấy Thu Phong đang quấn một chiếc khăn quanh cổ bước đi tới với cơ thể đầy mồ hôi. Ủa? Chí Khải ngạc nhiên chỉ vào Thu Phong rồi lại chỉ vào trong phòng, sau đó như chợt nhớ ra cái gì anh vỗ đầu mình cười nói, chết. Mình quên mất cậu sáng hay đi tập thể dục. Gặp một nụ cười không biết là thật hay giả tạo của Chí Khải khiến Thu Phong cảm thấy không mấy thoải mái cho lắm. Không hẳn Chí Khải giống như Thu Phong nghĩ, chỉ là hắn chỉ muốn kéo gần quan hệ với một kẻ như anh mà thôi nên mới có những hành động thân thiết mà lại không thân thiết như thế. Lúc này ba tên đi cùng Chí Khải thấy Thu Phong đi tới cũng gật đầu chào một cái. Đáp lễ Thu Phong cũng gật đầu chào lại. Xin lỗi tại hôm nay ngày rảnh nên có tập hơi quá quên mất thời gian. Để tôi vào tắm cái rồi đi cùng mấy ông. Giữ lễ Thu Phong cũng không thể nào mặt dày thân thiết như bọn này được, anh nói khách sáo vài câu rồi mở cửa đi vào trong phòng mình. Thấy thế nhóm người Chí Khải cũng theo đó vào trong. Vậy cậu tắm đi, mình ngồi đây đợi rồi đi chung luôn. Ừm, cũng được. Thu Phong gật đầu một tiếng sau đó chui thẳng vào nhà tắm. Ba thằng mày ra quán cà phê trước đi. Lát tao với thằng Phong ra. Chí Khải quay qua nói với ba người đứng phía sau mình. Đợi sau khi ba tên kia đi, Chí Khải đặt mông ngồi xuống ngắm nhìn xung quanh phòng. Chợt anh thấy một bộ đồ quân đội nằm lê lết trên sàn nhà. Chí Khải lại gần tính nhặt bộ đồ để treo lên xào thì chợt nhận ra hắn không hề nhấc nổi bộ đồ dù chỉ là một góc áo. Cái này là đã à? Cũng có kiểu trang trí hay thật. Chí Khải ngồi tự lẩm bẩm một câu. Căn bản anh không đẩy được chiếc áo cho đến một miếng vải nhỏ nhất cũng không nhúc nhích lại còn cứng nữa nên hắn cứ tưởng đây là một tảng đá hình quần áo quân nhân mà thôi. Một hồi sau Thu Phong tắm xong bước ra ngoài. Lau cái đầu còn vài giọt nước thêm vài lần sau đó anh bước tới chỗ bộ quần áo quân nhân túi xuống nhặt nó lên rồi gấp gọn gàng lại xong xuôi để nó vào một bên góc phòng một cách rất là ngăn nắp. Lúc này Chí Khải dõi theo từng hành động của Thu Phong liền há hốc mồm không thôi. Dường như không tin vào mắt mình, Chí Khải không cần sự cho phép của Thu Phong mà bỏ tới chỗ bộ quần áo thử cố nhấc nó lên một lần nữa. Nhưng hy vọng để rồi thất vọng, dù hắn cố gắng đến đâu cũng không nhấc nổi bộ quần áo đấy dù chỉ là một milimet nào đến nỗi vết thương trên người ngắn miếng hở miệng ra. Đau đớn do vết thương cũ nên Chí Khải mới từ bỏ thôi không động vô bộ đồ quái quỷ đó nữa. Thấy vậy Thu Phong phì cười nói, thôi đừng cố nữa, đó là đồ trong quân đội. Trọng lượng của kim loại nặng nhất thế giới được ép ở mức nhỏ nhất để tạo ra bộ đồ đó. Người thường như anh bạn không nhấc nổi đâu. Anh là người trong quân đội hả? Chí Khải vừa ngạc nhiên vừa hơi e dè trong lời nói. Đã từng thôi. Thu Phong nói một chuyện như thể không liên quan với mình cho Chí Khải nghe nhưng anh lại không biết quân đội đối với những kẻ đầu đường xó chợ như hắn là một thứ gì đó không thể đụng tới. Bọn hắn có thể đùa giỡn với cảnh sát, giỡn mặt với cảnh sát nhưng quân đội thì không. Đã từng có một băng đảng nổi tiếng nhất Xích Quỷ, băng đảng này khét tiếng đến nổi cảnh sát quốc tế còn phải sợ vì những hành vi quậy phá và tinh vi của chúng. Vào những thập niên thứ 10 của hơn 70-80 trước, một băng đảng thống trị cả thế giới ngầm của Xích Quỷ tên là Thiên Vương. Một băng đảng khét tiếng không sợ trời không sợ đất đến độ dám bắt cóc cả con trai của một vị đại tướng quân đội. Kết quả quân đội trước giờ không bao giờ đúng tay vào hắc đạo trong nước đã làm một cuộc thanh tẩy đẫm máu. Bất cứ ai không có công ăn việc làm lêu lổng đều bị giết. Dù người vô tội cũng giết cả quốc gia, lúc đó chết không biết bao nhiêu người vì sự điên rồ của tên đại tướng ấy. Và từ đấy ai ai cũng căm phẫn hắc đạo, căm phẫn quân đội chính phủ nhà nước. Một quốc gia gần 1 tỷ người mà hơn 100.000 người bị lạm sát dù có tội hay không có tội. Đến tất cả tù nhân đang tạm giam hay án mấy chục năm cho đến vài tháng đều bị xử tử một cách vô căn cứ. Điều đó cho thấy cái độ bá đạo của chính phủ Xích Quỷ xưa. Toàn dân khi đó căm phẫn khắp nơi trở nên bạo loạn, cũng từ đó các nước châu Âu lợi dụng sự bạo loạn này gây chiến với nước ta. Rồi từ cái nhỏ nó lớn dần một cuộc chiến thế giới thứ ba nổ ra sau vài năm của sự việc thảm sát đó. Hàng chục chế độ khác do dân vì dân lập lên để chiến đấu chống quân xâm lược. Thời đó không chỉ có một quân đội tự phong mà có tới hàng chục quân đội với sức mạnh và số quân chênh lệch nhau cực kỳ nhiều. Sau đó khi chiến tranh thế giới kết thúc thì một quân đội khác, một chế độ khác chiến thắng và đứng lên cầm quyền cái quốc gia Xích Quỷ này. Sau cùng quân đội vẫn không thể xóa bỏ đi cái lỗi lầm hơn 70-80 năm trước, dù bây giờ người lẫn vật đều là khác nhưng chỉ cần có mác quân đội thì luôn luôn khắc sâu trong tâm trí người dân suốt bao thế hệ cho đến tận ngày nay. Ê! Sao vậy? Thu Phong cơ cái tay qua lại trước mặt Chí Khải, bởi lúc này hắn đang thất thần nghĩ cái gì đó không biết. À không có gì, bạn thật là rời quân đội rồi hả? Ừm. Thu Phong gật đầu không phủ nhận. Bởi việc anh còn trong đó hay không cũng không có ý nghĩ gì quá nhiều đối với anh. Lý do vì sao? Vì không chấp nhận được cái chế độ giả tạo của quân đội thôi. Thu Phong một lần nữa thẳng thắn trả lời, nhưng sau đó anh mặc áo vô rồi đi ra ngoài cửa nhìn Chí Khải dường như đang thất thần nói, mà thôi đừng nhắc chuyện đó nữa, tôi không còn dính líu gì đến bên đó nữa, không đi hả? À? À, đi đi. Gạt bỏ suy nghĩ vẫn vơ trong đầu, Chí Khải ngượng người đứng dậy bước ra khỏi phòng trọ của Thu Phong. Bốn, Chí Khải tưởng Thu Phong mang bộ quần áo quân nhân cho vui thôi, vì thứ đó bán đầy ngoài chợ, ở nhà hắn cũng có một bộ mặc cho đỡ chán khi ra ngoài. Nhưng hắn lại không ngờ Thu Phong lại là quân nhân thật, nhưng với độ tuổi của Thu Phong mới rời quân đội với một lý do không thể nói thì có thể là một chuyện gì đó rất hệ trọng đối với Thu Phong. Một lần nữa anh em tụi mình cảm ơn bạn rất nhiều. Đâu đó tại một quán cà phê cóc vỉa hè nằm trong khu ổ chuột, Thu Phong cùng đám người Chí Khải đang ngồi xôn tụ lại với nhau. Những câu nói vừa chân thành vừa giả tạo phát ra từ miệng Chí Khải khiến Thu Phong khá là khó chịu. Ý định của Chí Khải vốn từ đầu muốn Thu Phong nhập bọn nhưng không thể nào mà mở lời được, có chơi chung thì mới biết tính tình nhau ra sao, dù gì Thu Phong cũng ở trong khu bọn hắn không thể nào cứ bơ nhau mà sống được. Anh Phong. Thằng cu cường hớn hở cầm gói thuốc tới mời Thu Phong. Nhìn vào gói thuốc khiến Thu Phong chợt nhớ đã bao lâu từ khi tỉnh lại tới giờ anh chưa đụng vô một điếu thuốc nào. Ừ, cảm ơn. nhận lấy điếu thuốc từ tay thằng cu cường, sau đó thằng cu thấy anh tính mượn quẹt thì lại tự động châm thuốc cho anh. Cú bỏ khá lâu rồi chưa hút. Thu Phong tự lẩm bẩm một tiếng đủ cho đám người Chí Khải nghe được. Rít. Kéo một hơi thật sâu, không biết do quá lâu không hút hay sao mà từng hơi thuốc khi luồng vào trong phổi khiến anh bị say nhẹ. Cảm nhận từng vị tê của khói thuốc, Thu Phong có cảm giác muốn nói ra nhưng cũng may nhịn được. Lúc này anh đã quên mất một chuyện, tất cả nội tạng của anh đều bị thay mới cái lá phổi nát, vì thuốc lá lúc trước của anh cũng đã thay bằng một lá phổi mới nên khi kéo thuốc giống như đứa con nít lần đầu ăn phải ớt vậy. Khó chịu vô cùng. Ia. Bỏ lâu quá, thứ này thật sự hút không quen, tôi không hút nữa. Dù sao tôi cũng tập thể dục, không đụng vô mấy thứ hại cho sức khỏe này nữa. Nói dối không gượng mồm, Thu Phong trả điếu thuốc lại cho thằng cu cường thì thấy nó mặt nhăn mày nhó. Sau đó như nhớ ra được cái gì, Thu Phong lại cho điếu thuốc vào mồm hút tiếp. Nếu muốn trở thành người như bọn hắn, ít nhất với thứ này Thu Phong cũng không nên chối bỏ, vì đây là cách giao tiếp giữa con người đấy, xã hội dễ nhất với nhau. Như với rượu trẻ cũng vậy. Sẽ ít nhưng Thu Phong dặn lòng là hút ít thứ này, anh cố lắm mà không bỏ được. Lúc này thằng cu cường lại cười hề hề như chưa có chuyện gì xảy ra. Tiếp tục mọi người lại giới thiệu thân phận lẫn quá khứ cho Thu Phong nghe, việc mà anh không hề hỏi. Cảm giác như bọn họ đang muốn kết thân với anh. Chương 130, khó khăn sao? Chương 130, khó khăn sao? Có chuyện gì cứ gọi anh em tụi mình. Chí Khải nói. Đó là câu nói Thu Phong nhớ nhất cho đến tận bây giờ, vừa mắc cười mà vừa thấy tội tội. Có chuyện gì cứ gọi anh em tụi mình. Tháng này đã là cuối tháng 3, tức gần một tháng Thu Phong quen biết đám người Chí Khải. Từ khi quen biết đám người ấy, hầu như một tuần ba bữa Thu Phong đi đánh nhau giúp bọn hắn. Không thằng này trong nhóm kiếm chuyện với người ta thì cũng thằng khác kiếm chuyện với người ta. Đến khi không thằng nào trong nhóm kiếm chuyện nữa thì bọn khác lại kiếm chuyện với nhóm này. Mà từ đầu tới đuôi Thu Phong chả liên quan tới thằng nào, mà cứ thằng nào đụng chuyện là có cái bản mặt anh xuất hiện tại đó. Hiển nhiên gần cả tháng chẳng ai muốn kiếm chuyện với Thu Phong cũng như với đám người Chí Khải nữa. Tuy vậy đây cũng chỉ là mấu vụ ẩu đả còn con mà thôi, không gây thương tích gì nhiều, cùng lắm là nhập việc chứ tuyệt đối không có án mạng. Cũng từ đó lão đại của khu ổ chuột cũng đã cho gọi Thu Phong tới. Lúc này sâu tận bên trong khu ổ chuột, một tầng hầm ẩm thấp nằm dưới lòng đất khu ổ chuột hiện ra. Bên trong tầng hầm khắp nơi đều có vũng nước cũng như vũ khí đao kiếm nằm lênh láng giữa đường tầng hầm. Cạch cạch. Tiếng bước chân. Tiếng bước chân của một người đàn ông cao 1m80 đang đi xuống tầng hầm. Sau lưng hắn ta lần lượt là những gương mặt đang sợ sệt. Chí Khải cường nhận uy. Không biết có phải do dạo này bọn chúng quậy phá lắm hay không mà đại ca khu ổ chuột lại gọi đám bọn hắn tới. Thằng bị gọi đầu tiên là Chí Khải, sau đó tới thằng Cường và một vài thằng khác nữa, tổng cộng 8 đứa bị gọi. Lúc có người tới báo, người ta bảo Chí Khải là phải mang tên to con cao cao tới cho bọn họ. Vốn Chí Khải tưởng Thu Phong không bị gọi liền mừng khôn xiết, nhưng lại nghe tới câu cao cao to to thì bỏ mẹ cuộc đời hắn rồi. Từ khi quen biết Thu Phong tới giờ toàn đám hắn gây chuyện xong để Thu Phong đứng ra giải quyết tất cả mọi chuyện bằng năm đấm. Có lẽ đối với bọn hắn Thu Phong giống như mà một thứ gì đó không thể đánh bại, đi chém nhau đánh nhau không biết bao nhiêu lần. Bọn hắn có người bị thương có người lành lặn, nhưng tuyệt nhiên không có ai mà đánh nhau cả tháng trời không một vết thương như Thu Phong. Có lần bọn chúng đánh không lại tuổi kia vì quân số quá chênh lệch, không phải đánh không lại mà đám người Chí Khải đi có hơn 10 mạng tính luôn cả Thu Phong trong đó nữa. Còn quân địch thì ôi mẹ ơi, Chí Khải than gần 50 thằng bắt trưởng đao cứ như quán vũ của trùng cầu bên vũ trụ của Thu Phong vậy. Cũng may lúc đó Thu Phong thân thủ cao kêu bọn hắn chạy trước sống chết, Chí Khải không dám bỏ Thu Phong lại, nhưng sau khi thấy sau vài giây anh đánh gục gần chục đứa thì Chí Khải mới xác định lo cho mình hay hơn là lo cho Thu Phong chỉ tổ vững chân. Hàng loạt sự kiện nào có mặt Thu Phong là sự kiện đó, đám người Chí Khải được hưởng lây. Không ai biết tới Thu Phong mà họ chỉ biết tới trong đám bọn Chí Khải có một tên cao 1m8, gặp hắn thì một là đánh hội đồng, hai là chạy, nhất quyết không thể một đánh một hay hai đánh một với tên to con đó. Nhưng những kẻ đứng sau lại khác, cái bọn họ cần điều tra chính là Thu Phong. Giống như thời chiến vậy, thế giới hắc đạo dùng nắm đấm để nói chuyện thì hiển nhiên cần những kẻ đánh nhau giỏi. Là lợi thế nguồn gốc xuất phát từ khu của mình nên tên lão đại khu ổ chuột khi nắm được thông tin đã ngay lập tức cho gọi đám người Chí Khải tới. Bi u bo. Một giọng nói trung niên ngân dài một tiếng. Nghe đến tên mình, Chí Khải bỗng giật mình đổ mồ hôi hột. Lúc này ở trước mặt hắn không ai khác chính là lão đại dân lớn của khu ổ chuột này. Vũ Tý là tên của ông ta. Vũ Tý lão đại của khu ổ chuột này từ nhỏ sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Vừa là đứa con út trong nhà vừa kém may mắn vì suy dinh dưỡng. Khi lớn lên ông ta cũng không được may mắn đi học như bao người, phải đi bán vé số lao động cực khổ với cái thân thể bị còi xương. Xong cực quá lại phải đi ăn cắp qua hàng chục thành phố khác nhau ở miền Bắc để sinh sống. Tệ tạn phóng hỏa giết người hắn đều làm, trước khi trở thành một đại ca thì hắn là một đàn em cho vô số tên đại ca khác. Cuộc sống khiến hắn được như thế này tất cả là đều nhờ vào sự cố gắng tà đạo của hắn. Vũ Tý đúng chất là một tên lùn đầy vẻ tính toán. Cả chiều cao của hắn chỉ có 1m57, so với Thu Phong một thanh niên cao 1m80 thì lão Vũ Tý giống như một đứa con nít với vẻ gầy gò vậy. Đó là đối với Thu Phong thì anh có cái suy nghĩ đó, nhưng Chí Khải thì ngược lại. Khi đứng trước mặt lão Vũ Tý, Chí Khải cảm giác như mình chỉ bé nhỏ như con kiến vậy. Chỉ cần hắn lỡ một lời thôi thì chắc ngày mai xác hắn trôi đâu đó ngoài sông rồi. Thậm chí Chí Khải còn không biết mình sai chỗ nào, bây giờ đến thợ mạnh hắn cũng không dám. Bình thường trong khu ổ chuột này bất cứ ai cũng có quyền tự gây chuyện tự xử lý chuyện, miễn sao không dính líu sâu đến băng nhóm là được. Hắn vẫn đang làm công việc phá hoại của hắn, dù dặn đó hắn cũng chẳng nghĩ ra lý do gì bị gọi tới đây. Bèo. Sao tao gọi mày mày không trả lời? Chí Khải hay còn gọi là Khải Bèo gương mặt từ lúc nào đã trở nên xanh ngắt. Hắn run bần bật quỳ hai chân xuống đất gào thét, đại đại ca, em không biết lỗi của mình, mong đại ca tha lỗi. Mong đại ca bỏ qua cho tụi em. lúc này mấy tên đi chung với Chí Khải cũng run lẩy bẩy mà quỳ xuống, duy nhất chỉ có Thu Phong là đứng vững đó. Tuy run sợ nhưng lý trí của Chí Khải vẫn mách bảo hắn phải kéo Thu Phong cùng quỳ xuống, không là có chuyện lớn xảy ra. Nhưng thôi rồi, gương mặt của Chí Khải vốn đã trắng bệnh nay còn trắng hơn do mặt hắn không còn giọt máu nào chạy lên để tuần hoàn nữa. Hắn đã kéo đến độ mảnh vải ở áo của Thu Phong bung cả chỉ ra, mà hiển nhiên Thu Phong vẫn không nhúc nhích. Sự việc diễn ra trước mắt hắn lúc này là Lao Ngũ Tí đang tiến lại gần Thu Phong, mang theo gương mặt như có thể giết chết người bất cứ lúc nào, đằng đằng sát khí nhìn thẳng vào Thu Phong. Dù cho lão Ngũ Tí này có là tổng thống đi nữa, Thu Phong cũng không sợ, chứ đừng nói dùng bản mặt hầm hồ của hắn để hù dọa Thu Phong. Một hồi lâu sau, cảm thấy gương mặt của hắn chẳng có tác dụng gì với Thu Phong nên liền quay mặt đi. Hắn ta nhìn sang mấy tên du côn khác đang cầm gậy bóng chạy đập tách tách lên bàn tay. Mấy tên côn đồ kia như hiểu ý của Ngũ Tí liền nên ngang cái mặt cầm cây gậy bóng chạy liên tục vỗ lên tay bước tới kênh mặt với Thu Phong. Đám này khoảng 10 thằng, trong 10 thằng này có một thằng miễn cưỡng thua Thu Phong nửa cái đầu. Hình ảnh một mình Thu Phong đứng với đám này giống như người khổng lồ đứng chơi với người tí hơn vậy. Nhưng Chí Khải lại không nghĩ vậy, hắn thấy tình hình không ổn liền ngay lập tức lê đầu gối từng bước đến ôm lấy ống quần Ngũ Tí mà năn nỉ: đại ca, thằng Phong nó không biết gì cả, dù không biết lỗi gì nhưng cứ phạt tụi em được rồi, nó người ngoài mới tới còn chưa vào băng của mình, đại ca đừng nên như vậy." Bút. Ngũ Tí đạp một phát giữa ngực Chí Khải khiến hắn văng ra. "Tao đã bảo mày sửa chưa?" Ngũ Tí tức giận chửi Chí Khải. Hành động vừa rồi của Ngũ Tí khiến Thu Phong nóng máu lên. Bút bút bút. Thu Phong vung tay đấm gục hai tên trước mắt chưa dừng lại đó, nhanh như cắt anh lao tới trước mặt Ngũ Tí, thì đúng lúc này anh có cảm giác có người ôm anh lại. Đừng Phong, mày đừng làm điều gì dại dột, mau mau quỳ xuống xin lỗi đại ca đi, nhanh nhanh." Chí Khải vừa ôm người Thu Phong lại vừa sợ sệt kéo người anh xuống. Chứng kiến cảnh này khiến Thu Phong không biết nên vui hay buồn vui, vì có một tình anh em dù sợ cách mấy vẫn lo cho mình. Buồn vì anh đang gắn một lớp mặt nạ giả tạo để sống với họ. Tất cả mọi hành động của anh, từng bước từng cảm xúc anh thể hiện ra ngoài tất cả đều có mục đích. Dù là hiện tại bây giờ anh giả bộ nổi nóng cũng là có chủ đích của mình. "Mày là thằng Phong đen mà chúng nó hay nói đúng không?" Vũ Tí dường như không sợ sệt Thu Phong, ngược lại bên cái mặt lên thách đố anh giống như kiểu này này: "Mặt bố mày đây, có con lại đấm bố mày một cái xem nào." Nhìn quả mặt không sợ trời không sợ đất của Ngũ Tí quả thực khiến Thu Phong suýt chút nữa đấm cho hắn một đấm cho hắn chết ngay tức khắc. Cũng may anh vẫn kìm được và không quan tâm đến quả mặt gợn đòn kia của hắn. "Mày rất giỏi đánh nhau đúng không? Nếu mày lôi được 4 thằng này ra khỏi đây thì coi như bọn này vô tội, còn mày sẽ trở thành thằng đệ đắc lực nhất của tao. Thế nào?" Gương mặt của Ngũ Tí nênh nênh lên thách thức Thu Phong. Kèm theo đó căn hầm chứa tầm vài trăm người từ lúc nào đã trở nên đông đúc.